Chương 28, phản bội tiểu đệ có người treo thưởng 1000 vạn thu thập manh mối tin tức, tại khu dân cư nổ tung. Đầu tiên là kia vị hướng Phương Việt đánh cược người trẻ tuổi, gọi điện thoại cho ở tại gần đây đồng sự cùng bằng hữu. Đồng sự cùng bằng hữu lại quyết tán đến từng người vòng bằng hữu. Liên 76 tuổi chúng gió Tôn đại gia, đều bị bạn già đánh thức, hẹn nhau đi ra ngoài thối tiền lẻ. Lữ tiểu đệ vẫn luôn tại cửa ra vào canh gác, tự nhiên cũng nghe đến cái này tin tức. 1000 vạn. Bắt cóc cá nhân Dung ca mới cho ta 5 vạn. Nếu có 1000 vạn lời nói, tỷ tỷ bệnh liền được cứu rồi. Cha mẹ cũng không cần hơn 60 còn tại nhà máy làm công. Lữ tiểu đệ bắt đầu lắc lư, tâm lý phòng tuyến bắt đầu rung lòng. Cùng lúc đó, cảnh sát cũng căn cứ giao lộ theo dõi, không ngừng co lại phạm vi nhỏ lúc sau, cơ bản khóa chặt Hạ Hòa vị trí. Chu Phong cùng một vị khác trung niên cảnh sát mang theo cảnh sát võ trang, đi vào này phiến cũ kỹ khu dân cư. Chu đội. Phương Việt nhìn thấy Chu Phong, còn là lên tiếng chào, cũng không có bởi vì ban ngày hắn không có nhận chính mình điện thoại mà bất mãn. Chu Phong ngược lại có chút xấu hổ, lại cũng không dám thẳng nói chính mình quên tồn dãy số, chỉ có thể cái cớ chính mình ca đêm quá mệt mỏi, không cẩn thận ngủ rồi. Nay vị là cảnh sát hình sự đại đội Ngô Tùng Đào Ngô đội trưởng. Chu Phong hướng Phương Việt giới thiệu cùng chính mình đồng hành trung niên cảnh sát. Ngô Tùng Đào cùng Phương Việt lễ phép nắm tay, xin lỗi Á Phương tiên sinh, làm ngài chê cười. Chê cười? Cũng không sao. Hai người xuất phát phía trước còn bị đánh lý phó thị trưởng rũi cho một trận. Ngày bình thường là làm cái gì ăn, cẩm tú gia viên như vậy cao cấp tiểu khu đều có thể tại giữa ban ngày phát sinh vụ án bắt cóc. Ngô Tùng Đào mắng, làm ta bắt được kia tốt tử, ta không phải quất hắn mấy cái bàn tay to, thân thành mặt đều để hắn mất hết. Phương Việt hỏi, người hiểm nghi là thân thành người? Chu Phong nhẹ gật đầu, căn cứ Phương tiên sinh cung cấp biển số xe, chiếc này màu xám bạc xe van chủ xe là thân thành người, tên là Lục Dũng, là cục bên trong khách quen, thường xuyên trà trộn tại Hưng Đạt đường một vùng. Giao lộ theo dõi chụp hình cùng hình người so đối, xác định ban ngày điều khiển này chiếc xe chính là Lục Dũng. A mặc dù tình cảnh không thích hợp, nhưng Phương Việt chính là không nhịn được cười. Nay bị Hưng Đạt đường Dũng ca, đầu óc xác thực không thế nào dễ dùng. Ai ra tới gây án còn mở chính mình xe. Dạng sáng đường cái bên trên người đi đường nối liền không dứt, hai vị đại đội trưởng đều cảm thấy có chút kỳ quặc. Có nghe được mấy người đi đường nói lên cái gì đừng để 1000 vạn chạy lời nói, không hẹn mà cùng nhìn về Phương Việt. Phương tiên sinh đại thủ ra. Này lời, ngươi làm Phương Việt thế nào trả lời? Nói tiền tài chính là vật ngoài thân, đều không có chính mình bạn gái an nguy trọng yếu. Quá giả chụp bảo, độc giả nắp khí quả phiền. Còn là nói lao tử có tiền lao tử cao hứng. Như vậy dễ dàng bị phun đánh chết. Phương Việt tận khả năng khiêm tốn trả lời hai người, bình thường đi, một điểm nhỏ tiền mà thôi. Lần này mới thật là đem ngày trò chuyện chết rồi. Dần dần, nguyên bản tâm cao trượng hai nhiệt tâm quần chúng mệt mỏi xuống tới. Có thể hay không cái kia bị bắt cóc nữ hải tử căn bản không ở gần đây. Hiện tại người xấu đều rất thông minh, tám thành là cho nên bày nghi trận, dương đông kích tây đi. Ai, được rồi, số mệnh bên trong không lúc nào chớ cơ cầu, tắm một cái ngủ đi, sáng mai còn được ban đầu. Nhiệt tâm quần chúng đi 7-8 phần, một cái thiếu niên gầy yếu im ắng xuất hiện sau lưng Phương Việt. Lữ tiểu đệ, ngươi tốt, Phương tiên sinh. Phương Việt quay đầu, liếc mắt nhận ra cái này theo dõi chính mình một đêm người. Ngươi biết ta? Câu này lời nói ý tứ chân chính là làm sao ngươi biết ta tên? Lữ tiểu đệ hai chân vẫn luôn mất tự nhiên cứng ngắc, tùy thời chuẩn bị thấy tình thế không ổn chạy trốn. Ta tại này bên trong quan sát thật lâu rồi, nghe được kia hai vị cảnh sát xưng hô với ngươi như vậy. Phương Việt đánh giá Lữ tiểu đệ một phen, khí chất đúng là lén lén lút lút một chút, nhưng có thể theo coi như ánh mắt trong suốt nhìn ra, này hai tử không phải cái người xấu, cũng liền không đem hắn hướng bắt cóc chuyện lên liên hệ. Ngươi theo dõi ta là vì cái gì? Lữ tiểu đệ trả lời thực giản dị, vì tiền. Lại đem Phương Việt nói ngây ngẩn cả người. Bắt đầu có chút thưởng thức tên tiểu tử này. Ngay thẳng, đơn giản. Đòi tiền ngươi tìm ta vậy ngươi thật đúng là tìm đúng người. Phương Việt hỏi, muốn bao nhiêu? Lữ tiểu đệ hỏi một cái vấn đề khác, cung cấp nữ hải tử kia manh mối, ngươi thật cấp 1000 vạn. A, không sai, làm sao vậy? Lữ tiểu đệ lần nữa xác nhận, ngươi không gạt ta. Phương Việt ngẩng đầu, nhìn kỹ Lữ tiểu đệ. Tốt ta tin tưởng ngươi, ngươi muốn tìm tiểu tỷ tỷ ngay tại Chu đội trưởng. Phương Việt kêu một tiếng, cô càng liền hướng Lữ tiểu đệ ngón tay phương hướng chạy tới. Chu Phong cùng Ngô Tùng Đào đồng thời đem tàn thuốc trong tay ngã tại mặt đất bên trên, dùng chân giẫm diệt sau đi theo. Một đám cảnh sát võ trang nhìn thấy đột nhiên động ba người, không biết đã xảy ra cái gì. Sửng sốt vài giây sau, đại bộ đội hướng khu dân cư bên trong bắt đầu công kích. Lữ tiểu đệ ở phía sau đuổi sát chậm đuổi, nhưng thủy chung kém 10 cái thân vị. Các ngươi chạy qua, tại này bên trong. Nghe được Lữ tiểu đệ thanh âm, Phương Việt cùng hai vị đại đội trưởng lại bẻ đi trở về. Mấy người dừng ở một cái bức tường đã rạn nứt bên ngoài sân nhỏ. Là nơi này. Phương Việt hướng Lữ tiểu đệ xác nhận một chút. Lữ tiểu đệ xác định nhẹ gật đầu. Ngô Tùng Đào nói, chờ ta gọi một cái thân thủ hảo huynh đệ, leo tường vào xem. Lời còn chưa nói hết, Phương Việt đã một cái nhảy vọt, nhảy vào tường viện. Ngô Tùng Đào nhìn thoáng qua Chu Phong. Chu Phong bất đắc dĩ nói, không cách nào, phá cửa đi, vạn nhất hắn lại xảy ra chuyện gì, Lý phó thị trưởng không phải đem hai ta nấu không thể. Phá cửa động tĩnh đánh thức đang đánh chợp mắt Lục Dũng. Theo bản năng bước xuống Hạ Hòa liền muốn ra bên ngoài một bên chạy. Mới vừa chạy tới cửa, bị chạy tới Phương Việt một chân đạp trở về. Lục Dũng ngã ầm ầm trên mặt đất, trong cảm giác bẩn vị trí đều chết đi. Dựa vào ngoài cửa sổ ánh trăng, Phương Việt thấy được bị trói tại góc tường Hạ Hòa. Đầu tóc rối bời, mặt bên trên còn có chưa tiêu dấu bàn tay. Ầm. Phương Việt nhấc chân lại là một chân, đạp ở Lục Dũng bụng dưới. Lục Dũng giống như một đầu phá kén rồi, tại mặt đất bên trên đau khổ nhúc nhích. Xác nhận Lục Dũng không có khả năng chạy trốn, Phương Việt nhanh chân chạy đến Hạ Hòa bên cạnh, nhẹ nhàng lung lay nàng. Hạ Hòa nhìn thấy Phương Việt, hoa một tiếng khóc lên. Phương Việt đem Hạ Hòa ôm vào trong ngực, một bên vỗ nhẹ Trần An, một bên lạnh lùng nhìn về mặt đất bên trên Lục Dũng. Tới tự thân thể kịch liệt đau nhức làm Lục Dũng thanh tỉnh không ít. Hắn bỗng nhiên rõ ràng chính mình làm cái gì. Bắt góc, 10 năm cất bước. Phương Việt nếu là lại cho cái lễ cái gì, vô hạn là không chạy. Tuổi trẻ tươi đẹp há có thể như vậy chốt bụi. Nói cái gì cũng phải chạy. Lục Dũng giãy giụa đứng dậy, lảo đảo chạy ra cửa. Dừng lại. Phương Việt hét lớn một tiếng. Cẩn thận đỡ Hạ Hòa ngồi vào ghế bên trên, Phương Việt từng bước một đến gần Lục Dũng. Tiếng bước chân rõ ràng mà cảm giác tiết tấu mười phần. Phản phất là sinh mệnh đến ngược. Lúc này, Nô Tùng Đạo cùng Chu Phong mang theo cảnh sát võ trang chạy tới, đem Lục Dũng chế phục. Lục Dũng đột nhiên cười. Bị cảnh sát bắt lấy, dù sao cũng so bị Phương Việt đuổi theo thân thiết đi. Miễn là còn sống, liền có hy vọng. Tại Lục Dũng nhận biết bên trong, giống như Phương Việt như vậy kẻ có tiền, từng cái đều đem tính mạng xem so cái gì đều trọng yếu. Ngay trước cảnh sát mặt ẩu đả người bị tình nghi, kia cũng là không nhỏ tội danh. Phương Việt hẳn là sẽ không hành động theo cảm tính đi. Nô đội trưởng, Chu đội trưởng, làm phiền các ngươi trước mang Hạ Hòa đi ra ngoài, cho ta 5 phút đồng hồ thời gian. Nô Tùng Đào cùng Chu Phong liếc nhau một cái, cuối cùng ăn ý nhẹ gật đầu. Hạ Hòa ôm chặt lấy Phương Việt, không, ta không đi, ta muốn cùng với ngươi. Lục Dũng đã tưởng tượng đến kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, bắt đầu cuồng loạn gào thét, các ngươi không thể đem ta lưu tại nơi này. Cảnh sát giết người. Thê lương thanh âm truyền khắp khu dân cư trên không. Tỉnh chút khí lực, muốn không đợi một lát sợ ngươi kêu không được. Phương Việt ôn nhu vuốt ve Hạ Hòa cái chán, nhẹ nói, ngoan, che lỗ tai, nhắm mắt lại, lập tức liền hảo. Hạ Hòa cực kỳ thông minh, tự nhiên biết Phương Việt muốn làm cái gì. Nàng không có ngăn cản, mặc dù nàng vẫn cho rằng đánh nhau là chuyện không tốt. Thế nhưng là chính mình mất tích gần 2 ngày, Phương Việt nhất định lo lắng hỏng rồi đi. Này ba hơn 10 giờ, Phương Việt trong lòng nhất định thực dậy vào đi. Hắn cần phát tiết. Lục Dũng không còn có hét thảm một tiếng, bởi vì đã kêu không được. Cảnh sát đem Lục Dũng mang đi thời điểm, Lục Dũng hai cái chân cùng một cái cánh tay đã chặt đứt, răng còn rất mười mấy viên. Liền xem như thường thấy huyết tinh tràn diện Ngô Tùng Đảo, cũng không muốn nhiều nhìn Lục Dũng một chút. Ngươi nói một chút ngươi, là Hưng Đạt đường chứa không nổi ngươi còn là làm gì? Ngươi nhàn không có việc gì tới nhà Phương Việt làm gì? Đây chính là thân thành đi lại GDP, lãnh đạo thành phố cũng phải coi trọng mấy phần người. Nghi phạm ý đồ chạy trốn, từ trên lầu rơi xuống, bị thương nghiêm trọng, trước đưa bệnh viện, phái chuyên gia trông coi. Ngô Tùng Đào hạ lệnh đem toi thóp Lục Dũng mang đi, lại vô vô ngốc đứng Chu Phong. Lúc này Phương Việt cùng Hạ Hòa nhất định có nhiều chuyện muốn nói. Mỹ rượu đêm không cần bóng đèn. Hạ Hòa trải qua này một kiếp, ôm Phương Việt không chịu buông tay, cực nóng môi anh đảo tựa hồ muốn đem Phương Việt hòa tan tại chính mình thân thể bên trong. Phương Việt đứng an tĩnh, hơi hơi bốn gối phối hợp với Hạ Hòa. Trong lòng hận ý nhưng không có tiêu giảm mảy may, bởi vì vừa rồi Lục Dũng cầu xin tha thứ lúc nói ra chủ sử sau màn tên Sở Hoàn. Bản chương xong, chương 29, bạn gái trước Lữ Tiểu Đệ may mắn trốn qua một kiếp. Cảnh sát không có đem hắn cùng Lục Dũng cùng nhau mang đi, có thể là Lữ Tiểu Đệ lớn lên quá túng, không giống như là có gan bắt có người. Phương Việt đỡ Hạ Hòa đi ra cửa, Lữ Tiểu Đệ bịch quỳ tại mặt đất bên trên. Ngươi đây là? Lữ Tiểu Đệ đánh chính mình một bạt hai, trịnh trọng nói một tiếng thật xin lỗi. Phương Việt kịp phản ứng, ngươi cũng có phần nhi. Hạ Hòa nhẹ nhàng kéo Phương Việt ống tay áo, không nên làm khó hắn đã giúp ta. Đây là cái gì tư duy? Hắn đã giúp ngươi, liền có thể triệt tiêu bắt cóc ngươi sai lầm. Ta đã từng đỡ qua một cái lao thái thái băng qua đường, có một ngày ta lái xe không cẩn thận đụng phải nàng. Ta cùng cảnh sát nói, bỏ qua cho ta đi, ta dịu nàng qua băng qua đường. Nhất mã quý nhất mã. Lữ tiểu đệ này nhiều lắm là xem như lạc đường biết quay lại. Nhưng Phương Việt cũng không làm khó hắn. Một là không nghĩ hủy một người trẻ tuổi tràn ngập vô hạn khả năng tương lai. Hai là kẻ cầm đầu còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật. Sở dĩ không có nói cho Ngô Tuấn hai vị đại đội trưởng Sở Hoàn là chủ sử sau màn sự tình, là bởi vì Phương Việt muốn dùng chính mình phương thức đến giải quyết. Hơn nữa cảnh sát vây quanh khách sạn, thế tất sẽ đối khách sạn tạo thành ảnh hưởng xấu. Phương Việt mang theo Hạ Hòa, chạy về Lan Đình khách sạn, lại bị sân khấu báo cho, Sở Hoàn tại mười mấy phút phía trước trả phòng rời đi. Sở Hoàn cũng đốc, khi biết Hạ Hòa đã bị Lục Dũng bắt cóc lúc sau, đầu tiên là bất động thanh sắc về đến phòng, cấp Lục Dũng gửi điện thoại, dò hỏi vị trí. Điện thoại không thông, nói rõ sự tình có biến. Giống như Lục Dũng như vậy tái phạm, một khi bị bắt tuyệt đối xử nặng. Vì giảm hình phạt, vô cùng có khả năng đem chính mình khai ra đi, nhất định phải đi. Đáng thương Thanh Mộng còn tại tổng thống phòng ban công bên trên, bưng một ly rượu đỏ, hài lòng thưởng thức thân thành tia nắng đầu tiên. Nhân viên công tác đem cửa phòng mở ra, Thanh Mộng giật nảy mình, cố biết sửa lại một chút xin nhanh muốn mở đến cái rốn áo ngủ. Các ngươi người nào? Nghe được Thanh Mộng chất vấn, Phương Việt chăm chú nhìn lại, cũng là sương sở. Cái này nữ, sắc thực cùng Hạ Hòa có mấy phần giống nhau, nhưng hai người lớn nhất khác biệt liền ở chỗ một cái thuần như nguyệt quang, một cái đầy người phong trần. Tiếp thu được Phương Việt đưa tới ánh mắt, khách sạn nhân viên nói, này vị nữ sĩ, Sở tiên sinh đã làm trả phòng thủ tục, chúng ta bây giờ muốn chỉnh lý gian phòng, xin hỏi ngài cần tục trụ sao? Hắn ở đâu? Thanh Ngọc yên lặng thất sắc. Nhân viên trả lời, đã rời đi khách sạn, cụ thể đi nơi nào ngài có thể lén liên hệ hắn. Thanh Ngọc tay khẽ run rẩy, ly rượu kém chút rơi trên mặt đất, lẩm bẩm nói, ta này. Nàng muốn hỏi, chính mình là bị Bạch Phiêu sao? Phương Việt ra khỏi phòng, tại lối đi nhỏ bên trong cấp Nô Tùng Đảo gọi điện thoại, báo cho Sở Hoàn mới là chủ mưu trận tướng, yêu cầu cảnh sát mau chóng chặn đường. Nô Tùng Đảo để điện thoại xuống, nhưng không có lập tức hành động. Nghi phạm Lục Dũng còn tại hôn mê, chính mình cũng không có chính thai nghe được, tuân theo cảnh 20 năm nguyên tắc, Nô Tùng Đào không có nghe tin Phương Việt một bên lời nói. Thanh Ngọc thay xong quần áo, chuẩn bị rời phòng lúc, màn hình điện thoại di động phát sáng lên. Ta trước đi Tân Hải, nhớ rõ ta đã nói với ngươi lời nói, chủ bá Thịnh điện thấy. Sở Hoàn. Thanh Ngộng tâm tình tốt rất nhiều, cũng không chút nào để ý khách sạn nhân viên thái độ đối với chính mình. Chờ Lục Dũng tỉnh dậy, phá án cảnh sát lần nữa dò hỏi chủ sự sau màn, rốt cuộc xác nhận Phương Việt nói tới đều là tình hình thực tế thời điểm. Sở Hoàn ngồi máy bay đã cất cánh nửa giờ. Nô Tùng Đào thấp phỏng đem chặn đường thất bại tình huống nói cho Phương Việt. Phương Việt tỏ ra là đã hiểu. Dù sao rất dễ dàng bắt được, sẽ có vẻ thực hạn chế. Hai ngày sau chính là chủ bá Thịnh điện, Phương Việt không có tận lực bàn giao cái gì, chỉ nói là chính mình muốn đi công tác mấy ngày. Nô Tùng Đào vì bù đắp, cũng không nhàn rỗi, tự mình chạy đến cục bên trong nộp dị địa bắt giữ thân hình. Nhưng cái này quá trình, cần n cái ngày làm việc. Phương Việt mang Hạ Hòa đến bệnh viện làm cá nhân kiểm, xác nhận thân thể không ngại, chỉ là mặt bên trên vết tứ động còn cần 1-2 ngày mới có thể biến mất. Ngươi còn muốn đi chủ bá Thịnh điện sao? Phương Việt trưng cầu Hạ Hòa ý kiến. Hạ Hòa sờ sờ chính mình mặt, ánh mắt có chút không cam lòng, ta muốn đi. Hảo. Phương Việt sắp xếp người mua 2 tấm vé phi cơ, chuẩn bị một chút nhu yếu phẩm, đi vào sân bay phòng chờ máy bay. Máy bay còn có 40 phút cất cánh, Phương Việt nhớ tới cái kia bị chính mình phải điệu điện thoại. Bắc Hải luật sư văn phòng, Chu Bận. Bấm dây số, đối phương rất nhanh nghe. Cho, ngươi tốt, ta hiện tại có rảnh rỗi. Không ngờ Chu Bận lại nói, ngượng ngùng Phương tiên sinh, ta nghỉ ngơi, công tác chuyện đợi chút nữa tuần rồi nói sau. Điếu, điếu, ra tới hốn, sớm muộn gì cũng phải trả lại. Phương Việt bất đắc dĩ cười cười, thu hồi điện thoại, ôm lấy Hạ Hòa bà bay, miệng bên trong ngâm nga ngũ âm không được đầy đủ nước bạc ca. Hạ Hòa lại nghe được một mặt say mê. Người yêu nguyện ý vì ngươi ca hát, đã rất hiếm thấy. Sao phải để ý hắn có chạy hay không điều đâu. Đăng ký sau tìm được chính mình chỗ ngồi, Phương Việt giúp Hạ Hòa hạ xuống chỗ ngồi, vừa quay đầu thấy được người quen biết cũ. Tô Mạn cùng nàng quê mật, còn có một cái toàn thân kim quang lóng lánh trung niên nam nhân. Trung niên ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Mạn tư ẩn bộ vị, nếu như không phải cha mẹ cho phó bao thiên tôn linh, nước bọt khả năng đã sớm che không được. Tô Mạn thì có chút chán ghét, vẫn luôn tại trốn tránh. Khuê mật Tần Nghiên thì cùng trung niên nam nhân giao lưu thường xuyên, thỉnh thoảng đưa tay chỉ nhất chỉ Tô Mạn. Tô Mạn mặc dù bỡ đỡ, dù sao cũng là Phương Việt kết giao 2 năm bạn gái. Thấy được nàng bị một cái như thế dầu mỡ lao nam nhân vô tình hay cố ý chấm mút, trong lòng vẫn cứ sẽ có một tia khó chịu. Giải quyết dứt khoát. Câu này lời nói chỉ tồn tại ở lý luận phương diện. Khoang hạng nhất liền như vậy mấy cái người, Tô Mạn cùng Tần Nghiên tự nhiên cũng nhìn thấy Phương Việt. Nhất là nhìn thấy Hạ Hòa giúp vào Phương Việt ngực bên trong động tình bộ dáng, Tô Mạn liền tim như bị dao cắt. Cũng không phải là nàng đối Phương Việt yêu có bao nhiêu sâu, đơn thuần là không cam tâm mà thôi. Dựa vào cái gì? Hắn là nghèo rất mồng tơi thời điểm, ta tại hắn trên người lãng phí 2 người trẻ tuổi xuân. Hiện tại hắn có tiền, lại bị người khác cướp đi. Đi qua Phương Việt bên người thời điểm, Tô Mạn tận lực dừng bước lại, đưa tay phải ra. Lại gặp mặt, Phương Việt. Phương Việt theo bản năng giơ tay lên một cái, nhưng cuối cùng vẫn cự tuyệt nắm tay. Đúng vậy a, thật là đúng dịp. Nghe được Phương Việt lạnh như băng xương trả lời, Tô Mạn biểu tình co quắp một chút, cố nặn ra vẻ tươi cười, đi tới chính mình chỗ ngồi. Trung niên nam nhân hỏi Tần Nghiên, "Tiểu Tần a, người kia là ai?" Tần Nghiên thân thể hướng trung niên ngực bên trong nhích lại gần, âm dương quái khí nói, "Tô Mạn bạn trai cũ thôi." Trung niên không vui hừ một tiếng, "Một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử mà thôi, chỗ nào so sánh được ta?" Có chút tranh thủ tình cảm, an dâm ý tứ. Tần Nghiên ánh mắt lấp lóe, cười đến run rẩy cả người, "Đúng vậy à, hắn sao có thể cùng ngài so đâu, công tử bột mà thôi." "Công tử bột?" Thực ẩn dụ chào phúng. Trung niên cũng cười lên ha hả. Chẳng biết tại sao, Tô Mạn nghe được Tần Nghiên hai người đối phương Việt Tắc Bình, trong lòng lại có chút khó chịu. Cái cơ có chút không thoải mái, đi toilet. Tần Nghiên nhìn qua Tô Mạn bóng lưng, đối Trung Niên nói, yên tâm đi, Đường ca, đến Tân Hải, ta nhất định có biện pháp làm ngài toàn nguyện. Trung Niên tại Tần Nghiên trước ngực bấm một cái, hèn mọn cười nói, bắt lại nàng làm sao có thể toàn nguyện, nếu như các ngươi hai cái có thể cùng nhau. Ngươi thật là xấu à, Đường ca. Tần Nghiên một bên đoán trách đánh Trung Niên nam nhân, một bên thuận thế ngã xuống hắn lồng ngực bên trong. Bản chương xong, chương 30, bác gia Tô Mạn tại phòng vệ sinh bên trong đứng lặng hồi lâu, đầu bên trong tất cả đều là Hạ Hòa cùng Phương Việt thân mật hình ảnh. Một phần nhỏ là nhìn thấy thân mật, đại bộ phận tình cảnh tới tự não bổ. Dài đến 20 phút, Tô Mạn cũng không nghĩ rõ ràng, chính mình đến tuột cùng so Hạ Hòa kém đến cái nào. So nhan giá trị, hai người không phải một cái phong cách, không thể so sánh, nhưng đều mỗi người mỗi vẻ. Đua dáng người, Tô Mạn tựa hồ hơn một chút. Hạ Hòa, ngoại trừ ôn nhu, nhu thuận, quan tâm, tam quan chính bên ngoài, còn có cái gì? Tô Mạn không cam lòng. Đến mức tâm lý và mẹo. Âm thầm thề. Đã không quan hệ tình yêu, chỉ vì không phục. Tiếp viên hàng không thấy Tô Mạn tiến vào phòng vệ sinh như vậy lâu còn chưa hề đi ra, lo lắng gõ cửa một cái. Ngài hảo, xin hỏi cần trợ giúp gì sao? Tô Mạn tức giận trả lời, lập tức liền ra tới. Rửa mặt, sửa sang tóc, nhìn kính bên trong mê người chính mình, Tô Mạn hài lòng đi ra phòng vệ sinh. Tô Mạn trở lại chỗ ngồi, cái kia trung niên đã đợi hơi không kiên nhẫn. Đi làm cái gì, như vậy dài thời gian. Tô Mạn cười một tiếng, thân thể lại hướng bên cạnh xê dịch, tận lực cùng trung niên nam nhân vẫn duy trì một khoảng cách. Đường ca, ngươi cảm thấy kia nữ hài thế nào? Tô Mạn chỉ, là Hạ Hòa. Đường ca đứng dậy, nhón chân lên, nghiêng thân thể nhìn một cái. Sau đó hài lòng ngồi xuống. Tô Mạn cùng Tần Nghiên đều nghe được tiếng nuốt nước miếng. Ân, không sai, có thể xương cực phẩm. Không thể không nói, này vị Đường ca ánh mắt còn là thực độc đáo. Chân chính liệp diễm vô số phú hảo, thường thường đối mỹ nữ tương đối bắt bẻ. Chỉ nhìn nhan giá trị lời nói, 8 phân Tô Mạn thuộc về thượng đẳng mã, 6 phân Tần Nghiên thuộc về tắt đèn sau công cụ. Mà hạ hòa này loại, nhan giá trị 8 phân tả hữu, nhưng tại nghệ thuật sinh đặc thù khí chất gia trì hạng, cái này phân đã phá trần. Trọng yếu nhất, hạ hòa trên người có đại đa số nữ nhân không cụ bị ngây thơ. Nhìn thấy Đường Ca đối hạ hòa tán thành, Tô Mạn giác đến chính mình kế hoạch có thể bắt đầu. Tần Nghiên thì nghi hoặc nhìn Tô Mạn, bất mãn nhỏ giọng hỏi, ngươi đây là ý gì? Tô Mạn thì thoải mái, không chút nào có Đường Ca, đã Đường Ca yêu thích, ta đây đem mã số của nàng phát cho ngươi. Đường Ca liền đốn đều không dừng một cái, thử lưu lấy ra điện thoại. Sau khi mở máy, Tô Mạn tin tức đã phát đi qua. Tiếp viên hàng không không người hướng hai người nói, thật xin lỗi tiên sinh nữ sĩ, vì đại gia an toàn, mời đóng ngài điện thoại. Tô Mạn ấn lại nút tắt máy đưa điện thoại di động bỏ vào trở về túi bên trong. Đường Ca thì nhìn tiếp viên hàng không một chút, ngắm thấy tiếp viên hàng không ngực công bài, khinh thường nói, liền trên máy bay này, có ai an toàn so ta vui vẻ càng trọng yếu. Tiếp viên hàng không, nói gì vậy? Cái gì gọi là ngươi vui vẻ so mấy trăm người an toàn đều trọng yếu? Đường Ca sở dĩ khó xử tiếp viên hàng không, mục đích là vì gây nên hạ hòa chú ý, gây khởi chính mình bá tổng hình tượng. Khí thế là có, nhưng hình tượng thật đúng là không dựng lên. Cái nào bá tổng có bê cụt? Cái nào bá tổng cơ bụng suy cho cùng? Cái nào bá tổng đầu chọc cộng thêm bao tiền? Hạ hòa đã ngủ, không có thể nhìn thấy này buồn cười một màn. Phương Việt lại thanh tỉnh. Thầm nghĩ, này người là tại nói công thức rõ ràng sao? Tiếp viên hàng không thấy Đường Ca lấy điện thoại lại, cũng liền không nói thêm gì nữa, bị cười gật đầu, thối lui đến cabin góc thừa vụ nghỉ ngơi khu. Tần Nghiên thì chụp khởi thất thải mông ngựa, Tô Mạn, vừa rồi Đường Ca nhiều thần khí. Tô Mạn xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười cười, xem như đáp lại. Đường Ca tự nhiên nói ra, thần khí là cần thực lực, không giống có ít người chỉ bằng một trường tiểu bạch kiểm khắp nơi lừa gạt tiểu cô nương cảm tình. Không sai. Phương Việt nghiêm trọng hoài nghi cái này Đường Ca tại nội hàm chính mình. Tiểu bạch kiểm, ngươi gặp qua cái nào tiểu bạch kiểm như vậy đẹp trai khí, như vậy nhiều kim, như vậy cái kia? Tô Mạn đối Đường Ca thật là một chút hứng thú đều không có, dù là biết hắn rất có tiền, thế nhưng là Phương Việt hiện tại cũng có tiền á hơn nữa còn xoái. Chỉ lúc trước Phương Việt nhan giá trị bị nghèo khó phong ấn. Tần Nghiên nhìn Tô Mạn lạnh lùng, lại gấp giống như kiến bò trên chảo nóng. Chiếu tiến độ này, Đường Ca nghĩ muốn đẩy ngã Tô Mạn, ngoại trừ phạm pháp, không còn hắn đủ. Thua thiệt Tần Nghiên còn tại Đường Ca trước mặt đánh qua cam đoan. Đường Ca thực lực Tô Mạn không biết, nàng lại rõ ràng. Thực lực. Tần Nghiên nghĩ đến, nếu như Tô Mạn biết Đường Ca thân phận, có thể hay không bởi vì chấn động mà đổi mới. Đường Ca, nhận biết ngươi như vậy lâu, ngươi đến cùng là làm cái gì a? Đường Ca nhíu mày, không phải nói qua cho ngươi sao? Ta không phải cả ngày đều nghĩ đến ngươi, không nhớ được sự tình khác sao? Tần Nghiên thanh âm đã ổn ẻn đến không cách nào dùng văn tự thuyết minh, theo Đường Ca ánh mắt chỉ Tô Mạn. Nha. Đường Ca hiểu ý, ngồi thẳng thân thể chuẩn bị hướng Tô Mạn giảng thuật chính mình gia tộc lịch sử lâu đời. Ngươi biết đương kim thế giới thượng có tiền nhất ba cái gia tộc sao? Tần Nghiên một bên quan sát Tô Mạn, một bên phối hợp trả lời, biết à, ngoại trừ thất gia tập đoàn bên ngoài, còn có ba cái ẩn thế gia tộc, tài sản trải rộng các nơi, nghe nói này ba cái gia tộc tài sản sớm đã đột phá 13 vị số. Phương Việt kém chút bị hai người giật dây chọc cho cười ra tiếng. Mẹ nó, 13 vị số, minh tệ đi. Còn ẩn thế gia tộc, đột nhiên tò mò là cái gì quỷ? Phương Việt nghiêng tai lắng nghe. Đường Ca nghe được Tần Nghiên trả lời, hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, tam đại gia tộc, hải ngoại kia hai cái hoặc là phát chiến tranh tài, hoặc là chính là lãng phí nhà giàu mới nổi. Chúng ta Hoa Quốc Bắc Dã gia tộc, nội tình muốn so với bọn hắn nặng nề nhiều. Tô Mạn khẽ nhíu mày, Bắc Dã. Nhìn thấy Tô Mạn thấy hứng thú, Đường Ca tiếp tục nói, ta chính là Bắc Dã gia tộc người, tên đầy đủ gọi Bắc Dã Đường. Hạ. Phương Việt còn lấy vì người này thật là Tần Nghiên Đường Ca. Hóa ra là như vậy cái Đường Ca. Bất quá nghe như thế nào như là Hồng Hoàn Quốc tên. Tần Nghiên tiếp tục phối hợp với Bắc Dã Đường, kia Đường Ca, Bắc Dã nhà đến cùng có thật châu a. Bắc Dã Đường hít mắt, một mặt ngạo nghễ, không rõ ràng nói, Phú Khả Đế quốc, cụ thể một chút, lời nói, lấy Bắc Dã nhà thực lực, có thể tại hoang mạc thành lập một cái siêu cường quốc. Như Tần Nghiên mong muốn, Tô Mạn thật bị chấn động đến. Nếu như cái này Đường Ca không phải siêu cấp đại lừa gạt, kia chính là nghèo khó hạn chế nàng tưởng tượng. Còn có Phương Việt, cũng sợ ngây người. Này người như thế nào như vậy có thể thổi? Hoang mạc kiến quốc, còn siêu cường quốc, ngươi có như vậy nhiều nhân tại sao? Bắc Dã Đường thấy chính mình thân phận như thế có tác dụng, đáp ý cười ha hả. Lúc này, ngồi tại hàng trước nhất một cái áo hủ tỷ nữ đứng lên. Chân kia dài, a không, kia khí chàng, tối thiểu 1m8. Chỉ thấy áo hủ tỷ nữ đi thẳng tới Bắc Dã Đường trước mặt, ngữ khí ôn hòa nhưng lại không mất uy nghiêm, "Này vị tiên sinh, mời nói nhỏ chút, ngài quay giày đến mặt khác người nghỉ ngơi." Bắc Dã Đường tình lình bị người chỉ trích, mới vừa muốn tức giận, lại nhìn người tới là một cái vóc người cao gầy mỹ nữ, nộ khí lập tiêu. "Nha a, không chú ý trên máy bay còn có vị đại mỹ nữ như vậy." Đa tạ khích lệ. Áo hủ tỷ nữ liếc mắt, hướng chính mình vị trí đi đến. "Mỹ nữ, thuận tiện để điện thoại sao? Hôm nào cùng nhau ăn một bữa cơm." Áo hủ tỷ nữ dừng bước lại, quay người nhìn chằm chằm Bắc Dã Đường, sau đó uống cái rượu, lại mở cái phòng, nói chuyện tâm tình. Bắc Dã Đường vừa muốn gật đầu. Áo hủ tỷ nữ tiếp tục nói, "Căn cứ Hoa Quốc pháp luật, ngài này loại hành vi đã cấu thành quấy rối, ta có thể cáo ngươi." Phương Việt lúc này nhịn không được. Áo hủ tỷ nữ nghe được tiếng cười, hướng Phương Việt nhìn lại, con mắt dần dần trợn tròn. "Như vậy sao? Phương Việt chỉ mình đang nói chuyện với ta phải không?" Áo hủ tỷ nữ nói, "Ta, Chu Bận, Bắc Hải luật sư văn phòng luật sư." Bản chương xong, chương 31. Và đức tài sản ngươi đi Tân Hải chơi sao? Phương Việt nhớ rõ, Chu Vận tại điện thoại bên trong nói chính mình chính tại nghỉ ngơi. Chu Vận nhẹ gật đầu, ta đi tham gia miêu chào chủ bá thịnh điện. ngươi cũng là chủ bá. Phương Việt theo bản năng nhìn thoáng qua Hạ Hòa. Chu Bận nhìn thấy Hạ Hòa, ánh mắt bên trong tiềm quá một tia khó có thể tin. Nàng là cái kia tiểu Hòa Tiêm Tiêm sao? Chu Bận hạ giọng, sợ hãi đánh thức Hạ Hòa. Phương Việt gật đầu, ân, nàng gọi Hạ Hòa, ta bạn gái. Chu Bận trừng mắt nhìn, như đang ngẫm nghĩ cái gì, cuối cùng nói câu, mạng ngươi thật là tốt. Này đem Phương Việt chỉnh ngộng. Cho chuyện hào hảo, chủ đề như thế nào đột nhiên kéo tới đoán mệnh thượng. Chu Bận giải thích nói, ngươi à, có như vậy tốt bạn gái, còn có giá trên trời di sản chờ kế thừa, chính là gặp may mắn. Nàng xác thực rất tốt. Chờ một hồi. Giá trên trời di sản. Từ đâu tới giá trên trời di sản? Lan Đình khách sạn cổ phần cũng không phải di sản a. Nhìn thấy Phương Việt một mặt mờ mịt, Chu Bận thăm dò mà hỏi, Đỗ đặc biệt tiên sinh ngươi biết sao? Phương Việt không có liên quan tới cái tên này bất luận cái gì ấn tượng. Chu Bận cũng ngộp. Thừa kế người cùng bị thừa kế người lẫn nhau không biết. Trời ạ, cái này thế giới quá điên cuồng. Phương Việt không hiểu ra sao, nghiêm túc đặt câu hỏi, ngươi lời này nói không đầu không đuôi, đến cùng cái gì tình huống? Thế là Chu Bận đem cái này điện ảnh đều chụp không ra được tình tiết chậm rãi nói ra. Đơn giản tới nói, chính là hải ngoại một cái gia tộc gia chủ, thời khắc hấp hối tìm được quốc nội nổi danh nhất Bắc Hải luật sư văn phòng, chỉ định đem chính mình chín thành tài sản chuyển tới thân thành một cái gọi Phương Việt trẻ tuổi người danh nghĩa. Mà trước mắt cái này Phương Việt, cùng Đỗ đặc biệt tiên sinh chuyển đến ảnh chụp giống nhau như lúc. Chu Vận cũng là thấy qua việc đời người, tài sản kế thừa bản án cũng qua tay nhiều khởi. Mấy ngàn vạn, hơn ức tài sản cũng qua tay không ít. Có thể để cho Chu Vận chấn kinh, chỉ có thể nói rõ Đỗ đặc biệt lưu cho Phương Việt này bút di sản, thật đến mức độ kinh người. Các loại cổ phiếu, chứng khoán, đại khái giá trị 4000 ức. Trải rộng các nơi trên thế giới bất động sản, không cách nào tính toán. Chỉ là tiền mặt, liền có hơn 7000 ức. Phương Việt bản tính toán một cái. Vạn ức tài sản. Nguyên lai Bắc Gia Đường nói ẩn thế gia tộc tài sản 13 vị số cũng không phải là khoác lác, mà là thật tồn tại. Thế nhưng là, vì cái gì đây? Phương Việt trăm mối vẫn không có cách giải. Điểm đáng ngờ có hai. Thứ nhất, chính mình chưa hề đi ra quốc, Đỗ đặc biệt phát cho Chu Vận các nàng văn phòng ảnh chụp là từ lâu tới. Thứ hai, nay trên thế giới này thật sự có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện. Không, đây cũng không phải là đĩa bánh, mà là chân chính cự vô bá ngàn tầng hay mỡ. Giải thích hợp lý nhất, chỉ có thể cứng rắn kéo tới hệ thống trước đó thiếu phần thưởng của mình. Thành công thu hoạch được Trần Mục Ca liên hệ phương thức không biết ban thưởng. Hệ thống nói qua, hết thảy ban thưởng đều sẽ lấy hợp lý hợp pháp phương thức phát cho, có thể yên tâm sử dụng. Không có cái gì so di sản kế thừa càng hợp lý. Chu Vận nói lầm bầm, ta nếu là có như vậy nhiều tiền, không, không cần như vậy nhiều, ta liền có thể không cần đi làm, du lịch vòng quanh thế giới. Mỗi người đều yêu tiền, nhưng yêu phương thức không giống nhau. Có người nghĩ đến không làm mà hưởng, có người cố gắng thông qua, từng bước một rút ngắn chính mình cùng ngộng tưởng khoảng cách. Chu Vận khả năng thuộc về cái sau. Tuy nói trực tiếp biểu lộ chính mình có một cái mộng phát tài, nhưng Phương Việt theo nàng đôi mắt bên trong không nhìn thấy mảy may ham tiền. Quân tử gái tài, lấy chi có đạo, rất thẳng thắn, hào không dối trá. Phương Việt rêu rêu nói, được a, ngươi từ trước, ta bao nuôi ngươi. Hạ Hòa vừa vặn tỉnh lại, nghe được theo Phương Việt miệng bên trong nói ra bao nuôi hai chữ, giả giả tức giận đánh Phương Việt một chút. Chu Vận thấy tình cảnh này, cũng cười ha ha. Bác Gia Đường cảm giác mặt bên trên không ánh sáng. Ta hỏi ngươi muốn liên lạc với Phương Thức, ngươi không biết điều không cho ta coi như xong. Quay người chạy đến Phương Việt nơi nào trò chuyện lửa nóng chỉ lên trời tính như thế nào chuyện. Còn có cái kia Hạ Hòa, bạn trai ở trước mặt thông đồng nữ nhân khác, nàng thế nhưng không tức giận. Cái này Phương Việt đến cùng là thần thánh phương nào? Dựa vào cái gì có thể trái ôm phải ấp? Nháy mắt bên trong, Bác Gia Đường cảm giác chính mình bên người Tần Nghiên không thơm. Tô Mạn cũng không có như vậy mê người. Chờ ta xong xuôi ra chủ bản giao sự tình, nhất định đem các ngươi đều thu thập. Bác Gia Đường cắn răng, hận hận nói, Tô Mạn, còn có kia hai nữ nhân, một cái đều trốn không thoát ta lòng bàn tay. Nhìn thấy Bác Gia Đường ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phương Việt, sắc mặt lại đột ngột biến đổi, Tô Mạn cảm giác kế hoạch giống như không có dựa theo chính mình mong muốn phương hướng phát triển. Chọc giận một người nam nhân phương pháp tốt nhất chính là xảo diệu sử dụng hắn coi trọng nữ nhân. Đối với cái này, Tô Mạn rất có kinh nghiệm. Trước kia Phương Việt liền bởi vậy cùng nam nhân khác đánh qua mấy trận không hiểu ra sao khiên, chỉ vì Tô Mạn bệnh trạng tâm lý. Tô Mạn mục đích chỉ là muốn cho Bác Gia Đường chú ý tới Hạ Hòa, chính mình liền có cơ hội đoạt lại Phương Việt. Nhưng là bây giờ xem ra, so với được đến Hạ Hòa, Bác Gia Đường giống như càng ghi hận Phương Việt một ít. Đường ca, ngươi lần này đến Tân Hải là có chuyện trọng yếu gì sao? Tô Mạn phá lệ chủ động bắt chuyện Bác Gia Đường. Bác Gia Đường thì ông tạm thời làm không được kia hai cái, trước lấy ngươi thích hợp một chút cũng được tâm thái, giả ý nhiệt tình lừa theo Tô Mạn. Vừa rồi ta không phải nói có ba cái ẩn thế gia tộc sao? Chúng ta được đến tin cậy tình báo, bên trong một cái hải ngoại gia tộc người hai ngày nay liền sẽ đến Tân Hải. Ân, sau đó thì sao? Tô Mạn nháy mắt. Bác Gia Đường nói, chúng ta Bác Gia nhà Hòa Thuận mặt khác hai đại gia tộc đấu mấy trăm năm đều có thắng bại, gia chủ hoài nghi bọn họ đột nhiên đi vào Hoa Quốc, chuyện làm sẽ đối lục địa kinh tế, thậm chí thế giới kinh tế cách cục sinh ra trọng đại ảnh hưởng. Tô Mạn nghe Bác Gia Đường như vậy nói, cảm giác như là tại nhìn một trận liên quan tới hào môn ân oán điện ảnh đầu dạng, không khỏi đến rồi hào hứng. Đường ca là muốn ngăn cản bọn họ sao? Thông minh. Bác Gia Đường khen ngợi nhẹ gật đầu, lần này Bác Gia nhà trừ ta ra, còn phái ra tứ trưởng lão, lần này bọn họ khẳng định không chiếm được chỗ tốt. Càng nói càng mơ hồ. Muốn không là ngồi ở trên máy bay, Phương Việt đều hoài nghi chính mình xuyên qua chính là tiên hiệp thế giới. Cái gì trăm năm mối hận cũ, trưởng lão trưởng môn. Các ngươi đây là muốn đấu pháp sao? Máy bay gặp được khí lưu, không gian nhắc nhở hành khách ngồi trở lại vị trí, thắt chặt dây an toàn để tránh sốc này. Chu Vận xông Hạ Hòa vây vây tay, trở lại chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Phương Việt cảm thán nữ nhân chính là kỳ quái động vật, hai người hết thảy hàn huyên không đến 10 câu lời nói, thật giống như thất lạc nhiều năm tỷ bội đồng dạng, lưu luyến không rời. Đinh, Long tranh hổ đấu bị ngạn hoa, Vương tổng cho ngươi một ngôi nhà. Phương Việt, đại nghiệp chưa thành, Hải Vương có thể nào mệt mỏi? Phương Việt, cái gì quỷ? Hệ thống nhiệm vụ, bắt được Chu Vận Phương Tâm. Phương Việt, ta mẹ nó. Nhiệm vụ ban thưởng a, thuật độc tâm, b, người hương biết nữ nhân. Tuyên bố nhiệm vụ thời điểm không thể trước tiên thông báo một chút sao? Có cần hay không mỗi lần đều như vậy đột nhiên? Thuật độc tâm tất cả mọi người quen thuộc, liêu mọi thần kỹ. Nhưng Phương Việt cảm thấy này loại học sẽ làm cho trò chơi kẻ nhạt vô vị. Người hương biết nữ nhân, này danh tự nhiều người mơ màng. Ta cho b. Lan Đình khách sạn bên trong, giữ chính tại Trần Mục Ca chỉ huy hạ thu thập hành lý. Trần Mục Ca bởi vì hạ hòa sự tình, cũng coi là tận tâm tận lực, hết sức giúp đỡ. Thế nhưng là hạ hòa được cứu, Phương Việt thế nhưng nói đều không nói với tự mình một tiếng. Hạ chính mình còn tại khách sạn ngốc chờ, máy bay đều duyên ngộ. Nàng thế nhưng là đêm mai miêu chào chủ bá thịnh điện trọng vàng trao giải khách quý a. Trần Mục Ca càng nghĩ càng giận, cấp Phương Việt gọi điện thoại, lại nhắc nhở người sử dụng máy đã đóng. Cứ an ủi, tiểu thư không cần phải gấp, chờ một lúc ta lái xe, buổi sáng ngày mai hẳn là có thể đến Tân Hải. Không có khác tốt biện pháp, Trần Mục Ca chỉ có thể đồng ý, kia vất vả ngươi. Bản chương xong, chương 32, sở hoàn âm như máy bay bình ổn hạ xuống. Hạ Hòa cùng Chu Vận đi vào sân bay khu xe taxi đầu. Phương Việt thì làm cu ly, theo gửi vận chuyển nơi lôi ra 3 cái vali cộng thêm 2 cái túi đeo lưng lớn. Cái này Chu Vận là nghỉ phép còn là dọn nhà, mang như vậy nhiều đồ vật. Phương Việt cùng Hạ Hòa hai người đồ vật cộng lại cũng không đổ đầy một cái vali. Đồng dạng đang chờ xe Tô Mạn một chuyến, nhìn thấy Phương Việt ân cần phục vụ. Tô Mạn chua, này đãi ngộ vốn nên thuộc về chính mình. Đồng thời đoạn chờ xe khách nhân tương đối nhiều, Phương Việt cũng không nóng nảy, cùng Chu Vận hàn huyên lên. Chu tiểu thư ở chỗ nào? Chu Vận theo vệ túi áo lấy ra một chương lời ghi chép giấy, thì thầm, mình đều khách sạn. Thật là đúng dịp a. Miêu Trảo cấp tham gia thịnh điện chủ bá cùng đi theo nhân viên an bài cũng là mình đều khách sạn. Lúc này, có người sau lưng kêu Hạ Hòa một tiếng. Hạ Hòa quay đầu, phát hiện là cùng bình đài mấy cái nổi danh chủ bá. Một cái mang theo hài nhi mập tiểu cô nương kích động trên nhảy dưới tránh, thật là tiểu hòa tỷ tỷ, chân nhân so video xinh đẹp hơn. Mấy người khác cũng phụ họa, ghen tị nhìn qua Hạ Hòa. Tốt tốt. Một hồi ngắn ngủi, có tiết tấu tiếng còi truyền đến. Một lượng hào hoa xe bất ngạnh sinh sinh mở đến xe taxi khu tiếp khách. Xe bên trên đi xuống một cái tây trang dày da trẻ tuổi người, hướng về phía đám người hô, ai là tham gia miêu trảo bình đài chủ bá thịnh điện. Một đám chủ bá điên cũng tựa như liền bắt đầu hướng xe bên trên chen. Âu phục thanh niên một bên cực lực ổn định thân hình, một bên hô to, không nên chen lấn, phía sau còn có xe. Hết thảy 7 chiếc xe bus. Mỗi chiếc đều chen lấn giống như giờ cao điểm xe bus đồng dạng. Nhìn thấy cuối cùng một chiếc xe bus hành khách tương đối hơi ít, Phương Việt kêu lên Hạ Hòa cùng Chu Vận, về phía trước cửa đi đến. Xin hỏi ngài là? Phương Việt bị tùy xe nhân viên công tác ngăn cản. Chúng ta tham gia chủ bá thịnh điện. Phương Việt nói xong cũng muốn xách theo hành lý lên xe, nhưng lại bị ngăn lại. Thật xin lỗi tiên sinh, nơi này đều là tham gia thịnh điện, nhưng là này chiếc xe là tiếp đại khách quý, chúng ta cần kiểm tra tên họ. Phương Việt hỏi, phía trước kia mấy chiếc đều không có kiểm tra, liền ngươi này chiếc xe đặc thù sao? Tùy xe nhân viên mỉm cười gật đầu, nhấc ngón tay chỉ trên thân xe đánh dấu. Khách quý chuyên dụng. Phương Việt đem bên người Hạ Hòa đẩy lên phía trước, nàng, Tiểu Hòa Tiêm Tiêm, nhận biết không? Làm sao có thể không biết? Tổng giám đốc tự mình gọi điện thoại mời sự tình không hôm sau liền chuyển khắp công ty. Tùy xe nhân viên nghiêm túc tra xét tay bên trong danh sách, cuối cùng chậm rãi lắc đầu. Các người báo cho bình đài cái gì thời điểm nhận điện thoại sao? Phương Việt lắc đầu. Kia liền hết sức xin lỗi, phiền phức nhường một chút, không muốn cản tại phía sau khách quý lên xe. Phía sau một số người đã bắt đầu chế giễu. Chế giễu đối tượng chủ yếu là Hạ Hòa. Trực tiếp không cạnh tranh được ngươi, nhưng là có thể xem ngươi ăn mệt, cũng đính tốt. Phương Việt cười khổ, kỳ thật ngươi ngữ khí cùng tìm từ còn có thể lại chuyển một ít, kia dạng ta có lẽ sẽ cảm thấy ngươi tối thiểu còn tính là cái nho nhã lễ độ kẻ đính hót. Tùy xe nhân viên cảm giác câu này lời nói không thế nào hữu hảo, lại nhất thời chưa kịp phản ứng. Phương Việt nói tiếp, lấy Hạ Hòa trước mắt nhiệt độ, cũng không tính là khách quý lời nói, ta không biết các ngươi miệng bên trong khách quý tiêu chuẩn gì bộ dáng. Cái này vốn là làm việc nhỏ. Nghiêm chỉnh mà nói không coi là chuyện. Người bình thường gặp được này loại tình huống cùng lắm thì đổi chiếc xe. Nhưng Phương Việt không như vậy nghĩ. Trước kia bởi vì nghèo, trải qua quá nhiều nén giận sự tình. Hiện tại thật sự là không nghĩ chịu một chút ủy khuất. Giang. Nhất định phải giang. Hôm nay nếu là kiếm không trở về mặt mũi này, hưởng là hệ thống chọn chúng nam nhân. Ngươi có thể chuyến xuất phát, nhưng là ta dám cam đoan, một hồi ngươi còn phải quay đầu trở về. Phương Việt mặt như băng xương lấy điện thoại di động ra, thông qua Vương Bình dãy số. Vương Bình chính tại tiếp kiến một vị khách nhân trọng yếu. Hơn nữa này vị khách nhân vừa rồi nhắc tới Phương Việt, xem ra còn không quá hữu hảo. Cú điện thoại này đến tuột cùng có nên hay không tiếp? Ai điện thoại? Khách nhân nâng chung trà lên bàn bên trên cái ly, đặt tại bên miệng nhẹ nhàng thổi thổi. Vương Bình do dự một chút, Phương Việt tiếp. Vương Bình theo lời đón lấy điện thoại, cho Phương. Phương tổng. Phương Việt cảm giác được Vương Bình ngữ khí mất tự nhiên, tao mày nói, ngươi nhân viên cự tuyệt chúng ta lên xe, là ngươi ý tứ à? Không phải. Làm sao có thể? Vương Bình phát ra từ nội tâm còn là không muốn đắc tội Phương Việt. Phương Việt cảm xúc hơi bình, vậy là tốt rồi, hiện tại thỉnh ngươi cùng ngươi nhân viên đối thoại. Vương Bình trước mặt khách nhân nghe được Phương Việt lời nói, cười khinh bị cười, cấp chân hắn mặt mũi. Tùy xe nhân viên nhìn thấy Phương Việt điện thoại bên trên biểu hiện xác thực là tổng giám đốc dãy số, cuống quýt tiếp nhận, cung kính kêu một tiếng Vương tổng. Đến cùng như thế nào chuyện? Vương Bình một bên chất vấn thủ hạ, một bên dùng ánh mắt hướng khách nhân xác nhận cấp chân hắn mặt mũi ý tứ. Tùy xe nhân viên trả lời, Vương tổng, ta phụ trách số 7 khách quý xe, danh sách nhân viên bên trong không có bọn họ danh tự. Vương Bình nhìn thoáng qua khách nhân, xông nhân viên nói, danh sách bên trong có ta tên sao? Vậy có phải hay không ta cũng ngồi không người xe? Vương Bình quát, một đám ngu xuẩn, mọi thứ không hiểu biến báo sao? Nhân viên ủy khuất nói, là ngài nói nghiêm ngặt dựa theo danh sách. Ta tờ mở còn nói để ngươi đừng lánh lương đâu. Cúp điện thoại, Vương Bình ngữ khí lập tức hòa hoãn, Sở tiên sinh, ngài không phải cùng Phương Việt không hợp sao? Vì cái gì còn làm ta cấp chân hắn mặt mũi? Này vị không mời mà tới khách quý chính là Sở Hoàn, trước mắt hắn làm chủ Lục Dũng bắt cóc tin tức còn không có khuyết tán đến Tân Hải. Sở Hoàn nói, cho hắn mặt mũi, làm hắn đắc ý, sau đó tại hắn dỡ xuống để phòng thời điểm đánh hắn, như vậy mới có ý tứ. Vương Bình nghĩ thầm hiện tại phần tử trí thức làm việc đều như vậy biện chuyện, không chê kéo dài sao? Sở tiên sinh, vừa rồi chúng ta nói việc đầu tư tỉnh. Sở Hoàn rũi ra một ngón tay, tại Vương Bình trước mắt lung lay. 100 ức. Vương Bình thụ sủng nhược kinh, khiêm tốn nói, đại khái 30-40 ức là đủ rồi. Sở Hoàn xích lại gần Vương Bình, cười lạnh nói, 100 ức. Vương tổng cũng thật dám mở miệng. Hoa Âu tập đoàn tính toán bộ môn đối từng cái ngành nghề đều tiến hành nghiêm túc điều tra nghiên cứu, quân hùng cùng nổi lên, cạnh tranh kịch liệt không nói, hơn nữa trực tiếp ngành nghề thời đỉnh cao đã đi qua. Cái này đạo lý Vương Bình tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng, nhưng theo Sở Hoàn miệng bên trong nói ra tỏ ra phá lệ chói tai. Kia Sở tiên sinh ý tứ là? Sở Hoàn than nhẹ một tiếng, 100 ức là không thể nào, 30 ức cũng không phải không được, nhưng là muốn nhìn ngươi chuyện kế tiếp phải chăng có thể làm được làm ta hài lòng. Vương Bình cúi đầu, không được thở dài, ta tận lực. Sở Hoàn làm Vương Bình làm sự tình, chính là tại chủ bá thịnh điện thượng làm tay chân, ngăn cản Hạ Hòa đoạt giải quán quân, sau đó giả ý cùng Phương Việt đàm phán bơm tiền công việc, đem Phương Việt dẫn tới tự mình chỉ định địa điểm. Hai chuyện này, nào một kiện hậu quả đều là không tốt thừa nhận. Nếu như thịnh điện tấm màn đen để lộ, miêu chảo mặt khác đối thủ cạnh tranh tất nhiên sẽ lửa cháy đổ thêm dầu, bỏ đá xuống giếng, không cần ban ngành liên quan tham gia, chỉ là những cái đó bàn phím hiệp đều có thể đem Vương Bình phun chết. Dẫn xuất Phương Việt, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được Sở Hoàn muốn làm cái gì, vô luận là bắt cóc còn là đả thương người, đều đủ đi vào uống mấy năm bắt cháo. Vương Bình từ xoắn xuýt. Thế nhưng là trước mắt Sở Hoàn đại biểu Hoa Âu tập đoàn làm miêu chảo sinh cơ duy nhất. Phương Việt thái độ đã rõ ràng không nghĩ đặt chân trực tiếp ngành nghề. Liên tiếp rút 3 cây thuốc lá, Vương Bình làm một cái gian nan quyết định. Cường gạt ra tươi cười, thông qua một cái điện thoại. Bản chương xong, chương 33, người không sạch sẽ Vương Bình đối tùy xe nhân viên rũi cho một trận về sau, Phương Việt ba người bị nhiệt tình đón nhận xe bus. Kia nhân viên không ngừng xin lỗi, nói xong một ít chính mình huynh muội bốn người, sinh hoạt khó khăn, chính mình vừa mới tìm được việc làm, cha mẹ bồi dưỡng mình không dễ dàng loại hình lời nói, hy vọng có thể xúc động Phương Việt. Phương Việt cho hắn một cái lạnh nhạt ánh mắt, ta tại công trường chuyển qua nửa năm gạch, ta tâm đã sớm so cục gạch còn cứng rắn, ngươi nói này đó, căn bản đánh không động được ta. Kia nhân viên cảm thấy, này người có chút không hiểu ra sao A Phương Việt không có lại để ý tới kia nhân viên, mang theo Hạ Hòa cùng Chu Vận tại hàng cuối cùng ngồi xuống. Hàng sau mặc dù sốc này, nhưng lại có thể cách những cái đó kẻ định hót xa một chút. Hơn nữa an tĩnh. Cùng nhau lên xe mấy cái chủ bá, phía trước một khắc còn tại cười nhạo Phương Việt quá đề cao bản thân, mạo xưng là trang hào hán. Nghe được Vương Bình tại điện thoại bên trong đối với công nhân viên nổi trận lôi đình, lại mặt dạn mày dày tiến tới. Lấy lòng kim chủ, nên hợp thổ hào người bị hại phát nhóm thành thạo nhất. Mà vừa rồi Phương Việt đối Vương Bình kia không chút nào che lấp bất mãn thái độ, liền có thể nói rõ cái này Phương Việt tuyệt đối không đơn giản. Dám đối một cái đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc phát cáo người, hoặc là hắn nhi tử, hoặc là chính là hắn không đắc tội nổi người. Thế là đám người vứt xuống mặt mũi, nghĩ biện pháp tiếp cận Phương Việt cùng Hạ Hòa. Thế nhưng là Hạ Hòa mỗi một câu nói đều phải nhìn một chút Phương Việt, tựa như tại lắng nghe thánh chỉ. Phía trước giống như xảy ra tai nạn giao thông, nhiều loại cỗ xe chắn thành một đầu màu sắc rực rỡ cự long, xe bất giống con ốc xin đồng dạng, như rùa tốc độ xê dịch. Có người bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Chờ nữ nhân trang điểm cùng kẹt xe, là nam nhân nhất dạy vò hai chuyện. Lúc này Chu Vận đề nghị, không bằng làm Hạ Hòa cấp đại gia hát một bài đi. Rất tốt đề nghị, coi như giết thời gian. Phương Việt là như vậy nghĩ, nhưng mà có chút chủ bá lại không như vậy nghĩ. Cái nào đại chủ phát ca hát khó nghe? Không có đi. Chủ bá cùng chuyên nghiệp ca sĩ khác nhau ở chỗ chủ bá cả âm thanh tương đối. Quý. Một khi đi ra ngoài trời, tại không có thiết bị tình huống hạ thanh sướng, liền như là đóng lại mỹ nhan nhan giá trị chủ bá, thấy hết hẳn phải chết. Cái này tiểu hòa tiêm tiêm hẳn là cũng không ngoại lệ đi. Người trên xe nhao nhao lấy ra điện thoại, mở ra video. Giống như Chu Bận, là muốn ghi chép này khó được một khắc, mà có ít người, còn lại là hy vọng có thể chụp tới lật xe hiện trường. Nhưng mà mọi thứ luôn có ngoại lệ, thì như Hạ Hòa. Hạ Hòa di chuyển mẫu thân văn nghệ thiên phú, tăng thêm vài chục năm nhạc lý học tập. Có thể nói, ca hát kỹ xảo không so với bình thường ca sĩ kém. Tinh khiết thanh âm chậm rãi khởi, như là lướt qua lúa lá hạt sương, thấm vào ruột gan ngọt. Đây là một bài nữ tính thị giác cổ phong ca khúc, nói chính là Hạng Vũ cùng Ngu Cơ chuyện xưa. Hạ Hòa đem Ngu Cơ tự vẫn phía trước không bỏ cùng kiên quyết gần như hoàn mỹ thể hiện ra. Liên Phương Việt này loại không có chút nào vui cảm giác người, đều bị thay vào tình cảnh. Tựa hồ thấy được cai hạ bị nốt, bốn bề thọ địch tình cảnh. Thiên Long phá thành một kích băng lạnh, ly trừ ngọn núi bên trong chỉ vang mười mặt, 6 năm khói lửa rực đoạn dây đỏ, gầy lan tàn lùi sửa chu mặt. Chim đi chim về tà dương mộ, người ca người khóc núi sát thiện, mê mang người ngày này vạn dặm non sông, đợi sau dắt tay xem tiếng ca ngừng hồi lâu, đám người vẫn hãm sâu trong đó khó có thể tự kiềm chế. Có mấy người thậm chí không tự chủ để điện thoại di động xuống, quên chính mình ghi chép lật xe hiện trường dự tính ban đầu. Hạ Hòa ghé mắt quan sát Phương Việt, mắt như làn thu thủy, hàm tình mạnh mạnh. Phương Việt giống như nhìn thấu Hạ Hòa tâm ý, đừng như vậy nhìn ta cũng không muốn làm hạ vũ, kia hàng quá đoàn mệnh. Ba ba ba. Chu Vận dẫn đầu vỗ tay lên. Xe bên trong nháy mắt tiếng vỗ tay như sấm động. Còn có người ồn ào lại đến một bài. Kia chẳng mặt, nghiễm nhiên một trận cỡ nhỏ phấn ti gặp mặt hội. Hạ Hòa đối mặt đột nhiên xuất hiện truy phủng, trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng, sợ đội vàng đứng dậy. Ta hát không tốt, còn thỉnh nhiều tha thứ. Hạ Hòa mặt bên trên tổn thương nguyên bản một mực da phủ phát che, giờ phút này khẽ cong eo, tóc dài thuận thế trượt xuống, gương mặt bên trên sưng đỏ bị Chu Vận nhìn thấy. Ngươi mặt làm sao vậy? Chu Vận chỉ là đơn thuần quan tâm. Mặt khác người lại ngửi được nhiệt độ hương vị. Phóng hạ thủ cơ lần nữa giơ lên. Phương Việt không nói hai lời, quả quyết đứng dậy bảo hộ ở Hạ Hòa trước mặt, ngăn trở đám người ống kính. Nhưng mà có mấy cái video đã bị phát đến group chat. Hiện giờ mạng lưới rất cường đại. Chỉ cần liên quan đến điểm nóng, nội dung đủ nổ tung, phân phút có thể để cho một cái tên người Dương Tứ Hải. Đương nhiên hiện thực không có như vậy khoa trương. Nhưng vừa rồi kia một màn trong vòng 10 phút thượng hot sẽ ập ngược lại là thật. Còn bị phối hợp kỳ hoa tiêu đề. Miêu Trảo Bình Đài tân tấn nhất tỷ hư hư thực thực bị bạo lực gia đình, mang thương tham gia chủ bá thịnh điện võng hồng trung quy là đồ chơi, bởi vì vượt qua giới hạn bị bảng một thần hào ra sức đánh tin tức còn tại lên men, đương sự người lại không biết chút nào. Đám người thu hồi điện thoại, ngồi ngay ngắn thân thể không nói một lời, trang làm cái gì cũng không thấy dáng vẻ. Phương Việt vỗ vỗ Hạ Hòa, không có việc gì. Chu Vận lại không buông tha truy vấn mọi nguồn, bị đánh. Hạ Hòa túi đầu không muốn đề cập chuyện cũ. Chu Vận lại đem ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Phương Việt. Phương Việt chỉ phải hướng Chu Vận giải thích, ngươi lần đầu tiên gọi điện thoại cho ta thời điểm, Hạ Hòa bị người bắt cóc. Chu Vận nắm chặt lại Hạ Hòa tay, để bày tỏ an ủi, tâm tình may mắn mà oán giận. May mắn chính là Hạ Hòa tổn thương cùng Phương Việt không có quan hệ. Oán giận chính là lại có người đối một cái tiểu cô nương làm ra như vậy sự tình. Bắt cóc coi như xong, lại còn đánh người. Hạ Hòa cũng cảm giác được bầu không khí đột nhiên cứng, vô cùng hiểu chuyện cười nói, còn nói này đó làm gì, đều đi qua, ta bây giờ không phải là hảo hảo sao? Đúng vậy a, đều đi qua. Chu Vận thân là nữ nhân, tự nhiên rõ ràng Hạ Hòa suy nghĩ, phối hợp nói. Phương Việt lại không vui. Biết rất rõ ràng Hạ Hòa là sợ ảnh hưởng chính mình tâm tình mà miễn cưỡng vui cười. Hạ Hòa, ngươi nhìn ta. Phương Việt xông Hạ Hòa làm cái mặt quỷ. Có thể nghĩ đến này loại phương pháp ngắt lời, Phương Việt đầu óc thật là quá khó khăn. Hạ Hòa quay đầu, kinh ngạc nhìn qua Phương Việt, khóe mắt cảm xúc hết sức phức tạp. Dần dần, khóe miệng mang ra mỉm cười, hiểu chuyện làm người tâm đau. Mua Phương Việt, làm gì? Chu Vận. Ngươi Hạ Hòa lộ ra làm xấu cười, ngươi không sạch sẽ. Phương Việt đắc ý ngẩng đầu lên, ta sớm đã bị ngươi làm bẩn. Ngươi lưu manh. Nhìn Phương Việt cùng Hạ Hòa đùa giỡn, Chu Vận lúc này mới yên tâm. Có Phương Việt như vậy cẩn thận người ở bên người, điểm ấy thương tích hẳn là rất nhanh liền có thể vớt lên đi. Chính là chính mình cách hắn hai như vậy gần có chút xấu hổ. Các ngươi tiếp tục, ta xuống xe nhìn xem phía trước cái gì tình huống. Chu Vận đối với hai người ưu nhã làm cái mời thủ thế, bước 1m8 đôi chân dài, ba chân bốn cẳng, chạy trốn tựa như chạy vội tới nơi cửa xe. Ta cũng là người trưởng thành tốt ta. Các ngươi như vậy tú ân ái, có suy nghĩ hay không qua ta cái này độc thân cậu cảm nhận? Không phải liền là yêu đương sao? Có gì đặc biệt hơn người? Chu Vận ngạo kiểu nhếch miệng, lại có chút toan. Bản chương xong, chương 34, chúng ta chi mẫu mực hôm nay mình đô khách sạn phá lệ náo nhiệt. Mặc dù bình thường sinh ý cũng không tệ, nhưng này loại tập thể làm thủ tục nhập cư tràng diện còn là không thấy nhiều. Tuyệt đại đa số chủ khách đều là được mời tham gia lần này chủ bá thịnh điện. Ba hàng đội ngũ, mỗi đội chỉ ít 3-40 người. Phương Việt làm Hạ Hòa cùng Chu Vận đến một bên nghỉ ngơi, chính mình đứng ở khá ngắn đội ngũ đằng sau. Liếc nhìn lại, thấy được mấy người quen. Bác Gia Đường, Tô Mạn, Thần Nghiên. Phương Việt cùng bọn họ liếc nhau một cái, liền quay đầu bắt đầu chơi điện thoại. Gần một giờ, Phương Việt cuối cùng xong xuôi và ở đem Chu Vận cùng Hạ Hòa phân biệt đưa về từng người gian phòng, cất kỹ hành lý về sau, Phương Việt một thân một mình đi khách sạn tiệm vệ sành. Chu Vận giảm béo, không ăn cơm trưa. Hạ Hòa bởi vì mặt bên trên tổn thương, không nghĩ lại phức tạp, liền làm Phương Việt tùy tiện mang một chút. Phương Việt này mấy ngày bận bịu đều không làm sao hảo hảo ăn cơm, một bước vào phòng ăn, liền thuận khí bị đi tới thịt nướng cửa sổ. Ba phần bò bít tết, cảm ơn. Bên cạnh có người lộ ra ánh mắt kinh bỉ. Đại bộ phận khách sạn thương vụ tận phệ, mặt khác tự phục vụ, bò bít tết lại là hà lượng. Phương Việt một lần muốn ba khối bò bít tết, rất dễ dàng cho người ta một loại không thấy qua việc đời cảm giác. Nhưng Phương Việt lại không quan trọng. Chu Vận, Hạ Hòa tăng thêm chính mình, vừa vặn ba người, hai người bọn họ không ăn, chính mình thay các nàng ăn, thực hợp lý. A đem ba phần bò bít tết gấp đến một cái mâm bên trong, Phương Việt lại thuận tay cầm một khối bánh ngọt, tìm một chỗ ngồi xuống. Một hồi ăn như hổ đói về sau, dạ dày rốt cuộc thỏa mãn ở một cái. Phương Việt ngẩng đầu, lại thấy được Bắc Giá Đường. Thật là hoan gia ngõ hẹp. Bác Gia Đường cũng nhìn thấy Phương Việt, ai cũng không có phản ứng ai, nhưng ánh mắt giao phòng lại so thế chiến còn muốn kịch liệt. Phục vụ viên, Phương Việt xông cách đó không xa phục vụ viên vẫy vẫy tay, báo cho phục vụ viên Hạ Hòa thân thể không thoải mái không thể đến đây đi ăn cơm, chính mình muốn đóng gói một phần trở về. Phục vụ viên thông tình đạt lý giúp Phương Việt lấy ra đóng gói hộp. Phương Việt tỉ mỉ chọn lựa một ít Hạ Hòa thích ăn đồ ăn, trang tràn đầy một cái túi. Bác Gia Đường cười lạnh nói, lần đầu tiên trông thấy ăn tự phục vụ còn đóng gói, đây là cái nào thôn bên trong phong tục? Phương Việt mắt thấy là phải đi ra phòng ăn, lại dừng bước lại, khẽ than lắc đầu, tưởng như vậy khó coi còn ra tới dọa người, cha mẹ này gen là sắp xếp như thế nào liệt. Không thể nghi ngờ, Phương Việt tại nhân thân công kích. Bác Gia Đường vỗ bàn đứng dậy. Phương Việt không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Bác Gia Đường, ánh mắt kia tại nói, tới nha. Tần Nghiên ngửi thấy dậy đặt mùi thuốc súng, túi đầu lay mâm bên trong đồ ăn, phản phất nàng căn bản không biết này hai người. Tô Mạn thì thấp giọng khuyên nhủ, Đường ca, nhiều người ở đây. Bác Gia Đường đem đũa ngã trên bàn, hùng hùng hổ hổ rời đi. Phương Việt đi ra phòng ăn, lại bị chạy tới Tô Mạn ngăn lại. Phương Việt, ta có chuyện cho ngươi nói. Nói đi. Tô Mạn động tình nói, ta muốn nói là, ta vẫn là không có biện pháp quên chúng ta cùng một chỗ thời gian. Nha. Phương Việt hờ hững trả lời, thời gian dài tự nhiên là sẽ quên. Ngươi còn có chuyện khác sao? Không có chuyện ta đi, đồ ăn muốn lạnh. Nhìn thấy Phương Việt lạnh lùng dáng vẻ, Tô Mạn cắn răng, ta tưởng cùng ngươi tâm sự, có thể không? Đều chia tay có cái gì hảo trò chuyện? Tô Mạn hẳn là nhận rõ thực tế. Phương Việt sớm cũng không phải là lúc trước cái kia Phương Việt. Hảo. Không chỉ có Tô Mạn, liên tác người đều không nghĩ tới Phương Việt thế nhưng đáp ứng. Sau 20 phút, lầu 2 quán cà phê. Sau 20 phút, Phương Việt đúng giờ xuất hiện tại quán cà phê. Tô Mạn đổi một thân gợi cảm váy dài, chỉ là trước ngực xẻ tà, liền đã xin vào đại đa số nam nhân đầu mút dây thần kinh. Đừng nói, Tô Mạn còn là rất hiểu như thế nào nổi bật chính mình ưu thế. Tô Mạn ngăn lại Phương Việt, muốn theo Phương Việt tâm sự. Phương Việt, chúng ta yêu đương 2 năm, liền dắt qua 2 lần tay đúng không? Tô Mạn bắt đầu hồi ức chuyện cũ. Phương Việt không hề nghĩ ngợi trực tiếp trả lời, không nhớ rõ. Tô Mạn tiếp tục nói, kỳ thật ta không phải ngươi tưởng tượng này loại bợ đỡ nữ nhân, ta cũng không phải không có chút nào yêu ngươi. Phương Việt mặt không biểu tình, không biết đến tột cùng có hay không tại nghe. Thử hỏi cái nào nữ nhân không nghĩ tới mặc áo ăn không lo sinh hoạt, yêu tiền có lỗi sao? Phương Việt đồng ý nhẹ gật đầu, không sai. Thấy Phương Việt rốt cuộc nói tiếp, Tô Mạn thân thể dịch chuyển về phía trước chuyển, không biết là cố ý hay là vô tình lộ ra một màn sáng tỏ. Phương Việt, ta kỳ thật thật rất yêu ngươi, nếu như ta không yêu ngươi, như thế nào lại đem 2 năm thanh xuân uổng phí hết tại ngươi trên người? Phương Việt thoải mái cười một tiếng, ngươi nâng đỡ. Thực tiêu sái một câu, tại Tô Mạn nghe tới, lại nghe được mấy phần đoán nghiệm. Ngươi còn tại hận ta đúng hay không? Hận ta không có giống người khác bạn gái như vậy, đem chính mình giao cho ngươi. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta tùy thời đều có thể. Phương Việt thu hồi tươi cười, nghiêm túc nói, Tô Mạn, ta liền toàn phóng không nghe thấy ngươi câu nói sau cùng, người phải có tôn nghiêm. Tôn nghiêm? Tô Mạn ha ha cười nói, lên giường chính là không có tôn nghiêm sao? Ngươi hẳn là cùng Hạ Hoa đã. Cái kia đi, vậy ngươi cảm thấy nàng có tôn nghiêm sao? Quá phận. Phương Việt cận tồn một tia tình cảm nháy mắt bên trong chôn bụi. Tô Mạn, ngươi từ đâu tới tự tin cùng Hạ Hoa đánh đồng? Phương Việt cọ đứng lên, lại nhìn thấy phía sau một bóng người cũng đứng lên. Chu Vận Chính tại bàn bên đọc sách, mơ hồ nghe được Phương Việt thanh âm, lén lén liếc một chút, thật đúng là. Mặc dù không có thể hoàn chỉnh nghe được Phương Việt cùng Tô Mạn đối thoại, nhưng nàng nhìn ra được, này hai người nhất định có cái gì tình cảm gút mắt. Chu Vận, ngươi như thế nào tại nơi này? Chu Vận bưng chén lên, đem cà phê rội tại Phương Việt mặt bên trên, cặn bã nam. Còn tốt cà phê không bỏng. Nhìn Chu Vận thở phì phì bóng lưng rời đi. Phương Việt đoán được, đây là lầm sẽ tự mình. Cho là chính mình có Hạ Hòa tại cùng nữ nhân khác hẹn hò. Tô Mạn nhìn bị rội Phương Việt cười. Nguyên lai Hạ Hòa cũng không gì hơn cái này. Chính mình tốt xấu cùng Phương Việt nói chuyện 2 năm. Hạ Hòa lúc này mới mấy ngày, Phương Việt liền cùng nữ nhân khác dính líu quan hệ. Tô Mạn coi Chu Vận là thành Phương Việt tân hoàn. Nàng cảm thấy Phương Việt chính là tại chơi. Cùng phất nhanh lúc sau trả thù tính tiêu phí không sai biệt lắm. Tô Mạn an tâm rất nhiều. Bởi vì nam nhân có tiền liền xấu đi là định luật, mà đại đa số chơi chán lúc sau vẫn cảm thấy nguyên lai nhất hảo, đây là thưởng thức. Mà chính mình, không phải liền là nguyên lai cái kia sao? Thừa dịp Phương Việt thất thần, Tô Mạn áp vào Phương Việt trước mặt, vụng trộm hôn một cái, sau đó cấp tốc chạy đi, khi đi tới cửa lại lần nữa quay đầu, phao tới một cái nóng bỏng hơn gió. Phương Việt không bình tĩnh, quán cà phê mặt khác người càng không bình tĩnh. Người có thân phận sẽ không ở như vậy cao đương địa phương lớn tiếng ồn ào, nhưng không có nghĩa là bọn họ nội tâm sẽ không sóng cả mấy liệt. Người này là ai? Hắn ra bên trong nhất định có mấy tòa mỏ đi. Bằng không làm sao lại làm hai cái như vậy đại mỹ nữ vì hắn tranh giành tình nhân, ở trước công chúng trình diễn này loại cầu huyết kiều đoạn. Chúng ta chi mẫu mực. Bản chương xong, chương 35, toàn dân công địch buổi tối hoan nghênh yến, làm miêu chảo cố vấn pháp luật Chu Vận vắng mặt. Hạ Hòa gọi nàng lúc, nàng cấp lý do thực trực tiếp, chính là không muốn đi, cũng nhắc nhở Hạ Hòa cẩn thận Phương Việt. Nàng vì cái gì làm ta cẩn thận ngươi? Hạ Hòa hỏi thực tùy ý, bởi vì nàng căn bản liền chưa từng hoài nghi Phương Việt. Coi như Phương Việt có lỗi với chính mình, kia cũng nhất định là bởi vì chính mình làm không tốt. Khả năng còn tại hoài nghi ngươi mặt bên trên tổn thương là ta làm a. Phương Việt không có để Tô Mạn, cũng chỉ là không nghĩ lại để cho cái này đã trở thành quá khứ người lại ảnh hưởng chính mình cuộc sống sau này. Hạ Hòa chặt siết chặt Phương Việt ống tay áo, thật xin lỗi, là ta hại bọn họ hiểu lầm ngươi, chờ chút bên này kết thúc ta liền giải thích cho nàng. Không cần. Phương Việt vuốt ve Hạ Hòa tay, hai chúng ta chuyện, không cần phải cùng bất luận kẻ nào giải thích. Làm Hạ Hòa kéo Phương Việt đi vào đại sảnh thời điểm, có mấy cái nam nhân ánh mắt thẳng. Ban ngày tại quán cà phê mắt thấy tam giác ngược luyến kia đoàn người. Này đó người cũng không phải xử lý chủ bá ngành nghề, mà là một ít bình đài nhà tài trợ cùng mặt khác nổi danh quyền bên ngoài nhân sĩ. Bọn họ cũng không biết Phương Việt cùng Hạ Hòa quan hệ, cho nên hiện đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Ban ngày kia hai cái đại mỹ nữ, lúc này liền lại đổi một cái xinh xắn nhưng người tiểu mỹ nhân. Con hàng này ở đâu là nhà bên trong có mỏ, rõ ràng là nhà bên trong có máy in tiền a. Lúc này, yến hội sảnh ánh đèn đột nhiên tối xuống, một chùm sáng chiếu vào sân khấu trung gian. Xuyên màu xanh sườn sáng người chủ trì đi đến này, hướng đại gia vấn an. Dưới đài người xem nguyên bản còn tại các trò chuyện cắt, nghe được người chủ trì báo ra chính mình tên về sau, yến hội sảnh nổ. Nữ thần, người chủ trì lại là ta nữ thần. Chính là chuyến đi này không tệ a. Người chủ trì là nhất danh trò chơi chủ bá, giải thích, Phương Việt cũng rất quen thuộc, chỉ là sân khấu quang sáng quá, Phương Việt không có thấy rõ nàng bộ dáng. Người chủ trì ra hiệu mọi người im lặng một chút, sau đó lấy ra tay tạm, hướng đại gia giới thiệu tham gia hoan nghênh yến biểu diễn khách quý. Đầu tiên giới thiệu chính là tuyển tú xuất thân nhân khí nữ tử tổ hợp, Tàu Thủy Thiếu Nữ 303. Theo ánh đèn sáng lên, chín vị khí chất khác nhau mỹ thiếu nữ chậm rãi vào sân, toàn bộ yến hội sảnh không khí đều có thanh xuân khí tức. Tiếp tục người chủ trì giới thiệu một vị biểu diễn khách quý, mặc dù chê khen nửa nọ nửa kia, nhưng lưu lượng cùng nhiệt độ đều có thể xưng trần nhà thịt tươi xoay ca. Đại sảnh bên trong lại là một hồi cuồng loạn hò hét. Tuổi trên 50 lại lấy thành thục mị lực vang dội 18 tuổi đến 80 tuổi nữ tính quần thể diễn kỹ phái nam tinh. Ẩn lui nhiều năm bất lao nữ thần, cuối cùng áp chụp biểu diễn khách quý. Trần Mộc Ca. Có chút người xem chỉ là nghe được tên Trần Mộc Ca, liền đã thiếu dưỡng. Trần Mộc Ca tác phẩm không nhiều, nhưng mỗi một bộ đều là danh tiếng phòng bán vé xong bội thu. Hơn 20 tuổi Trần Mộc Ca đã bắt lại hai tòa ảnh hậu cút, nghiền ép cùng tuổi tiểu hoa đến tận bã. Mấu chốt là Trần Mộc Ca cùng mặt khác minh tinh khác biệt, nàng không tiếp thương diễn, không tiếp tống nghệ, ngẫu nhiên tiếp cái quảng cáo quay trụ, còn muốn xem chính mình tâm tình. Thế giới nữ tính chỉnh dung mô bản top 1, dân chúng yêu thích nhất nữ minh tinh, riêng này hai cái hết thảy vinh dự bên trong nhất không có ý nghĩa hai cái, liền có thể nói rõ Trần Mộc Ca tại vòng bên trong cùng dân chúng trong lòng địa vị. Không thể không nói, miêu chảo lần này quá có bài diện, liền Trần Mộc Ca đều mời được tới. Trần Mộc Ca ưu nhã hướng đám người vấn an, sau đó trực tiếp hướng Phương Việt vị trí chạy đi. Chất vấn Phương Việt không đáng tin cậy, vì cái gì tìm được Hạ Hòa giải quyết xong không nói một tiếng, hại chính mình ngồi mười mấy tiếng xe. Kia quần hoài nghi Phương Việt nhà bên trong có máy in tiền người triệt để điên rồi. Liền Trần Mộc Ca đều, mẹ nó, hắn đến cùng là ai a? Hắn thân thể còn chịu nổi sao? Nhìn Trần Mộc Ca đối mặt tan học lúc phẫn nộ lại vẻ mặt đáng yêu, Phương Việt đã thành toàn dân công địch. Hạ Hòa không biết Trần Mộc Ca, chỉ là tại TV bên trên thường xuyên nhìn thấy, lễ phép chào hỏi. Sau đó nghi hoặc nhìn về phía Phương Việt. Trần Mộc Ca ý thức được chính mình cùng Phương Việt như thế quen thuộc dáng vẻ, có thể sẽ làm Hạ Hòa hiểu lầm. Chủ động giải thích nói, ngươi không nên hiểu lầm, ta là hắn muội muội. Muội muội? Phương Việt thật sợ kia thủ ngươi đến tột cùng có mấy cái muội muội đột nhiên văng lên. Này giải thích cùng bỏ đá xuống giếng khác nhau ở chỗ nào? Một cái họ Phương, một cái họ Trần, cái gì muội muội? Đầu năm nay, muội muội cùng con gái nuôi khác nhau ở chỗ nào? Biểu diễn khách quý giới thiệu xong xuôi, Miêu Trảo tổng giám đốc Vương Bình lên đài đọc lời chào mừng. Một fan không có chút nào ý mới chào hỏi cùng đối tương lai nhìn ra xa về sau, tiệc tối chính thức bắt đầu. Khách quý thì lần lượt lên đài biểu diễn. Vương Bình mang theo một cái uy nghiêm lão nhân đi đến Phương Việt trước mặt, này vị chính là ta từng đề cập với ngài Phương tiên sinh. Phương tổng, này vị là Miêu Trảo công ty Lăng Hán Phong chủ tịch. Hai người sau khi bắt tay, Lăng Hán Phong liền chuyển hướng mặt khác bàn đi từng cái vấn an. Vương Bình vẫy gọi tới một vị chủ quản, làm này đi theo Lăng Hán Phong, chính mình ngồi ở Phương Việt bên cạnh. Nhận điện thoại chuyện là ta cân nhắc không chu toàn, còn thỉnh Phương tổng thứ lỗi. Không tính là gì đại sự, Vương tổng không cần quá để ý. Phương Việt đối Vương Bình ấn tượng kỳ thật cũng không tệ lắm. Vương Bình quan sát đến Phương Việt thần sắc, "Phương tổng, ta kỳ thật còn nghĩ cùng ngài trò chuyện chút bơm tiền Miêu Trảo sự tình." Phương Việt trừng mắt nhìn, "Quý công ty chủ tịch là Thượng Đô Lăng gia người đi. Đây chính là quốc nội hưởng dự gần trăm năm đại gia tộc, hắn sẽ không liền mấy chục ức đều không bỏ ra nổi tới đi." Vương Bình thở dài nện tại chính mình đùi bên trên, "Phương tổng có chỗ không biết, Lăng gia cố nhiên tài lực hùng hậu, nhưng gia tộc nhân khẩu thịnh vượng, đều có phát triển, chủ tịch chỉ là bằng chi, tại Lăng gia cũng không có bao nhiêu nói chuyện quyền." Phương Việt hiểu rõ, nghĩ thầm cái này để tài là không thể hàn huyên nữa, cho chuyện tiếp đi xuống cầu huyết hào môn ân đoán lại muốn kéo ra. Ta kỳ thật thật coi trọng Miêu Trảo. Phương tổng. Vương Bình phảng phất thấy được một tuyến ánh dạng đông. Phương Việt nói, liền là có chút nữ chủ bá, quá khó coi, ta cảm thấy mạng lưới trực tiếp cũng hẳn là có ngay cửa. Vương Bình liên tục gật đầu, Phương tổng nói đúng lắm, chờ thịnh điện kết thúc, ta liền làm phía dưới nghiêm tra. Phương Việt thấy Vương Bình tư thái đã thấp đến trình độ này, không đành lòng thấy một cái quản lý nhân tài nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chờ tiệc tối kết thúc, tìm một chỗ, lại nói chuyện việc đầu tư. Vương Bình liên tục gật đầu, gần đây có một cái tư nhân hội sở, là ta một cái lao bằng hữu mở, an toàn lại ẩn ấp, Phương tổng ngài hiểu. Ta hiểu cái truy. Hiện tại người làm sao động một chút là ngươi hiểu, ngươi hiểu. Ngươi nói cái gì ta liền đã hiểu. Liền không thể thẳng thắn một chút, ngay thẳng một ít sao? Vương Bình điện thoại văng lên. Sở Hoan điện báo. Vương Bình chỉ điện thoại, nói cho Phương Việt chính mình muốn xin lỗi không tiếp được một hồi. Đi vào yến hội sảnh sau lối thoát hiểm, Vương Bình nghe điện thoại. Sở Hoan hỏi ước Phương Việt sự tình thế nào. Vương Bình bởi vì kích động, không cẩn thận nói lộ ra miệng, nói cho Sở Hoàn tiệc tối sau chính mình cùng Phương Việt hẹn nhau hội sở sự tình. Sở Hoàn hài lòng cúp điện thoại. Vương Bình trong lòng lại lâm vào thiên nhân giao chiến. Nguyên bản còn đang do dự là giúp Sở Hoàn đối phó Phương Việt, còn là cùng Sở Hoàn phân rõ giới hạn. Nhưng bây giờ Phương Việt đã đáp ứng bơm tiền, chỉ cần không phải đồ đần, cũng sẽ không lại cùng Sở Hoàn này loại nhân phẩm ác liệt người giao thiệp. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác nói lỡ miệng. Bản chương xong, chương 36, vô nao hệ thống đại yến hội sảnh náo nhiệt dị thường, không ít rượu tiệm bên trong khách nhân nghe hỏi chạy đến tham gia náo nhiệt. Bác Gia Đường cũng tới, lại bị bảo vệ cản ở ngoài cửa. Tiên sinh, xin lấy ra thư mời. Chu cái phá khách sạn còn muốn thư mời. Bác Gia Đường đẩy bảo vệ một cái. Bảo vệ không sợ hãi chút nào, lảo đảo hai bước sau tiến lên nữa, lấy ra bên hông bộ đàm. Đội trưởng, thu được xin trả lời. Thu được thỉnh giảng. số một tiến hội sảnh có người xâm nhập, đã phát sinh tứ chi xung đột. Bác Giá Đường chỉ vào bảo vệ, liền ngươi một cái tiểu bảo vệ cũng tới chỗ ta. Ban ngày ăn mệt, buổi tối bị khinh bỉ, dù ai đều phải tự bế. Vương Bình nghe tiếng ra tới xem xét, Lăng Hán Phong cũng hướng phía cửa đi tới. Bác Giá Đường giờ phút này chỉ muốn phát tiết lửa giận, hoàn toàn đem Bác Giá ra ra quy quên sạch sành sanh. Tự giới thiệu, sau đó chờ đợi tới tự Vương Bình chấn kinh. Thế nhưng là quá một hồi lâu, hắn mong muốn tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Vương Bình buồn bực, Bác Giá, cái gì đồ chơi? Như vậy trung nhị, chụp thần tượng thì sao? Không có camera a. Lăng Hán Phong nghe được Bác Giá gia tộc thời điểm lại rõ ràng sửng sốt một chút. Cái kia truyền thuyết bên trong ẩn thế hào môn. Bác Giá gia làm việc khiêm tốn, biết này tồn tại người lác đác không có mấy, Vương Bình chưa nghe nói qua không có gì lạ. Nhưng Lăng gia làm trăm năm thế gia, ít nhiều có chút nghe thấy. Vương tổng, làm này vị tiên sinh vào đi, an bài một cái chỗ ngồi. Cũng không nói hoài tới phân biệt Bác Giá Đường thân phận thật giả, Lăng Hán Phong làm Vương Bình cho qua, coi như hắn là giả mạo. Nhưng là biết Bác Giá gia tộc tồn tại người, kia liền tuyệt đối không phải người bình thường. Bác Giá Đường ánh mắt khinh miệt đảo qua kia danh bảo vệ, sửa sang lại quần áo, ngẩng đầu đi vào yến hội sảnh. Phía sau Tần Nghiên lôi kéo Tô Mạn cũng đi theo, đối bảo vệ nói, chúng ta cùng nhau, cùng nhau. Tô Mạn từ khi quyết định muốn đoạt lại Phương Việt Tâm, tựa như biến thành người khác. Đối tiền tài tựa hồ xem không có như vậy nặng, lòng tràn đầy suy nghĩ đều là Phương Việt. Hoặc là nói, Phương Việt hiện tại tài phú cùng địa vị. Tô Mạn tựa như một cái trải qua vô số đại tràng diện danh viện, cao ngạo tại một cái không bị ngồi xuống. Tần Nghiên thì giống như Lưu Mô Mô đồng dạng, nâng điện thoại di động chụp không ngừng. Đến phiên Trần Mục Ca ra sân biểu diễn. Trần Mục Ca quay đầu mặt hướng Sở Hữu Người, gật đầu thăm hỏi. Có lẽ là Bác Giá Đường chán đủ sáng, thoáng cái liền hấp dẫn Trần Mục Ca chú ý. Trần Mục Ca đi qua Phương Việt bên người thời điểm, xoay người nói một câu, cẩn thận đằng sau cái kia tên trọng. Phương Việt quay đầu nhìn lại. Tại trang địa Trung Hải cũng không ít, nhưng Bác Giá Đường không thể nghi ngờ là sáng nhất một cái kia. Trần Mục Ca câu này lời nói nghe liền cổ quái. Phương Việt xem thường lắc đầu, nhìn về phía sân khấu bên trên Trần Mục Ca. Âm nhạc dần dần khởi. Nếu như nói Sở Hữu Người ấn tượng bên trong Trần Mục Ca là một tòa băng sơn lời nói, kia giờ phút này sân khấu bên trên Trần Mục Ca chính là một đoàn liệt diễm, cực hạn chấn động đẹp, một đoạn cuồng dã vũ đạo. Mặc dù không có nóng bỏng trang phục, nhưng chỉ là kia xinh đẹp, cuồng dã, linh động, không bị cản trở tứ chi động tác, cũng đã đầy đủ làm Sở có khát phái điên cuồng. Đi lại nam nhân chém, quốc dân nữ thần, hoàn toàn xứng đáng. Bác Giá Đường càng là vô cùng mừng rỡ, chính mình lần này ra tới thật chuyến đi này không tệ. Kiến thức như vậy nhiều tuyệt sắc, lại một cái so một cái xinh đẹp. Bác Giá Đường phất tay gọi tới phục vụ viên, bãi làm ra một bộ 90 niên đại nhà giàu mới nổi đi dạo ca thính tư thế, tiêu sái nói, đi thay ta cấp này vị mỹ nữ đưa bó hoa. Phục vụ viên biểu thị khó xử. Ta cũng không phải là chân chạy, đi đâu cho ngươi tìm tiêu xài. Lại nói, mua tiêu tiền ai ra? Bác Giá Đường căn bản cũng không chú ý tới phục vụ viên đến tột cùng đi mua bỏ ra không có, ánh mắt hoàn toàn bị sân khấu bên trên Trần Mục Ca hấp dẫn lấy. Chậm rãi đứng dậy, đi hướng sân khấu. Một bên đi, một bên vỗ tay. Tựa như thiểu năng. Trần Mục Ca chào cảm ơn, đi xuống sân khấu. Đối diện thấy được Bác Giá Đường. Bác Giá Đường tự tin tiến lên bắt chuyện, cô nương vũ ký lệnh người thán phục, có thể hay không nể mặt uống rượu một ly. Lấy Bác Giá Đường này phó tôn binh, tất cả mọi người có thể ngờ tới kết cục. Thế nhưng là, Trần Mục Ca thế nhưng mỉm cười tiến tới Bác Giá Đường bên hai. Bác Giá Đường cảm thụ được Trần Mục Ca sợi tóc truyền đến nhàn nhạt thanh hương, tâm viên ý mã núi lửa phun trào. Nhưng ngay lúc đó lại là một hồi tới từ toàn thân lạnh lẽo. Trần Mục Ca nhẹ nói, phi thường xin lỗi, ta là Đỗ Đặc gia người. Bác Giá Đường giật mình tại chỗ. Đỗ Đặc gia tộc, toàn cầu tam đại ẩn thế gia tộc bên trong thực lực thịnh nhất. Cùng Bác Giá gia tộc minh tranh ám đấu mấy trăm năm Đỗ Đặc gia tộc. Là ai tiết lộ ta thân phận? Trần Mục Ca chân thành đi hướng Phương Việt, tại hạ hòa ngồi xuống bên người. Bác Giá gia. Phương Việt hỏi, cùng ta có cái gì quan hệ? Trần Mục Ca hỏi, ngươi kế thừa Đỗ Đặc gia tộc chín thành di sản đúng không? Này ngươi cũng biết. Phương Việt có chút ngoài ý muốn, ngươi cái mũi dễ dùng ta biết, như thế nào ngươi còn coi số mạng sao? Đỗ Đặc gia tộc và Bác Giá gia tộc cân đoán, một ngày một đêm cũng nói không hết, cho nên ta để ngươi cẩn thận người kia. Trần Mục Ca trắng Phương Việt một chút, còn có, các ngươi miệng bên trong Đỗ Đặc tiên sinh nhưng thật ra là ta cha ruột. Tin tức lượng có chút lớn. Phương Việt biểu thị cần nuốt một nuốt. Theo Trần Mục Ca xuất hiện tại thân thành, lại đến tại một sông Xuân Thủy quán ba lần đầu gặp được Trần Mục Ca, hai người lẫn nhau báo ra môn. Trần Mục Ca phát hiện Phương Việt cùng phụ thân chỉ định thừa kế người cùng tên, để cho an toàn, sau đó làm cơ duy đi điều tra, cuối cùng xác nhận vì cùng một người. Mặc dù không hiểu Đỗ Đặc vì cái gì muốn đem tài sản chuyển cho một người xa lạ, nhưng Trần Mục Ca từ nhỏ đối phụ thân nói gì nghe nấy, tại nàng mắt bên trong, phụ thân là vĩ đại nhất người. Thế là dần dần tiếp nhận cái này sự thật. Phụ thân ánh mắt cũng không sẽ sai. Đây cũng là nàng hướng Hạ Hòa giới thiệu chính mình lúc nói chính mình là Phương Việt muội muội nguyên nhân. Phương Việt trên cơ bản đem sự kiện mạch lạc làm rõ 5-6 phần 10. Không đúng, Đỗ Đặc tiên sinh. Trần Mục Ca. Trần Mục Ca trừng to mắt, ta là hôn huyết, có vấn đề sao? Không có vấn đề gì lớn, thế nhưng là ngươi họ Trần cái này chuyện. Nha. Trần Mục Ca có chút ngượng, ta mụ họ Trần, làm sao vậy? Phương Việt vây vây tay, không cái gì, ta cố gắng tiêu hóa một chút. Cái gì chuyện sao này gọi? Hệ thống này ban thưởng đột ngột đến này loại cấp độ sao? Bất quá xác thực nên cấp hệ thống điểm cải tán. Chính là đem này loại vô não sự tình nhìn như hợp lý hóa. Biểu diễn kết thúc, phục vụ viên đẩy toa ăn bắt đầu mang thức ăn lên. Vương Bình hướng Phương Việt chỉ cửa bên ngoài, khoa tay mấy động tác, sau đó nên rời đi trước. Phương Việt giữa chưa ăn hơi nhiều, hiện tại còn ăn không tiêu, cũng cũng liền không muốn ăn chút nào. Cùng Hạ Hòa giao phó một chút cơm nước xong xuôi sớm nghỉ ngơi một chút, chính mình đi ra ngoài làm một ít chuyện. Theo Phương Việt đi ra yến hội sảnh, vụ trộm rất nhiều người đều động. Bác Giá Đường run rẩy lấy điện thoại di động ra, thông qua ghi chú vì Bắc 4 dãy số. Khách sạn bên ngoài, chỉ ít hai đợt nhân mã chính tại chờ lệnh. Tô Mạn cũng thừa cơ lặng lẽ đi theo sau. Một trận vở kịch liền muốn lên diễn. Bản chương xong, chương 37, lai lịch không rõ Âu Phục Các Ôn Phương Việt có thể nghĩ đến kế tiếp có thể sẽ phát sinh cái gì. Không phải lấy hắn hiện tại phản ứng nhạy cảm lực, kia quần người theo dõi sớm bị quần ngược. Hơn nữa Vương Bình lựa chọn chạm đội Phương Việt, đã thông qua điện thoại đem Sở Hoàn tại Tân Hải cũng muốn gây bất lợi cho hắn sự tình nói cho chính mình. Biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ núi hành, cũng không phải là Phương Việt khinh thường, mà là tâm kết vẫn chưa giải mở. Lục Dũng mặc dù bị bắt, còn bị chính mình đánh thành tàn phế, nhưng là loại cảm giác kém chút gì, không quá hạ giận. Thật muốn đem Hạ Hòa tao nộ gấp trăm lần một ngàn lần trả lại cho kẻ cầm đầu. Dẫn xuất Sở Hoàn, cho dù là đặt mình vào nguy hiểm. Ưu tú thợ săn, thường thường lấy con mồi phương thức xuất hiện. Nhưng Sở Hoàn cũng khắc sâu rõ ràng chính mình trước mắt tình cảnh. Thân thành liên hợp lùng bắt lệnh tùy thời đều có thể chuyển đến Tân Hải. Không lộ diện là an toàn nhất lựa chọn. Kế tiếp tìm người, tuyệt đối không thể lại tìm Lục Dũng như vậy. Mặc dù Lục Dũng thành công bắt cóc Hạ Hòa, nhưng chính mình lại vào phòng giam, còn liên lụy Sở Hoàn đông tránh ít cờ. Hạ Hòa lại êm đẹp. Trả thù này loại chuyện, hoặc là không làm liền phải làm tuyệt. Hơn nữa muốn lưu loát. Lần này tìm người, Sở Hoàn rất hài lòng. Phương Việt cùng Vương Bình đi vào hội sở phong trà, còn chưa kịp uống một ngụm, liền nghe được cầu thang truyền đến trận trận vụn vặt tiếng bước chân. Đến rồi. Ầm. Liền tại một giây sau, một đám xăm cắt thức xăm mình tráng hán xông vào. Cứ việc Vương Bình đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhìn thấy cái này chiến trận thời điểm vẫn không tự chủ được trốn đến góc tường. Đều tới sao? Phương Việt trước tiên mở miệng, ngữ khí có chút bình tĩnh. Nơi này không có ngươi chuyện, cút nhanh lên. Cầm đầu tráng hán trông thấy góc tường run lẩy bẩy Vương Bình, nâng tay lên bên trong côn sắt quát. Vương Bình như được đại xá, nhanh như chớp nhi chạy tới cửa, vừa muốn đạp ra khỏi cửa phòng, tựa hồ cảm thấy như vậy không quá địa đạo, quay đầu nhìn Phương Việt một chút. Phương Việt xoa cằm suy tư nói, ngươi không muốn đi xa, ta trước nhìn xem đánh thắng được hay không đi. Lão tử muốn lấy ngươi mạng chó, ngươi nói thử trước một chút có đánh hay không qua được. Tráng hán cảm giác nhận đến vũ nhục, vung lên côn sắt hướng Phương Việt đầu vung mạnh xuống dưới. Phương Việt tiến lên trước một bước, ngăn cách tráng hán cánh tay phải một cái thôi quyền, không lưu tình chút nào tạm tại tráng hán bụng dưới. Tráng hán eo lập tức cong xuống dưới, giống như đụng phải một môn bách phá máy, cảm giác bàng quang đều muốn bị đặt ra. Mặt khác người còn không có kịp phản ứng, vẫn như cũ ngốc đứng ở đằng kia. Phương Việt không có cho bọn họ hoàn hồn thời gian, lốp bốp chính là nhất đốn vô nao phát ra. Là ta rất có thể đánh, còn là hiện tại côn đầu ngạch cửa quá thấp. Phương Việt nhìn xem chính mình hai tay, lúc này mới vừa làm nóng người liền nằm xuống. Xuống lầu nhìn xem, này đó người đã có thể xông lên trên lầu, như vậy tầng dưới tất nhiên đã xảy ra cái gì. Quả nhiên, hội sở lầu một bên trong còn có mười mấy người, trang phục muốn so lầu bên trên những cái đó chính quy nhiều. Âu phục kính dâm, vừa nhìn chính là quân chính quy. Nhưng là có câu nói tốt, đêm hôm khuya khoắt đeo kính dâm, không mấy người tốt. Hội sở nhân viên toàn bộ bị trói chặt hai tay, ngồi xổm tại sau quầy một bên. Tô Mạn cũng tại. Phương Việt khẽ nhíu mày, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Mạn ấp úng nói, ta vừa vặn đi ngang qua. Nay quần Âu phục các ôn đã đứng thành một hàng, hướng Phương Việt vây quanh. Phương Việt cởi áo khoác, cởi bỏ áo sơ mi tay áo cúc áo, hy vọng các ngươi so với bọn hắn kháng đánh một ít. Quần đầu. Này đám người sắc thực so lầu bên trên đám kia lợi hại, nhìn ra được mỗi cái đều là người luyện võ. Mỗi cái đều có thể cùng Phương Việt tiếp vài chiêu. Mỗi người đều có thể qua mấy chiêu, ý tứ là Phương Việt chơi thoát. Thời gian ngắn không giải quyết được ngăn chặn chính mình, đương nhiên liền sẽ bị mặt khác người đánh tới. Chờ một chút. Phương Việt hô to một tiếng, tạm thời trấn trụ này quần Âu phục các ôn. Sở Hoàn đâu? Làm hắn ra tới. Âu phục nam ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vô cùng mờ mịt. Tựa hồ không biết Sở Hoàn. Phương Việt thừa dịp cái này đứng không, sẽ có chút đau nhức cánh tay lưng đến phía sau ở trên lưng cọ cọ. Vương tổng, phiền phức báo cảnh sát. Phương Việt nhỏ giọng đối phía sau Vương Bình nói. Vương Bình tối lui đến trên bậc thang, mới vừa lấy điện thoại di động ra, lại bị một cái không biết từ nơi nào bay ra ngoài côn đánh trúng mặt, kính mắt mảnh đều bay ra ngoài. Người tông sư này thuật cách đấu là giả a. Như vậy trông thì ngon mà không dùng được. Phương Việt hung hăng vô đuổi. Sợ quặng mau a. Khí thế là thần kỳ nhất mở UFF. Liên như là không, 10 á tác, chỉ cần ngươi có can đảm có nổi, e rất nhanh, liền có thể đánh ra 10, không khí thế. Đối diện tuyệt đối liền ngươi ống bô xe đều không nhìn thấy. Tiến lên trước chạm, a không đúng, thân chính cử tay. Một cái ác ôn lui hai bước, nhưng rất nhanh lại bật lên. Phương Việt tự nhiên mà vậy sử xuất cách đấu cơ bên trong bộ phát mạnh nhất, lực sát thương lớn nhất thái quyền cùng mắt cực. Mặc dù không hiệu quả rõ rệt, nhưng đánh sát thực để mắt. Nhưng kỳ quái chính là, này quần Âu phục các ôn giống như không có cảm giác đau đồng dạng. Như thế nào bị đánh từ đầu đến cuối không có hừ một tiếng. Phương Việt cũng không phải thật cầm này đó người không có biện pháp, chỉ là hắn không nghĩ nháo chết người. Dù sao xã hội pháp trị, liền xem như phòng vệ chính đáng, giải thích cũng tương đương phiền phức. Hơn nữa Phương Việt phát hiện một việc, nay quần Âu phục các ôn cũng không có đối chính mình hạ tử thủ. Các người rốt cuộc là ai? Không người trả lời. Vậy liền đắc tội. Phương Việt nắm chặt một cái ác ôn tóc, đem hắn lôi đến bên tường, ấn cái đầu một chút hướng tường bên trên tạm. Mặc cho bằng chính mình phía sau lưng gặp như mưa rơi quyền đấm cước đá. Kia người mặt đều bị đụng thay đổi hình, lại vẫn không có kêu lên một tiếng. Phương Việt kiệt sức tình trạng thối lui đến cầu thang bên cạnh, đặt mông ngồi tại mặt đất bên trên, liên tục quát tay. sợ các ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Âu Phục Các Ôn nhìn nhau một chút, sau đó xoay người đi. Phương Việt giúp nhân viên cửa hàng cởi dây, đỡ Vương Bình đi ra hội sở. Lúc này lầu bên trên kia quần tráng hắn lại chạy xuống dưới, mắt thấy Phương Việt muốn đi thượng đường cái, một cái màu đen nhánh tay bên trên bị đào ra tới. Phương Việt hai khẽ động, nghe được bóp cỏ thanh âm, nằm xuống. Vương Bình vốn là mê man, không cần nhắc nhỏ liền tự nhiên ngã xuống. Tô Mạn thì rõ ràng chậm, Phương Việt theo bản năng đưa nàng bổ nhào. Chính là một trận này, đạn xẹt qua Phương Việt bà bay, vẫn như Tô Mạn thân thể. Phương Việt bạo khiêu mà lên. Minh Đô khách sạn, đại đường bên trong, chính phát hình thư giãn khúc Dương Cầm, trang nhã tường hòa. Sân khấu điện thoại bỗng nhiên vang lên. Ngài hảo, Minh Đô khách sạn. Nhân viên lễ tân tỷ sắc mặt đột nhiên thay đổi, gà con mổ tóc không ngừng gật đầu. Hảo, ta đã biết. Giám đốc. Nhân viên lễ tân tỷ không để ý tới hình tượng và dáng vẻ, hô lớn, có một cái gọi là Phương Việt khách nhân gặp được tập kích. Chúng đạn. Nhanh liên hệ đi theo nhân viên. Chu Vận vừa vặn lúc trước lên trên qua, không được ăn cơm chiều, mới vừa muốn đi ra ngoài kiếm ăn. Phương Việt trúng đạn. Chu Vận chạy ra đại sảnh. Hội sở cư dân phụ cận nghe được tiếng súng, cấp tốc báo cảnh sát. Chu Vận chạy tới thời điểm, hội sở cửa phía trước đã kéo lên vành đai cách ly. Một bộ cáng cứu thương theo nàng bên người đi qua, bị đẩy lên xe cứu thương. Màu trắng tờ đơn bên trên đại đoàn vết máu. Thật chướng mắt. Bản chương xong, chương 38, hệ thống người sở hữu không chỉ ta một cái. Chu Vận làm nhất danh xuất sắc luật sư, tâm lý tố chất muốn so với bình thường người tốt hơn nhiều. Thế nhưng là, nàng tay lại đang run rẩy. Run rẩy che miệng, nước mắt không có chút nào để phòng trào lên. Người chính là như vậy, có thể lý trí đánh giá mấy ngàn cây số bên ngoài thảm án, lại không cách nào tỉnh táo đối đãi bên người sự cố. Mặc dù cùng Phương Việt mới quen, thậm chí liền bằng hữu cũng không bằng, nhưng đó cũng là một đầu sinh mệnh a, làm luật sư dự tính ban đầu, không phải là vì bảo hộ mỗi một cái sinh mệnh, giữ gìn thế gian công lý sao? Lúc này có người tại sau lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ khóc không thành tiếng Chu Vận. Chu Vận quay đầu, cuốn lấy băng vải Phương Việt xuất hiện tại nàng phía sau. Nàng có chút kích động, có chút quên hết tất cả, cho Phương Việt một cái gắt gao ôm. Sau đó giống như lại nghĩ tới cái gì, đẩy ra Phương Việt, bối rối dùng ống tay áo lau đi nước mắt. Phương Việt mỉm cười, chỉ được mang lên xe cứu thương cáng cứu thương. Nàng chính là ban ngày ngươi tại quán cà phê nhìn thấy, ta bạn gái trước. Chu Vận nhếch miệng, cặn bã nam. Đã có bạn gái, còn cùng bạn gái trước dây dưa không rõ, không phải cặn bã nam là cái gì? Ta hỏi ngươi nàng là ai chưa? Chu Vận cố gắng không cho Phương Việt xem ra chính mình thất thố. Không có, nhưng là ta biết ngươi hiểu lầm, cho nên cảm thấy có cần phải giải thích với ngươi một chút. Phương Việt nói rất nghiêm túc. Chu Vận đem đầu ngặt về phía một bên, hít sâu một hơi, cuối cùng bình phục tâm tình. Ngươi cùng ta giải thích cái gì? Ta lại không là gì của ngươi. Phương Việt gật gật đầu, kia hảo, ta không giải thích. Ngươi Chu Vận dậm chân, cứ như vậy cái thằng nam, đến cùng lại như thế nào đem Hạ Hòa đuổi tới tay? Liên nữ hải tử tức giận thích nói mát cũng không biết sao. Phương Việt tiến đến Chu Vận trước mặt, nhíu mày hỏi, ngươi vừa rồi khóc. Chu Vận đội vàng lại dùng ống tay áo tại mặt bên trên lau lau, mới không, trời nóng suốt mồ hôi, ngươi nhìn lầm. Phương Việt đi đến bên đường, duỗi lưng một cái, đi, tìm một chỗ uống một ly. Ngươi thương thế. Chu Vận chỉ Phương Việt bả vai. Phương Việt nói, rất thương, cho nên ta cần uống chút rượu, tiêu trừ đầu. Chu Vận im lặng. Nhưng phàm là người bình thường, ai sẽ dùng cái này lý do ước nữ hải tử uống rượu? Hai cái chân lại thực tự giác chủ động đi theo Phương Việt. Trên đường, Phương Việt hướng Chu Vận nói chính mình cùng Tô Mạn chi gian chuyện xưa, chính mình đã từng vì Tô Mạn đã làm hết thảy, cùng với Tô Mạn đối tự mình làm hết thảy, còn có Tô Mạn hẹn mình đến quán cà phê nguyên nhân cùng kỹ càng quá trình, không giữ lại chút nào giải thích cấp Chu Vận nghe. Chu Vận thế mới biết chính mình hiểu lầm Phương Việt, nhẹ nói một tiếng thật xin lỗi. Không có việc gì, giữa bằng hữu có hiểu lầm nói rõ ràng liền tốt. Bằng hữu, bằng hữu. Thế nhưng là chỉ là bằng hữu sao? Chu Vận có chút cảm động, lại có chút thất lạc. Nghe xong Phương Việt chuyện xưa, Chu Vận phân tích lúc sau đạt được một cái kết luận, cái này nam nhân cũng không xấu. Đinh, vượt mọi chông gai, Dương buồn xuất phát. Chu Vận đối túc chủ có ấn tượng tốt, nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng đã thời gian thực phát cho. Chờ một chút. Tốt. Ta có thể hay không hỏi một cái vấn đề? Xin hỏi. Vừa rồi ta bị thương. Thật xin lỗi, buồn hệ thống không có chữa trị công năng cái gì cùng cái gì nha. Ta là hỏi kia quần người mặc câu phục. Hệ thống trầm mặc chỉ chốc lát, nói ra một cái làm Phương Việt khiếp sợ không gì sánh nổi tin tức. Bọn họ là giống như ngươi hệ thống người sở hữu. Hệ thống người sở hữu không chỉ chính mình. Xem ra sau này còn là ít trang bức cho thỏa đáng. Thế nhưng là bọn họ tại sao lại muốn tới đối phó ta? Bọn họ mục đích là cái gì? Phương Việt không cách nào cho chính mình một cái hài lòng lý do. Kiểm tra ngươi là có hay không có tư cách thành là chân chính hệ thống người sở hữu. Hệ thống chân chính người sở hữu. Ra đây kết quả khảo nghiệm là cái gì? Hệ thống lại không có đáp lại. Nhìn xuất thần Phương Việt, Chu Vận lung lay hắn cánh tay. Phương Việt. A, đến, đi vào đi. Phương Việt lấy lại tinh thần, đi vào trước mặt một cái quầy rượu. Tâm sự lo lắng dáng vẻ. Hai người mới vừa ngồi vững, bệnh viện cấp Phương Việt gọi điện thoại tới. Tô Mạn bị viên đạn đánh xuyên qua động mạch, nhu cầu cấp bách phẫu thuật, cần phải có người ký tên. Ký tên vì cái gì tìm ta? Phòng cấp cứu bác sĩ, bệnh nhân tiến vào phòng phẫu thuật phía trước, lưu lại người liên hệ phương thức, đi chú là. Bạn trai. Phía trước. Bạn trai cũ. Phương Việt uốn nắn bác sĩ. Bác sĩ ngữ khí nghe vào không phải thực hữu hảo. Phương tiên sinh đúng không? Mặc kệ ngươi là bạn trai còn là bạn trai cũ, này vị tiểu thư đều là thay ngươi cản thương mới bị thương, lúc này duy nhất có thể liên hệ đến người chính là ngươi, ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu sao? Tô Mạn thay Phương Việt đỡ đạn. Nói đùa cái gì? Nàng có kia thấy việc nghĩa hăng hái làm rèn sao? Tốt ta, ngươi nói một chút địa chỉ, ta bây giờ đi qua. Cúp điện thoại, Phương Việt ngẩng đầu đối mặt Chu Bận ánh mắt. Bệnh viện gọi điện thoại, Tô Mạn cần phải làm giải phẫu, cần ta đi ký tên. Chu Bận nói, ta nghe thấy được, vậy ngươi đi đi. Nếu không ngươi cùng ta cùng đi đi. Phương Việt trưng cầu Chu Bận ý kiến. Ta lại không biết nàng. Phương Việt nói, ngươi cùng ta cùng đi, làm chứng, ta thật cùng với nàng không có một tia dây dưa. Chu Bận nhẹ gật đầu. Nếu như đổi lại người khác, Chu Bận là chắc chắn sẽ không đi. Nhưng đối với Phương Việt, nàng thực muốn biết hắn có hay không lừa gạt chính mình. Kỳ quái cảm giác. Phương Việt chặn một chiếc taxi, cùng Chu Bận cùng nhau chạy tới bệnh viện. Hai người lên xe thời điểm, vừa vặn một cỗ màu đen xe thương vụ theo xe taxi bên cạnh đi qua. Người trên xe hô to một tiếng, tứ trưởng lão, chính là hắn. Này người chính là Bắc Giá Đường. Tại bị Trần Mục Ca biết phá thân phận về sau, đội vàng cùng cũng tại Tân Hải gia tộc tứ trưởng lão liên hệ. Tứ trưởng lão tên là Bắc Giá Thôn. Mục chữ bên cạnh. Bắc Giá Đường, tên bên trong có cái thổ. Tên bộ thủ, đại biểu cho tại Bắc Giá gia địa vị. Kim một thủy hỏa thổ. Thực hiện nhiên, Bắc Giá Đường xem như lâu là một loại kia. Tứ trưởng lão Bắc Giá Thôn, trong gia tộc đã có đầy đủ lên tiếng quyền. Về phần Kim, toàn bộ Bắc Giá gia cũng chỉ có 3 người. Bắc Giá Thôn nhìn qua rất trẻ trung, ăn mặc nhưng lại rất là hậu. Bắc Giá Thôn nhìn tại ánh mắt bên trong chợt lóe lên Phương Việt, từ tốn nói, quay đầu, đuổi theo hắn. Lén lén liếc một chút tứ trưởng lão biểu tình, Bắc Giá Đường trong lòng sướng đến phát rồ rồi. Phương Việt thành công đưa tới tứ trưởng lão chú ý, tứ trưởng lão thủ đoạn hắn chính là biết đến. Phương Việt lần này xong đời. Đến lúc đó Tô Mạn, Trần Mộc Ca, còn có Phương Việt bên cạnh kia hai cái đại mỹ nữ, đều là chính mình. Ngồi tại xe taxi hàng sau, Phương Việt hắt hơi một cái. Người tại mắng ta? Phương Việt nhìn qua Chu Vận. Chu Vận liếc mắt, có bệnh. Ta mắng ngươi làm cái gì? Phương Việt cười cười. Sư phụ, phiền phức lái nhanh một chút, chúng ta chờ cứu người a. Tài xế xe taxi so cái ok thủ thế, ngồi bước vàng. Ông ngong ngong. Xe linh 7 năm, tổng chặng đường 20 vạn cây số xe nát, lăng là làm tài xế mở ra siêu tốc độ chạy cảm giác. Bản chương xong, chương 39, báo ứng. Đến bệnh viện, Phương Việt thẳng đến phòng phẫu thuật sở tại tầng lầu, mà không thay đổi ký vào chính mình tên. Quan hệ một chuyến thực sự không biết lấp viết cái gì thích hợp, chỉ có thể viết bằng lưu hai chữ. Ký tên đóng tiền lúc sau, bệnh viện lúc này mới chuẩn bị phẫu thuật. Phương Việt phiền muộn ngồi ở phòng phẫu thuật bên ngoài ghế dài bên trên, than thở. Việc này dù ai thân thượng đều phiền muộn. Ngươi nói quan nàng Tô Mạn cái gì chuyện? Lần này được rồi, bị chém đi. Phương Việt bỏ tiền việc nhỏ, nhưng bạn nhất Tô Mạn ở phòng phẫu thuật ra cái gì ngoài ý muốn, này liên quan trách nhiệm làm sao bây giờ? Chu Vận tự nhiên hiểu được tại đồng ý giải phẫu sách bên trên ký tên ý vị như thế nào. Đồng tình vô bố Phương Việt bà bay. Một cái vóc người kiều tiểu lại hết sức có liệu y tá lắc lư chạy tới. Ngươi tốt, xin hỏi này trương tạp là ngài rơi vào thu phí nơi sao? Phương Việt nhìn thoáng qua y tá tay bên trong thẻ đen, gật đầu nhận lấy, cảm ơn. Tiểu y tá đưa xong tạp lại không có lập tức rời đi, mà là đứng ở nơi đó đánh giá Phương Việt. Trẻ tuổi, anh tuấn, dáng người thẳng tắp, còn có thẻ đen. Tiểu y tá có chút ý nghĩ kỳ quái. Còn có việc sao? Phương Việt cảm giác y tá xem hướng chính mình ánh mắt có chút quái dị. Y tá trước mắt, khẽ cười nói, không có, chẳng qua là cảm thấy ngươi lớn lên đặc biệt giống như một người quen. Nhà A nghĩ không ra nữ hải tử cũng sẽ dùng như vậy tục xáo lộ. Phương Việt lại không cái gì hào hứng. Mặc dù này y tá rất xinh đẹp. Quét đi. Phương Việt giải tỏa điện thoại, ấn mở phần mềm chắc mã 2 triệu, đưa tới y tá trước mặt. Một chút xem thấu nàng tâm tư. Đã giảm bớt đi rất nhiều rườm rà tiền hí, trực tiếp làm. Cái này kêu là, ta hiểu ngươi mưu đồ làm loạn, ngươi hiểu ta ra vẻ rụt rè. Y tá hơi sững sờ, cảm giác chính mình gặp cao nhân. Thêm hoàn hảo hữu về sau, y tá đôi tan học nói, có rảnh trò chuyện tiếp, ta muốn về đi làm, ta gọi Tiếu Vũ Nhu. Ta gọi Phương. Tiếu Vũ Nhu nói, ta biết, ngươi gọi Phương Việt, vừa rồi ngươi đóng tiền tin tức mặt bên trên có. Tạm biệt. Tiếu Vũ Nhu rời đi về sau, Phương Việt ngưỡng tại ghế dài bên trên, thở dài ra một hơi. Chu Vân hỏi, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, lại liêu một cái. Ngươi lời này nói, ta liêu sao? Ngươi không nghe thấy nhân gia nói ta lớn lên giống nàng một người bạn sao? Phương Việt trả lời. Chu Vân đem đầu ngập về phía một bên, ghét bỏ phun ra hai chữ cặn bã nam. Ai, tại sao lại kéo trở về cái này vấn đề, ta thêm cái hảo hữu liền cặn bã. Có bạn gái còn đi thêm đường nữ sinh, không phải cặn bã là cái gì? Phương Việt ngồi thẳng thân thể, kia đem ngươi di động lấy ra ta xem một chút, ta cũng không tin ngươi di động bên trong có hay không một cái khác phái. Chu Vận theo bản năng bảo vệ miệng úi, có. Lại làm sao vậy, ta độc thân, làm gì đều có thể. Ngươi đây cũng quá không giảng đạo lý đi. Độc thân liền có thể muốn làm gì thì làm. Cái gì cậu thí? Tam con đâu? Đạo đức điểm mấu chốt đâu? Phương Việt giống như quên chính mình mới là bị lên án cái kia. Ngược lại chất hỏi tới Chu Vận. Chu Vận cười lạnh. Một cái hải vương còn cùng chính mình nói tam quan, nói điểm mấu chốt. Chu Vận cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì nhìn thấy Phương Việt thêm người khác hảo hữu chính mình sẽ tức giận. Tức giận nguyên nhân còn giống như cùng cái này chuyện bản thân không quan hệ. Chính mình đường đường luật sư giới ngôi sao của ngày mai. Đây là tại ăn dấm sao? Không thể. Hắn là có bạn gái người, ta làm như vậy là không đạo đức, tuyệt đối không thể lấy. Suy nghĩ gian, Chu Vận tận lực hướng bên cạnh xê dịch. Cuối hành lang, một người mặc màu xám tiểu áo tôn trung sơn trẻ tuổi người quay người đi xuống bước bậc thang. Không có người nhìn thấy hắn là lúc nào ra hiện ra tại đó. cũng không người nào biết hắn ở nơi đó đứng bao lâu. Tiểu áo Tôn Trung Sơn lấy cực nhanh tốc độ xuống lầu, thậm chí liền thang lầu gian theo dõi đều không thể chụp hình đến. Bác Giá thôn trở lại dừng sát ở ven đường xe thương vụ bên trên, lạnh giọng nói, đi Trung Châu. Bác Giá Đường hoài nghi chính mình nghe lầm. Như vậy nhanh, chẳng lẽ tứ trưởng lão đã đem phương biệt? Ai ra, tại bệnh viện giết người, kia nhiều lắm gan to. Tứ trưởng lão không hổ là tứ trưởng lão. Bác Giá thôn nói, không có, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết. Không cần thiết. Phương Việt thế nhưng là đại biểu Đỗ Đặc gia tộc. Tứ trưởng lão, kia Đỗ Đặc. Bác Giá thôn nhíu nhíu mày, đưa tay đánh gậy Bác Giá Đường. Ta xác nhận quá, ngươi nói cái kia Phương Việt là người thế tục, cho nên ta không thể ra tay. Bác Giá thôn là một cái tu hành giả. Tu hành giả không thể nhúng tay chuyện thế tục, đây là tu hành giới thiết luật. Đã Đỗ Đặc gia tộc không có phái ra tu hành giả, vậy liền dùng thế tục phương thức giải quyết, này loại việc nhỏ chính ngươi xử lý. Cha rõ ràng bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, sau đó cho thích hợp cản trở là được rồi. Ta cần phải nhanh một chút chạy tới Trung Châu, ngươi liền ở chỗ này xuống xe đi. Bác Giá Đường bị ném vào bên đường. Tứ trưởng lão nói không thể ra tay với Phương Việt, giống như không phải cái gì chuyện xấu a. Không phải tu hành giả chính mình còn sợ cái truy. Nghĩ tới đây, Bác Giá Đường bắt đầu có chút tiểu kích động. Không nên nhìn Bác Giá Đường này phó Tôn Dung, nhưng dầu gì cũng là một chân bước vào tu hành ngạch cửa người. Mặc dù tư chất nhận hạn chế, tiếp này cũng vô pháp đạt tới tứ trưởng lão trình độ như vậy, nhưng hắn cùng người bình thường còn là đi tới rõ ràng khác nhau. Phương Việt, chuẩn bị tiếp chiêu đi. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thực lực làm vua. Hát xì. Thân tại bệnh viện Phương Việt lại hát hơi một cái. Luốt luốt có chút ngứa cái mũi, Phương Việt tựa lưng vào ghế ngồi, lại ngủ thiếp đi. Chu Vận coi là Phương Việt cảm lạnh, nhẹ nhàng giúp hắn sửa sang quần áo. Phòng phẫu thuật cửa từ bên trong mở ra. Một cái bác sĩ đi ra. Người bị thương đã thoát khỏi nguy hiểm, chỉ là mất máu quá nhiều, trước mắt vẫn còn đang hôn mê. Phương Việt nghe được Tô Mạn không có việc gì, chậm rãi mở mắt, kêu lên Chu Vận, liền muốn hướng thang máy đi đến. Bác sĩ gọi lại Phương Việt, ta lời còn chưa nói hết đâu, ngươi này người như thế nào như vậy? Phương Việt dừng bước lại, không cam lòng nói, vậy ta còn đến như thế nào a? Làm ta ký tên ta ký, làm ta giao tiền ta giao, hiện tại nàng không sao, ta còn không thể đi. Ta còn phải ở lại chỗ này cho nàng bưng phân bưng nước tiểu. Phương Việt. Chu Vận kịp thời phát ra tiếng, ổn định Phương Việt cảm xúc. Bác sĩ tiếp tục nói, đối người bị thương tiến hành máu dạng kiểm tra thời điểm, chúng ta phát hiện người bị thương máu bên trong bạch cầu tính toán rõ ràng hơi cao. Nha. Phương Việt nói, ngươi là bác sĩ, này loại chuyên nghiệp sự tình, ngươi xem đó mà làm là được, có bệnh liền trị, không cần lo lắng phí tổn. Phương Việt thật là một khắc cũng không nghĩ ở lâu. Chu Vận thì cảnh giác hỏi, đại phu, ngươi ý tứ là? Bác sĩ nhẹ gật đầu, sơ bộ hoài nghi là bệnh bạch huyết, xác nhận lời nói cần làm cốt tủy đâm xuyên, cho nên ta ra tới trưng cầu các ngươi ý kiến. Phương Việt tâm hơi hồi hộp một chút, lại có một tia khó chịu. Chính mình đúng là vô cùng phản cảm Tô Mạn, nhưng chưa hề nghĩ tới muốn trả thù. Lúc này nghe được Tô Mạn khả năng mắc phải bệnh bạch huyết, ngũ vị tạp trần. Tô Mạn này loại người đích sắc nên được đến giáo huấn, nhưng bệnh bạch huyết, báo ứng này như vậy á sao? Làm đi. Phương Việt rốt cục vẫn là mềm lòng. Lúc này, Hạ Hòa điện thoại đánh tới. Bản chương xong, chương 40, có nhà khó trở về. Hạ Hòa thanh âm tựa như một con mèo lười nhỏ, ngươi đêm nay không trở lại sao? Sự tình còn không có xong xuôi, khả năng trở về không được. Phương Việt không muốn để cho Hạ Hòa biết chính mình bị thương, thế là gắn một cái thiện ý dối. Làm sao vậy, có cái gì chuyện sao? Hạ Hòa dừng lại mấy giây, dùng tô tô bọt khí âm trả lời, không có việc gì, liền là nhớ ngươi. Phương Việt giật mình, toàn thân giống như bị điện giật đồng dạng, ta cũng nhớ ngươi, nghỉ ngơi thật tốt, chờ ta làm xong liền trở về. Vậy ngươi mau lên, ta ngủ trước. Hạ Hòa có chút thất lạc cúp xong điện thoại. Chu Vận vẫn luôn tại nhìn chằm chằm Phương Việt, chờ hắn tiếp điện thoại xong, nghi vấn hỏi, ngươi kia thương thế, không có 10 ngày nửa tháng là không tốt đẹp được, chẳng lẽ ngươi vẫn luôn trốn tránh không thấy nàng sao? Nàng từ tiểu nhát gan, trông thấy giết gà đều sẽ che con mắt, nếu là trông thấy ta cái này bộ dáng, dọa ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Phương Việt suy tư một chút, không dùng đến 10 ngày nửa tháng đi, ngoại thương mà thôi, chờ vết thương kết vậy, băng vải ném một cái, tuyệt đối nhìn không ra, nhiều nhất không lại nàng trước mặt cánh tay trần chính là. Chu Vận trầm mặc chỉ chốc lát, mở miệng nói ra, ta hậu thiên liền phải trở về. Như vậy nhanh? Đúng vậy à, ta nguyên bản là chuyên đến xem chủ bá thịnh điện, hiện tại đảo hảo, bởi vì ngươi, ta liền hoan nên yến đều không đi thành. Chu Vận đoán giận nói. Phương Việt hít sâu một hơi, ngươi này nữ người, này cũng trách ta? Không trách ngươi sao? Chu Vận hỏi ngược lại. Cái này nữ nhân lúc này tuyệt không như cái luật sư, không thèm nói đạo lý, sinh sự từ việc không đâu, khinh người quá đáng. Nếu không xem ngươi là mỹ nữ, ta cao thấp đến cùng ngươi giang cái 1 2 3 tứ suất tới. Phương Việt nhỏ giọng nói lầm bầm. Chu Vận hít mắt, phát ra tử vong ngưng thị, ngươi nói cái gì? Phương Việt vội vàng giải thích nói, ta là nói ngươi thật xa chạy đến Tân Hải, liền vì xem một đài tiệc tối. Chu Vận thở dài, một nửa đi, ngoại trừ cái này, còn có chính là ta tưởng tới tìm ta ca. Ngươi ca? Ngươi ca cũng là chủ bá. Vì cái gì muốn đến nơi đây thấy? Đối mặt Phương Việt liên hoàn ba hỏi, Chu Vận đầu góc nhất thời không đổi theo, nhẹ gật đầu trả lời, đúng à, ta ca. Nhưng lập tức, nàng biểu tình lại phai nhạt xuống, bất quá ta ca đã mất tích rất nhiều năm. Ân, ta ca lúc trước thi đậu Tân Hải Đại học, năm 2 nghỉ hè thời điểm, đột nhiên liền mất liên lạc. Nguyên bản đã nói muốn về nhà, thế nhưng là một nhà người đợi mấy ngày, cũng không thấy được hắn. Điện thoại cũng tắt máy. Về sau ta ba tới trường học bên trong đi tìm, lãnh đạo trường học nói ca ca đã làm nghỉ học. Một người sống sờ sờ, thật giống như đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. cho nên hàng năm ta đều sẽ bất thời gian tới đây một chuyến, dù sao đây là hắn cuối cùng xuất hiện địa phương, cũng có thể đụng tới cũng nói không chừng đấy chứ. Chu Vận đống nhiên tựa như một cái ngây thơ tiểu nữ sinh, con mắt bên trong lóe ánh sáng hy vọng, chờ đợi Phương Việt đáp lại. Nàng hy vọng dường nào Phương Việt có thể nói với tự mình một câu ngươi nhất định có thể tìm tới Kaka. Nhưng mà Phương Việt lại không nói lời nào. Mặc dù đồng tình, nhưng ta không muốn lừa dối ngươi. Mất tích mấy năm người, tìm được tỷ lệ cơ hồ không có. Thế giới đi đâu tới như vậy nhiều kỳ tích? Chu Vận cười khổ nói, rất ngu ngốc đúng không? Phương Việt không biết nên như thế nào trả lời, châm một điếu thuốc, hít sâu một cái sau hỏi, ngươi ca kêu cái gì? Chu Kỳ. Chu Kỳ. Phương Việt âm thầm nhớ kỹ cái này tên, hình dạng thế nào, có ảnh chụp sao? Cho ta xem một chút. Chu Vận lấy điện thoại di động ra, theo album ảnh bên trong tìm được ca ca ảnh chụp, đưa tới Phương Việt trước mặt, ngươi lại không biết, có gì đáng xem? Ta xem một chút có hay không ta xoái. Chu Vận dương lên nằm đấm, muốn ăn đòn a ngươi, về sau không cho phép mở ta ca vui lùa. Phương Việt đối với Chu Vận điện thoại, chụp được tấm hình kia. Sau đó chuyển tay phát ra. Trần Mô Ca rất nhanh hồi phục lại ba cái dấu hỏi. Phương Việt đưa vào văn tự tin tức, giới thiệu cho ngươi cái đối tượng. Trần Mô Ca, không cần, cảm ơn, ta muốn đi ngủ, tạm biệt. Phương Việt, chờ một chút, mới vừa rồi là nói đùa, ta tưởng xác nhận một việc. Trần Mô Ca. Phương Việt hỏi, Đỗ Đặc gia tộc rất lợi hại phải không? Trần Mô Ca hồi phục một cái im lặng biểu tình, "Ân, ngươi không tưởng tượng nổi lợi hại." Phương Việt tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi có thể hay không giúp ta một việc? Vận dụng ngươi gia tộc thế lực, giúp ta tìm tấm ảnh bên trên cái này người." Trần Mô Ca trực tiếp im lặng, "Đại ca, ngươi này Đỗ Đặc gia tộc, chân chính phú khả địch quốc thế giới đệ nhất ẩn thế hào môn, giúp ngươi tìm người." Đại pháo bắn con muỗi, bù gạ tỉ tẩy, bom nguyên tử tạt chim. Trần Mô Ca trực tiếp phát một đầu giọng nói, "Ngươi mới là phụ thân thừa kế người, Đỗ Đặc gia tộc về sau đều là ngươi, ngươi tìm ta làm gì?" Phương Việt cười hắc hắc nói, "Ta không phải đối ngươi ra tình huống không biết hay sao? Nếu không ngươi nói cho ta nên tìm ai, ta đi tìm." Trần Mục Ca phát tới một chuyến im lặng tuyệt đối, "Tốt ta giúp ngươi tìm, ngủ trước, bái." Phương Việt thở dài ra một hơi, có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Tìm được hay không khác nói, hy vọng đều là phải có. "Nếu là ta giúp ngươi tìm được ngươi ca, ngươi cần phải mời ta ăn cơm a." Phương Việt muốn để bầu không khí dễ dàng một chút, làm Chu Vận tâm tình thư giãn điểm. Chu Vận mỉm cười, "Mời ngươi ăn cả một đời cơm đều được." Lời vừa ra khỏi miệng, hai người đều cảm giác có chút không đúng. Ăn ý quay đầu sang một bên. Phương Việt vừa muốn rời khỏi phần mềm trang, một cái gọi không ôn nhu hảo hữu phát tới một cái có đầy không biểu tình. "Bệnh viện cái kia y tá, Tiếu Vũ Nhu." "Tại, ngươi nói." Tiếu Vũ Nhu hỏi, "Ngươi không tại bệnh viện sao?" Phương Việt trả lời, "Bệnh viện giường ngủ khẩn trương như vậy, ta này một chút vết thương nhỏ liền không chiếm dụng tài nguyên." Tiếu Vũ Nhu phát tới một cái cười to biểu tình, "Ngươi bình thường đều có cái gì yêu thích nha?" Phương Việt suy nghĩ một chút, "Trang bức tính sao?" Tiếu Vũ Nhu trả lời, "Ngươi thật hài hước." Nếu như cảm xúc có nhan sắc, Phương Việt trên đầu nhất định mang theo mấy điều màu đen tuyến. "Cái nào hài hước? Cái này hài hước." Phương Việt cất điện thoại di động, đơn phương bỏ dở giới trò chuyện. Chu Vận hỏi, "Kia ngươi hôm nay ở chỗ nào?" "Không quan trọng, ở chỗ nào đều được, muốn ta đưa ngươi trở về." Phương Việt nhớ đến chính mình ở đâu cái trang web nhìn qua, người khác hỏi ngươi ở chỗ nào thời điểm, tám thành là tại ám chỉ ngươi ta cần phải trở về. Chu Vận vây vây tay, "Không cần, chính ta trở về đi là được." "Vậy được rồi, ta lại tản bộ một hồi." "Vậy ngươi chú ý an toàn." Chu Vận đi vài bước, lại quay đầu, "Ta ngày mai ra đi vòng vòng, buổi tối thịnh điện bắt đầu phía trước trở về, có việc tìm ta." Điện thoại liên lạc. "Ân, tạm biệt." Phương Việt ngồi tại trạm xe bus trên ghế dài, bắt đầu tổng kết phân tích này đoạn thời gian gặp được chuyện. Giống như ngoại trừ Sở Hoàn cùng Lục Dung cũng không đắc tội qua ai. Thế nhưng là vì cái gì luôn cảm giác có mấy đợt người tại nhìn chằm chằm chính mình? Chẳng lẽ không phải bởi vì ta? Cái nào có thể là ai? Bản chương xong, chương 41, ngươi có yêu pháp. Bên ngoài địch nhân, chỉ có một cái Sở Hoàn. Còn có Trần Mục Ca nói Bắc Giã gia tộc. Bắc Giã gia tộc hết hạn trước mắt còn không có cùng chính mình có quá xung đột chính diện, chứ không đáng kể. Sở Hoàn này người đầu óc hẳn là có hố. Một người tâm lý đến bặm mẹo thành thập bộ dáng nào, mới lại bởi vì nhất thời khí phách mà như thế không từ thủ đoạn. Nhưng bắt cóc chuyện đã làm, trên cơ bản chú định hai người là không chết không thôi. Chỉ cần Sở Hoàn một ngày không có bị bắt được, Hạ Hòa tùy thời còn có nguy hiểm. Còn có những cái đó cùng chính mình giống nhau hệ thống người sở hữu. Rốt cuộc là địch hay bạn? Cái này cùng Phương Việt trước kia nhìn qua kia chút tiểu thuyết không giống nhau. Nếu như chỉ có chính mình có được hệ thống, kia không thể nghi ngờ là thiên đại phúc duyên. Thế nhưng là hệ thống người sở hữu có rất nhiều người đâu. Đó cũng không phải chính mình trước kia chỗ thế giới. Hết thể không thể dựa theo chính mình muốn có nhận biết tới phân tích. Phương Việt sinh ra một cái ý nghĩ, này đó hệ thống, là từ lâu tới. Có lẽ này bản thân liền là một cái toàn dân hệ thống thời đại, chỉ là chính mình không biết. Mũ đàn, không nghĩ ra. Còn là tìm cái đáng tin cậy người hỏi một chút đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Việt còn là quyết định về trước khách sạn. Trực tiếp đi đến thang máy, đi vào Trần Mục Ca gian phòng, gõ cửa một cái. Ai vậy? Trần Mục Ca rời giường khí rất lớn. Đến mức quá mức nổi nóng mà quên dò hỏi là ai. Một chút ý để phòng người khác đều không có. Mở cửa muốn mang to. Phương Việt che nàng miệng, đưa nàng đẩy trở về phòng. Nhân vật công chúng muốn rụt rè, này nếu để cho người nhìn thấy, ngươi lại muốn lên đầu đề. Trần Mục Ca đẩy ra Phương Việt, đem đầu tóc lý đến sau tai, hơn nửa đêm không ngủ được, ngươi chạy ta chỗ này làm cái gì? Gian phòng bên trong chỉ có một chản đèn ngủ lóe lên, màu vỏ quýt ánh đèn không đến mức làm người hai mắt đen thui, lại tản ra mông lung khí tức. Phương Việt nhếch miệng lên, hỏi ngược lại, hơn nửa đêm một người nam chạy đến nữ nhân gian phòng bên trong, còn có thể làm cái gì? ngươi không muốn mặt. Trần Mục Ca thối lui đến bên tường, đụng phải cửa trước đèn chiếu sáng. Gian phòng trở nên sáng tỏ, Phương Việt lúc này mới chú ý tới, Trần Mục Ca trên người chỉ mặc một bộ điều đái, hơi mờ màu đen tơ chất sợi tổng hợp. Đại khái, no cứ như vậy dài đi. Tỏ ra Trần Mục Ca rất trắng. Phương Việt nhịn không được, nuốt một ngụm nước bọt. Từ ngực, này nước bọt nuốt có chút rõ ràng. Trần Mục Ca đổi đội vàng che trước ngực, ngươi còn xem. Phương Việt xác thực còn tại xem. Nay bộ quần áo đã không thể hoàn toàn che khuất bên trên, lại không thể ngàn vạn che khuất phía dưới. Cho nên Trần Mục Ca tư thế rất kỳ quái. Hai tay giao nhau vây quanh ở trước ngực, hai chân lấy một loại độ khó khá cao tạo hình cuộn cong lại. Tựa như là đang quay thời thượng đại phiến. Tóc đen dài thẳng, ngũ quan linh lung, da thịt trắng nõn, tựa như một cái tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Lại thêm kia xấu hổ giận dữ biểu tình. Như thế dẫn lửa tình cảnh, không ai có thể cự tuyệt. Bao quát Phương Việt. Phương Việt mắt bên trong thiêu đốt lên săn giết quang, không tự chủ được đi về phía trước hai bước, Trần Mục Ca đi theo lui lại hai bước. Lui không thể lui, chỉ có thể ra sức tự vệ. Tê vết thương truyền đến đau đớn làm Phương Việt nháy mắt bên trong thanh tỉnh lại. Như thế nào chuyện? Mới vừa đã xảy ra cái gì? Vừa rồi vài giây đồng hồ, Phương Việt đại náo là trống không. Trần Mục Ca thừa dịp Phương Việt kiểm tra vết thương, cũng biết chạy vào phòng vệ sinh, chắn tại cửa ra vào. Phương Việt đứng ở ngoài cửa hỏi, ngươi có yêu pháp? Ngươi mới là yêu, cả nhà ngươi đều là yêu. Trần Mục Ca cảm giác Phương Việt thực khác thường. Phương Việt gãi đầu một cái, ta đây vừa rồi làm sao lại cầm giữ không được? Bởi vì ngươi là gia súc, làm cho nam nhân cầm giữ không biết nữ nhân, này là đánh giá rất cao. Trần Mục Ca lại không có chút nào cao hứng, tương phản, trong lòng cực sợ. Lại nghĩ tới Phương Việt là chính mình theo một ý nghĩa nào đó ca ca. Câu này lời nói từ hắn miệng bên trong nói ra, loạn luận bại được ca. Phi, Trần Mục Ca, ngươi tại sao có thể có như vậy bẩn thỉu ý nghĩ? Phương Việt gõ cửa một cái, ngươi biết hệ thống sao? Ân. Trần Mục Ca hô hấp dồn dập, không biết Phương Việt lại muốn làm gì, cái gì hệ thống? Máy tính còn là điện thoại. Phương Việt gần từng chữ một, không phải máy tính cũng không phải điện thoại, là người, người hệ thống. Người? Người máy sao? Trần Mục Ca hỏi. Ai? Xem ra Trần Mục Ca không biết. Phương Việt đi đến đầu giường, đem quần áo cầm tới cửa phòng vệ sinh, quần áo ta phóng cửa, ngươi mặc vào đi. Đừng có nửa phút, Trần Mục Ca đem cửa phòng vệ sinh ra một cái khe nhỏ, liếc một cái, xác nhận Phương Việt không tại gần đây, mới rón rén đem quần áo cầm đi vào. Hai phút đồng hồ về sau, Trần Mục Ca mặc quần áo tử tế ra tới. Ngươi bị thương? Trần Mục Ca này mới nhìn đến Phương Việt trên người băng vải. Ân, gặp mấy cái người rất lợi hại, ta hoài nghi bọn họ là hệ thống người sở hữu, cho nên vừa rồi hỏi ngươi có biết hay không. Bởi vì là do hỏi, cho nên Phương Việt biểu thị chỉ là hoài nghi. Trần Mục Ca trừng mắt nhìn, ngươi nói cái gì hệ thống, đến cùng như thế nào chuyện? Phương Việt nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Ngươi làm gì? Trần Mục Ca lần nữa cảnh giác lên tới. Áo nghĩa, người hương biết nữ nhân. Phương Việt ngửi một chút tràn ngập tại phòng bên trong thuộc về Trần Mục Ca trên người khí tức, trực giác nói với chính mình, Trần Mục Ca có thể tín nhiệm. Thế là đem chính mình có được Hải Vương hệ thống sự tình nói ra. Trần Mục Ca ngây ngẩn cả người, phá vỡ nhận biết. Thật lâu, Trần Mục Ca nhếch miệng, khoác lác gì đâu? Khoác lác? Phương Việt trực tiếp im lặng. Đã Trần Mục Ca không tin, kia liền đổi một loại phương thức. Kỳ thật, ta là nhất danh cách đấu tông sư. Phương Việt nghiêm túc nói. Trần Mục Ca cười bưng kín bụng. Đại ca, ta hảo hảo trò chuyện một lát thành sao? Phương Việt biểu tình thực khổ bức, cho Trần Mục Ca một ánh mắt. Đi. Phương Việt mở cửa muốn đi. Một cái chân mới vừa bước ra, Phương Việt lại dừng lại. Đinh. Bưu Hán nhân sinh không cần giải thích. Túc chủ thành công kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Nữ nhân hoài nghi là Hải Vương lớn nhất nét bút hỏng, mời nghĩ hết tất cả biện pháp làm nàng đối ngươi lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Phương Việt nghe này lời liền giận không chỗ phát tiết, như thế nào làm nàng tin tưởng? Nhìn một cái ngươi cho ta đám đồ chơi này, cũng không phải là 72 biến, ta còn có thể thay đổi cái gì cho nàng nhìn xem. Túc chủ thực ngạo kiểu a, ngươi sẽ còn hô động. Đúng vậy, hệ thống vẫn luôn có chính mình độc lập ý thức. Kia mẹ nó ta mỗi lần bảo ngươi, ngươi không ra, nhìn ta bị đánh cũng không ra. Phương Việt đối hệ thống đã không có lúc trước kính sợ. Ngươi là đông đảo hệ thống cùng người sở hữu bên trong, hôn thất bại nhất một cái, cho nên ngạo kiều buồn hệ thống không thèm để ý ngươi. Phương Việt hít một hơi, ta tốt xấu hiện tại nói thế nào cũng là phú khả địch quốc, sức một mình thay đổi thế giới kinh tế hệ thống này loại, ngươi thế nhưng nói ta là hôn thảm nhất. Tiền tài vốn là vật ngoài thân, ngươi đây là hết ngồi đại giếng, tầm nhìn hạn hẹp, hạ trùng ngữ băng. Dừng lại, vậy ngươi nói cho ta, cái gì gọi là hôn không thảm? Mời túc chủ rời bước đến cửa sổ phía trước. Phương Việt đóng cửa lại, không để ý đến Trần Mục Ca, trực tiếp đi tới trước cửa sổ, kéo ra rèm. Nơi xa bãi biển. Mơ hồ có thể nhìn thấy một chút hào quang nhỏ yếu chậm rãi hướng biển lớn chỗ sâu di động, càng ngày càng sáng. Tiếp tục mà tạo. Bản chương xong, chương 42, nguyên lai đây là một cái dị năng thế giới mặt biển đột nhiên nổ tung, sóng lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tới gần bờ biển. Theo khoảng cách đẩy gần năng lượng dần dần tiêu giảm, nhưng vẫn tại Tân Hải thành phố cuốn lên một hồi cuồng phong. Đây là cái gì? Phương Việt mở to hai mắt nhìn, không tập. Có người tại đánh nhau. Phương Việt mặc dù chấn kinh, nhưng ý nghĩ coi như rõ ràng, cái này cùng ngươi nói có cái gì quan hệ? Muốn để ngươi biết, cái này thế giới hệ thống, cuối cùng mục đích đều là làm người mạnh lên, có được siêu tự nhiên năng lực. Cái này thế giới hệ thống Phương Việt thanh kỳ mạnh não, đem dấu chấm trọng điểm đặt ở cái này thế giới. Cái này thế giới, còn có thế giới khác. Hệ thống lại không có tiếng. Một lát sau, hệ thống dùng sấp xỉ tại nhân loại cảm thán khẩu khí nói. Ngươi so với bọn hắn may mắn. Như thế nào cái may mắn pháp? người xem một chút nhân ra, đi lại đạn đạo, nhìn nhìn lại ta, đạn đều không tránh thoát. Hệ thống không có trực diện phương biệt vấn đề. Nói ví dụ có một người hệ thống, là bị đánh mạnh lên, mặc dù không chết được, nhưng bị đánh trùng pin là sẽ đau. Lại nói ví dụ có ít người hệ thống, là đánh dấu thăng cấp, đây chính là vô số cái năm tháng, cậu thả thượng trăm ngàn năm, cỡ nào không thú vị. Mà ngươi hệ thống, ta, đứng hàng nhất bị người ghen tị hệ thống no. Một phương biệt nghe được cái này liền đến khí, trực tiếp nhảy dựng lên, ghen tị cái giam à, tác giả nói cho ta bởi vì cái này cặn bã nam hệ thống, đều sắp bị phun ra hệ ngân hà. Vốn nắn ngươi một chút, là Hải Vương, không phải chỉ là cặn bã nam có thể đánh động. Tốt à, Hải Vương, thế nhưng là lại có cái gì không giống nhau, đơn giản là cặn bã một cái cùng cặn bã một mảnh khác nhau. Phương biệt ha ha. Cặn bã nam bạc tình bạc nghĩa, bội tình bạc nghĩa, Hải Vương lại là đem thế gian mỹ lệ tốt đẹp các muội tử tập trung nuôi dưỡng, không vứt bỏ, không từ bỏ. Cặn bã nam là tiện cách, mà Hải Vương là bác gái. Nơi này luận cũng là không người nào. Cưỡng ép tẩy trắng a. Ngươi nói đúng, ngươi như bức, cho nên cái này cùng ta mới vừa mới nhìn thấy đồ vật, còn có ta, có liên hệ gì sao? Ta phải nói cho ngươi chính là, ngươi chỉ dùng nói yêu đương, bắt được một chút ngàn vạn phương tâm thiếu nữ, liền có thể hướng bên ngoài kia hai cái người đồng dạng, này không so với cái kia người phá hệ thống tốt hơn nhiều sao? Như vậy nói hình như cũng đúng. Nhưng là ta không có cảm giác được ta mạnh lên a. Phương Việt nắm chặt lại nắm đấm, xét lại một chút chính mình. Kia là ngươi vấn đề, trở thành Hải Vương cần có nhan giá trị cùng tiền tài đều có, nhưng chính ngươi sẽ không sử dụng, ta có biện pháp nào? Hệ thống này càng lúc càng giống người. Ngươi mỗi được đến một cái mỹ nữ thực tình, Hải Vương giá trị liền sẽ tự động một phương Việt suy nghĩ một chút, vì cái gì không phải phòng ngự giá trị, công kích giá trị loại hình, Hải Vương giá trị. Hảo làm gì? Đỉnh lấy Hải Vương giá trị 9999 xương hào tản bộ sao? Căn cứ hệ thống nhân tính hóa giả thiết, cái này cần túc chủ chính mình quyết đoán. Này mẹ nó người ở nơi nào tính hóa? Nói hồi lâu cùng không nói đồng dạng. Túc chủ quyết đoán. Quyết đoán cái gì nha? Là ngươi cảm thấy ngươi Hải Vương giá trị góp nhặt có thể nếm thử kêu gọi ta, ta sẽ căn cứ ngươi đến lúc đó thực tế trị số giúp ngươi mở ra tu hành con đường. Quả nhiên, khuôn sáo cũ tu hành. Vậy ngươi mở đi. Lần này đổi lại hệ thống đẩy mặt dấu chấm hỏi. Ta nói, hiện tại liền mở. Phương Việt lại đem chính mình ý tứ lặp lại một lần. Hải Vương giá trị càng cao, ngươi hạn mức cao nhất càng cao, ngươi nhất định phải lúc này mở ra sao? Phương Việt nghĩ thầm, ta vì cái gì muốn nghe ngươi? Hiện tại, lập tức, cấp lao từ mở. Ta hiện tại liền phải biết tu hành giả cùng người bình thường khác nhau, xác định một chút ngươi có phải hay không tại lừa dối ta. Hệ thống trị số chuyển hóa bên trong nguyên phách mở ra, một nguyên một phách. Một nguyên một phách. Ta còn hai nguyên tố một lần phương trình đâu. Đến, phế đi, lại phí công. Cái gì ý tứ? Cho. Hệ thống. Hệ thống biến mất. Nguyên phách là trong thế giới này cân nhắc một người có thể hay không trở thành tu hành giả duy nhất căn cứ. Cùng loại với linh mạch, khí hải cái gì? Có được nguyên phách mới có thể chứng minh ngươi bước vào tu hành đại môn. Nguyên vi tiên tiên tư chất, phách vì hậu tiên tu hành cấp bậc. Bình thường cách gọi vì hai nguyên tố bảy phách, ngũ nguyên năm phách, mười là cao nhất chỉ số. Mà Phương Việt lựa chọn tại cơ hồ không có Hải Vương giá trị thời điểm chuyển hóa, phế nhất tuổi một nguyên một phách. Phương Việt lúc này lại còn không biết này đó, chỉ là cảm giác thể nội nhiều một chút đồ vật. Khí lực tại tăng trưởng, bả vai vết thương cũng bắt đầu ngứa, lấy có thể cảm giác tốc độ khép lại. Phương Việt, ngươi đến cùng phát cái gì thần kinh? Trần Mục Ca nhịn không được vỗ một cái Phương Việt. Tu hành giả, ta là tu hành giả. Trần Mục Ca thần sắc run lên, ngươi biết tu hành giả? Phương Việt thu hồi thần thông, nhìn về phía Trần Mục Ca, ngươi cũng biết sao? Ừm. Trần Mục Ca nhẹ gật đầu. Bọn họ đều có vượt qua thường nhân năng lực, không có người không muốn trở thành tu hành giả, nhưng đến nay trăm năm, tu hành giả đã càng ngày càng ít. Hiện tại còn sót lại tu hành giả, đều bị những cái đó đỉnh cấp hảo môn tôn thờ, cung cấp nuôi dưỡng. Phương Việt hỏi, Đỗ Đặc gia tộc cũng có sao? Đương nhiên, bất quá hải ngoại xưng hô bọn họ là tu sĩ. Vậy bây giờ có chừng bao nhiêu tu hành giả tồn tại? Phương Việt thực để ý cái này vấn đề. Nếu là đầy đường tu hành giả, kia hệ thống này cũng quá không đáng tin cậy. Cái này ta không rõ ràng, bất quá Đỗ Đặc gia tộc hết thảy có 27 vị tu sĩ, trong đó có một vị chín nguyên chín vía đại tu. Trần Mục Ca chi tiết đáp, 27. Quan các ngươi một nhà liền 27, cái tiết như thế tính được lời nói, toàn thế giới không được có mấy trăm. Trần Mục Ca chép miệng, rất nhiều sao? Không nhiều sao? Phương Việt lại hỏi, ngươi nói cái kia chín nguyên chín vía có bao nhiêu lợi hại? Trần Mục Ca suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, ta chưa từng gặp qua. Bất quá nghe phụ thân nói, thời gian trước hắn tại Nam Châu làm xuyên quốc gia mậu dịch thời điểm, nửa đường gặp được hải tặc, hàng hóa bị khấu, này vị đại tu một người, san bằng một tòa đảo, hơn 200 hải tặc toàn đều đã chết. Phương Việt kích động, nghe này vị đại tu chuyện xưa, phản phất thấy được tương lai chính mình. Hiển nhiên, hắn vẫn không rõ chính mình một nguyên một phách là cái gì khái niệm. Ngươi có thể kế thừa phụ thân di sản, đây là phụ thân ý nguyện, nhưng ngươi có thể hay không tiếp trưởng gia tộc, trọng yếu nhất chính là xem đường tiên sinh là phủ nhận như ngươi. Trần Mô Ca có chút lo lắng. Phương Việt hỏi, kia bị đại tu kêu cái gì tên? Đường Lão Ác. Đường Lão Ác. Như vậy như bức người cho chính mình khởi như vậy trung nhị tên. Không có chút nào gió nhẹ a khả năng, cao nhân làm việc, chính là như thế không giống bình thường đi. Tốt a, ta hiểu được. Phương Việt tiện tay kéo lên màn cửa, kia ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi đi. Trần Mô Ca cắn môi một cái, biểu tình có chút xoắn xuýt. Rốt cục vẫn là đuổi theo. Phương Việt, chờ một chút. Ân, còn có chuyện gì sao? Phương Việt quay đầu quan sát Trần Mục Ca. Trần Mục Ca xoa xoa hai tay, nhỏ giọng nói, kỳ thật ta cũng là tu hành giả. Bản chương xong,
Chương 43, hai người đừng tú được không? Trần Mộc Ca cũng là tu sĩ. Phương Việt đầu tiên liên tưởng đến chính là nàng có thể so với họ chó động vật linh mẫn cứu giác, có thể là cùng loại với cảm giác hình tu hành giả. Nha. Phương Việt cũng không có biểu hiện ra quá phận kinh ngạc. Trần Mộc Ca là tu hành giả cái này chuyện, cùng vừa rồi biển bên trên kia hai vị đại năng biểu hiện so sánh, cũng không tính là gì hiếm lạ chuyện. Hoàn toàn có thể tiếp nhận. Phương Việt bình tĩnh ngược lại làm cho Trần Mộc Ca một hồi kinh ngạc. Người bình thường nghe được chính mình là tu sĩ không phải hẳn là hết sức kinh ngạc, sau đó để cho chính mình bộc lộ tài năng chứng minh cho hắn xem sao? Chẳng lẽ hắn cũng là? Trần Mộc Ca ngơ ngác nhìn qua Phương Việt biến mất tại hành lang. Phương Việt đi ngang qua Hạ Hòa gian phòng, phát hiện cửa khép hở, thế là lặng lẽ đi vào. Chỉ thấy Hạ Hòa ngồi tại mép giường, lưng đối với chính mình, tay bên trong nâng một cái khách sạn dùng để tô điểm không khí hoa tươi. Cánh hoa bị từng mảnh kéo xuống, miệng bên trong nói lẩm bẩm. Hắn yêu ta, hắn không yêu ta, hắn yêu ta, hắn không yêu ta. Phương Việt vui mừng cười, nhẹ nói, ta yêu ngươi. Hạ Hòa đột nhiên quay đầu, xem thấy chính mình mong nhớ ngày đêm người liền tại sau lưng, lập tức có chút xấu hổ. Chẳng như vậy si hành vi bị người gặp được, thật mắc cỡ trên người. Hạ Hòa mặt soát đỏ lên, tiếp tục chạy như bay đến, nhảy vào Phương Việt mang ôm, dúi đầu vào hắn ngực. Ngươi vừa rồi, Phương Việt vừa muốn mở miệng, phía sau lưng liền bị Hạ Hòa bấm một cái, không cho nói, vừa rồi ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Xấu hổ chết rồi. Ân, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ thấy ta tiểu công chúa tại chờ ta. Phương Việt cương chiều nói, đem Hạ Hòa nhẹ nhàng phóng tới giường bên trên. Hạ Hòa nhìn thấy Phương Việt quần áo bên trên lỗ rách, đưa tay sờ sờ. Phương Việt đứng lên, rắc cổ áo liếc một cái bả vai bên trên tổn thương. Vết thương đã khép lại, ngoại trừ vết thương màu da so địa phương khác thâm một chút bên ngoài, đã không còn đáng ngại. Không cẩn thận phá phá. Phương Việt hời hợt giải thích. Hạ Hòa thò người ra nắm ở Phương Việt cổ, đem hắn kéo về chính mình trước mặt, ôn nhu nói, "Này mấy ngày cùng với ngươi thời gian quá thiếu, ta không vui vẻ." Phương Việt hỏi, "Vậy ngươi muốn như thế nào mới vui vẻ?" Hạ Hòa cười hắc hắc nói, "Ngươi tại ta bên người ta liền vui vẻ a." "À." Phương Việt cố ý đem thanh âm kéo rất dài, mặt bên trên lộ ra tà ác mỉm cười, "Ta lập tức liền để ngươi vui vẻ." "Ân." Hạ Hòa còn chưa kịp phản ứng, nghi hoặc mở to hai mắt nhìn. Phương Việt bạo lực kéo chăn, đem chính mình cùng Hạ Hòa phủ đi vào. "Ngươi muốn làm gì?" Sau mười mấy tiếng, hai cái trang điểm thời thượng trung niên nữ tính gõ Hạ Hòa cửa phòng. Phương Việt 2 phút đồng hồ sau mới từ Hạ Hòa gian phòng bên trong đi ra tới. "Ngươi tốt, chúng ta là còn phẩm tủ quần áo, đến cho Hạ Hòa tiểu thư đưa thịnh điện mặc lễ phục." Bên trong một cái nữ người nói do ý đồ đến. Phương Việt theo nữ nhân tay bên trong tiếp nhận quần áo, một giọng nói cảm ơn, sau đó xoay người phanh đóng cửa lại. Lưỡng nữ hai mặt nhìn nhau. "Này ngươi, đều không mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao?" "Đi vào ngồi một chút." Lúc này thật không thích hợp. Phương Việt đem chứa lễ phục hộp phóng tới mép giường, lại nhìn đồng hồ. "Nhanh thay quần áo đi, thịnh điện sắp bắt đầu." Hạ Hòa bắt lấy Phương Việt tay, nhẹ nhàng lôi kéo, Phương Việt nhân thể ngồi xuống, Hạ Hòa nâng lên Phương Việt tay, giống như mèo con đồng dạng tiến vào hắn lồng ngực bên trong, lại cầm hắn cánh tay vòng lấy chính mình. "Ngươi giúp ta mặc, ta không còn khí lực, tưởng lại ngủ một hồi." Nói xong, Hạ Hòa nhắm mắt lại, thế nhưng vang lên nhỏ xíu tiếng ấy. Phương Việt vuốt ve Hạ Hòa gương mặt, tại đầu bên trong tính toán một chút đến thịnh điện hiện trường cần thiết thời gian. "Ngươi còn có thể ngủ 10 phút đồng hồ." Hạ Hòa ý thức hoảng hốt nhẹ gật đầu, lại mơ màng ngủ. Phương Việt đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị trước về chính mình phòng đổi bộ quần áo. Dù sao cũng là thịnh điện trao giải khách quý, cũng không thể còn mặc bộ này phá quần áo đi. Thuận tiện cấp Chu Bận gọi điện thoại, hỏi thăm nàng trở về có tới không. "Thật xin lỗi, ngài phát gọi điện thoại máy đã đóng." Phương Việt lắc đầu, cúp điện thoại. Thịnh điện khai mạc. Thảm đỏ bên trên đông đảo chủ bá tỉ mỉ trang phẫn, nhiệt tình đối với hai bên phía trước ống kính chào hỏi. Nữ chủ bá nhóm đại đều mặc gợi cảm lễ phục dạ hội, lõm ra một cái gợi cảm tạo hình, hy vọng có thể hấp dẫn thợ quay phim, gia tăng một chút lộ ra ánh sáng độ. Nam chính phát nhóm thì tương đối khổ cực, phần lớn nhan giá trị nhận hạn chế, rất khó bị người chú ý tới. Cho dù một ít nhan giá trị nam chính phát rời đi mỹ nhan đặc hiệu lúc sau, cũng chỉ có thể dùng đùng trang che giấu chính mình chân thực tướng mạo, cũng không có cái gì chứng dụng. Thợ quay phim ống kính từ đầu đến cuối dừng lại tại Trần Mộc Ca trên người. Dù sao võng hồng trung quy là võng hồng, cùng Trần Mộc Ca này loại một tuyến cự tinh kém 2 và 5, cây bản không cùng đẳng cấp. Thằng đến Phương Việt kéo Hạ Hòa xuất hiện, có mấy cái thợ quay phim ống kính mới từ Trần Mộc Ca trên người rời đi. Muội tử này thực có khí chất ta, nhan giá trị cũng là trần nhà cấp bậc. Bên người nàng cái kia nam chính là ai, xem kia trạng thái không giống như là lâm thời thấu CBA. Hiện tại nữ chủ bá đều chơi như vậy lớn sao? Công nhiên cùng bạn trai cùng cùng, không sợ cởi phân sao? Ngươi biết cái gì, nàng làm yêu chảo nhất tỷ Hạ Hòa, bạn trai nàng là bản thân giá trị mấy chục ước đại lao, nhân gia đã sớm công khai được không? Nghe được nhất tỷ cùng bản thân giá trị mấy chục ước đại lao, thợ quay phim nhóm người được điểm nóng hương vị. Denver Lasken kết một trận lấp lóe. "Tiểu Hòa tiêm tiêm, ta yêu ngươi. Nhân gia bạn trai ở đây, có bạn trai ta cũng yêu ngươi." "Hử, liền ngươi sẽ gọi a, Phương tổng, ta yêu ngươi." Nháy mắt bên trong, Hạ Hòa phấn ti biến thành hai phe cánh. Phương Việt lôi kéo Hạ Hòa, lễ phép hướng mọi người gật đầu thăm hỏi, đi đến ở phía trước chờ chính mình Trần Mộc Ca bên cạnh, một cái tay khác đưa tới. Trần Mộc Ca tự nhiên kéo lại Phương Việt khác một cái cánh tay, mặt mày mỉm cười. "Ngoa tào, nhất tiễn xong điêu." "Cái gì tình huống?" Trần Mộc Ca xem Phương tổng ánh mắt, lưu trên dưới ngàn kinh ngạc, thét lên quần chúng vây xem, ba người dạo chơi đi vào thịnh điện hiện trường. Tại nhân viên công tác dẫn đạo hạ hàng phía trước ngồi xuống, Phương Việt ngắm nhìn một phía, vẫn không có nhìn thấy Chu Vận. "Này người chạy đi đâu rồi?" Vừa mới chuẩn bị lại gọi điện thoại hỏi một chút, Vương Bình xài bước đi tới.
Nhìn thấy Vương Bình tối hôm qua bị đập ra tới mắt gấu mèo, Trần Mục Ca nhịn không được cười ra tiếng. "Phương tổng, đêm nay thịnh điện thời gian có chút dài, đại khái 5 cái giờ, ngài muốn hay không đi nghỉ trước phòng uống sẽ trà?" Vương Bình theo bản năng đẩy kính mắt, nghĩ muốn che khuất đen tử hốc mắt. Phương Việt dùng trưng cầu ý kiến ánh mắt nhìn một chút Hạ Hòa. Hạ Hòa nhỏ giọng đáp, "Ngươi muốn đi sao? Hai người đừng tú được không?" Trần Mục Ca trắng Phương Việt một chút, nói với Vương Bình, "Ta đi, ta mới không nên ở chỗ này làm kỳ đà." Phương Việt nhún nhún vai, "Kia liền cùng đi đi." Ngươi Trần Mục Ca nhảy lên chân, "Ngươi một hai phải đuổi theo ta tú ân ái sao? Thế gian lại có như thế người vô sỉ." Ngồi tại hàng thứ ba bắc giá đường nhìn mấy người đi hướng hậu đại, mắt bên trong bắn ra tinh quang. Lúc này một cái thợ sữa chữa xách theo thùng dụng cụ, đi tới hàng thứ nhất. Dừng ở gián thiếp có Hạ Hòa tên trước ghế, xoay người theo trong hộp công cụ lấy ra một cái tứ phương vật thể, cố định đang ghế dựa phía dưới, lại đem một cái liền có dây nhỏ đồ vật nhẹ nhàng đính vào trên ghế dựa. Bắc giá đường lặng lẽ đứng dậy, đi theo thợ sữa chữa phía sau. Cảm tạ ZXG1222, thư hữu 20170761611454406, mịt mờ khói sóng ba vị bằng hữu cho tới nay duy trì. Bản chương xong, chương 44, thần phục Phương Việt ở phía sau đài nghỉ ngơi phòng nhàn nhã cùng Vương Bình nói chuyện tiếng, Hạ Hoa cùng Trần Mục Ca an tĩnh ngồi ở một bên tại chơi điện thoại. Vương Bình đứng dậy, cấp Phương Việt cái ly thêm trà, lần nữa hỏi tới việc đầu tư tỉnh. Không biết Phương tổng chuẩn bị cái gì thời điểm bơm tiền. Phương Việt tiền bạc bây giờ kỳ thật không có bao nhiêu tiền. Đỗ đặc số tiền lớn kia còn chưa bắt đầu đi thủ tục, tối thiểu muốn chờ Chu Vận giúp chính mình làm hảo công chính cùng giao tiếp. Tháng sau đi. Phương Việt suy nghĩ một chút, một tháng hẳn là có thể xong xuôi đi. Vương Bình hơi có chút thất vọng, một tháng giống như thời gian dài điểm. Nhưng có dù sao cũng so không có cường, khẽ cắn môi chống đỡ một tháng. Kia Phương tổng xác định bơm tiền mức sao? Số lượng mới là trọng điểm, ngươi cấp cho nhiều, ta chính là vay cũng phải khiên qua đi. Phương Việt duỗi ra hai cái ngón tay. 20 nút. Vương Bình tâm lạnh một nửa. Hơi ít ra Phương Việt lắc đầu, bưng chén lên nhấp một ngụm trà, ta nói 200 ức. Vương Bình một chút một ngồi bước vàng, đặt mông ngã xuống đất, 200 ức. 200 ức, đã có thể đem hiện giờ miêu chảo mua lại. Trần Mục Ca cũng ngẩng đầu nhìn Phương Việt một chút, nghĩ thầm, cái này bại gia tử chính là như vậy dày xéo ta cha tiền sao. Phương Việt mặt khác rót một chén trà, đẩy lên Vương Bình trước mặt, 200 ức ngươi cầm đi, ngoại trừ bơm tiền miêu chảo, còn cần ngươi giúp ta làm một việc. Quả nhiên thế giới thượng không có cơm trưa miễn phí. Này đều không phải trọng điểm là Phương Việt tài lực, lần nữa đổi mới Vương Bình nhận biết. Vốn cho là Phương Việt thủ hạ có một cái Lan Đình khách sạn, tài sản hẳn là tại 100 ức tài hữu. Nhưng bây giờ vừa ra tay chính là 200 ức, hơn nữa nhìn như vậy tử cùng chúng ta hoa 20 đồng tiền ăn tô mì thịt bò đồng dạng mây trôi nước chảy. Thâm bất khả chắc a Phương tổng mới nói. Vương Bình ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi Phương Việt tối cao chỉ thị. Phương Việt nói, lấy Hạ Hòa danh nghĩa đăng ký một nhà ảnh thị công ty, tổng giám đốc còn từ ngươi tới đảm nhiệm. Vương Bình không hiểu, mặc dù chính mình tại trực tiếp ngành nghề rất có kinh nghiệm, nhưng khác nghề như cách núi, như vậy bất thình lình để cho chính mình lại tiến vào truyền hình điện ảnh ngành nghề, như thế để mắt chính mình sao? Hay là nói, đây là Phương Việt vì lấy lòng Hạ Hòa mà làm? Dù sao công ty là muốn mở cấp Hạ Hòa. Hạ Hòa tiểu thư cố ý tiến vào truyền hình điện ảnh vòng sao? Vương Bình đôi mắt nhỏ quay tít một vòng, nhìn qua Hạ Hòa nói. Hạ Hòa chính tại chơi đùa, nghe được Vương Bình nói chuyện với mình, ngẩng đầu trả lời, "A, cái gì truyền hình điện ảnh vòng?" Phương Việt nói, "Không cần nhìn hắn, đây là ta chủ ý." Kia Phương tổng đăng ký ảnh thị công ty mục đích đâu? Vương Bình hỏi rất có trình độ. Phương Việt cũng niết lên ngón tay cái, đối Vương Bình đưa ra cái này vấn đề điểm tán. Kẻ có tiền phần lớn bề bộn nhiều việc, cho nên đối chuyện theo đuổi đơn giản, nhìn chúng kết quả. Ta muốn chỉnh hợp điện ảnh thị trường. Phương Việt lạnh nhạt nói. Hạ Hòa nghe Phương Việt lời nói, ánh mắt bên trong dần dần nổi lên quan mang. Vẻ mặt sùng bái lộ rõ trên mặt. Đến mức hai tay cách mở tay ra cơ, bị đối diện cầm song sát. Vương Bình thì đưa ra nghi vấn, trước mắt truyền hình điện ảnh ngành nghề cạnh tranh kịch liệt, không phải ta hoài nghi Phương tổng thực lực, mà là 200 ức khả năng còn thiếu rất nhiều. Hạ Hòa nói tiếp, cạnh tranh kịch liệt vấn đề chúng ta đều thấy được, nhưng loạn thế lại càng dễ ra anh hùng, thị trường loạn, vừa vặn nói do nó tiền cảnh vô cùng khả quan. Phương Việt khen ngợi cười cười, này đầu nhỏ hạt dưa có thể a. Cắt. Hạ Hòa khinh thường nói, khác ta không dám nói, đầu tư kinh thương này một hối, ta làm ngươi lão sư đều dư xài. Phương Việt lúc này mới nhớ lại, Hạ Hòa phụ thân bản thân liền là một vị thành công sĩ nghiệp gia. Hạ Hòa từ nhỏ mưa dầm thấm đất, có một ít dự phán năng lực phân tích cũng thực hợp lý. Vậy lão sư, về sau ta tiền liền giao cho ngươi. Phương Việt nói phân nửa, nhìn thấy Trần Mục Ca oán giận ánh mắt, vội vàng sửa lời nói, giao cho hai ngươi còn đi. Vương Bình theo Phương Việt ánh mắt nhìn về phía Trần Mục Ca, tương đương mê mang. Đây là truyền thuyết bên trong đờ hủ bẩn kỳ hiệu sao? Phương Việt ho khan một tiếng, đem Vương Bình chú ý lực kéo trở về, đừng nghĩ lệch ra, nàng là ta muội muội. Tài chính vấn đề không cần lo lắng, ngươi chỉ dùng tin tưởng ta phán đoán, sau đó làm ta nhìn thấy ngươi năng lực. Vương Bình sầu lo cũng không có tiêu giảm bao nhiêu. Phương Việt thấy thế, khẽ thở dài, cho ngươi đánh một chi cường tâm châm đi, Đỗ đặc gia tộc nghe nói qua sao? Vương Bình sắc mặt cực kỳ khó coi, vặn mẹo ngũ quan kiếm ra tới một cái vô cùng khoa trương biểu tình, phản phất muốn đến rơi xuống đồng dạng. Đỗ đặc gia tộc cùng Bắc Dạ gia tộc lâu dài ẩn thế khác biệt, Đỗ đặc gia tộc mặc dù làm việc khiêm tốn, nhưng bởi vì hải ngoại không có tiềm tàng khái niệm, Đỗ đặc gia tộc danh hào vẫn luôn lấy truyền thuyết hình thức tại toàn thế giới truyền bá. Vương Bình hai chân mềm nhũn, nghĩ muốn cấp Phương Việt quỳ xuống, nhưng nghĩ tới chính mình tổng giám đốc thể diện cùng uy nghiêm, hai tay nắm chặt chân ghế, hảo làm chính mình có thể ngồi đoan chính một ít. Phương tổng hóa ra là Đỗ đặc gia tộc người, thất kính. Vương Bình cúi đầu xuống, hướng Phương Việt biểu thị chính mình thần phục.
Phương Việt nhìn thấy Vương Bình khẩn trương dáng vẻ, không khỏi cảm thấy buồn cười, chơi tâm nổi lên, dứt khoát không còn bảo lưu ném ra Vương Tạc. Nghiêm chỉnh mà nói, ta hiện tại còn không phải Đỗ Đặc gia tộc người, nhưng Đỗ Đặc gia tộc nói theo một ý nghĩa nào đó, là của ta. Bịch. Vương Bình không thể kiên trì được nữa, vì tại mặt đất bên trên. Mẹ kiếp, quá dọa người, hắn nói Đỗ Đặc gia tộc là hắn. Vương tổng, bên ngoài. Một cái nhân viên đột nhiên đi vào nghỉ ngơi phòng, đột nhiên nhìn thấy chính mình tính yêu Vương tổng vậy mà tại cấp Phương Việt quỳ xuống, lời mới vừa ra miệng lại nuốt trở vào. Đất này cũng quá chân đi. Vương Bình đỡ cái bàn đứng lên, một lần nữa ưỡn ngực, uy nghiêm mà hỏi, đi vào không biết gõ cửa sao? Nhân viên nói, cửa cũng không đóng a. Vương Bình trừng mắt kia danh nhân viên, không nhịn được hỏi, mau nói, cái gì chuyện? Nhân viên ngón tay hướng cửa bên ngoài, có người cùng chúng ta bảo vệ đánh nhau. Vương Bình thật muốn một chân đạp chết tên ngu ngốc này nhân viên, có người náo sự liền kéo ra ngoài, kéo không đi ra liền báo cảnh sát, ngươi nói với ta là mấy cái ý tứ, làm ta cùng Vương tổng cùng đi ra kéo bè kéo lũ đánh nhau sao? Nhân viên ủy khuất nói, không phải Vương tổng, ngươi hãy nghe ta nói hết, người kia nói hắn là Vương tổng huynh đệ, cho nên ta mới đến nghe đến đó. Phương Việt liền vội vàng đứng lên, thần tình nghiêm túc đi ra nghỉ ngơi phòng. Vương Bình theo sát ở phía sau, vẫn không quên phê bình kia nhân viên vài câu, ngươi nói một chút ngươi, còn có thể làm chút gì, Phương tổng huynh đệ đến rồi, như thế nào không nói sớm. Phương Việt ấn tượng bên trong, Tân Hải cũng không có chính mình bằng hữu hoặc là đồng học. Huynh đệ? Nói đùa cái gì, cái gọi là huynh đệ sớm tại chính mình nghèo túng thời điểm chết xong. Bất quá muốn thật luận lời nói, kia cũng chỉ có một người. Ngưu Thánh. Thế nhưng là Ngưu Thánh không phải tại gia tộc mở quán cơm sao? Suy nghĩ gian, Phương Việt đã vòng qua sân khấu, liếc nhìn tại cùng bảo vệ dây dưa Khôi Ngô thân ảnh. Thánh ca, quả nhiên là Ngưu Thánh. Vương Bình thấy thế, một hồi trăm mét bắn gọn, đem Ngưu Thánh cùng bảo vệ ngăn cách, lại làm bộ làm tịch dạy dỗ bảo vệ một phen. Phương Việt ôm Ngưu Thánh bả vai, tại hắn trên người truy một quyền, ngọn gió nào đem ta Thánh ca thổi tới Tân Hải đến rồi. Ngưu Thánh mặt bên trên, vốn dĩ tràn đầy bạn cũ cựu biệt trùng phùng vui sướng, nghe được Phương Việt đặt câu hỏi, đột nhiên cúi xuống, tức giận nói, ta rời nhà đi ra ngoài. Rời nhà trốn đi. Hơn 20 tuổi người, rời nhà trốn đi. Bản chương xong, chương 45, tấm màn đen ta muốn mua chiếc xe, ta cha không cho. Ngưu Thánh mở ra phàn nàn hình thức, hướng Phương Việt nói ngoan cố lao cha đối chính mình không hiểu. Phương Việt nhíu nhíu mày, không phải đâu, xe đều không cho ngươi mua, ta không tin. Ngưu Thánh rong giật nói, theo tốt nghiệp trung học, ta tại phòng bếp bên trong chui chỉnh chỉnh 4 năm a, 4 năm, khói lửa mịt mù, khổ lụy không thú vị, ta mua chiếc xe làm sao vậy? Đúng vậy a, đánh nửa đời người giang sơn, thưởng thụ một chút làm sao vậy? Nhà bên trong có bao nhiêu tiền ta là biết đến, ta muốn mua chiếc 911, nhưng là ta cha nói ta suốt ngày tại nhà nấu cơm, lại không đi xa nhà, không cần phải mua đắt như vậy, còn là làm cái mì sợi bao, đã có thể thay đi bộ, lại có thể mua thức ăn. Phương Việt ý vị thâm trường gật gật đầu, ta thúc này lời không có ma bệnh, nhiều sẽ quá nhật tử, mì sợi bao liền phải, 911. Muốn món đồ kia làm gì? Đi ngươi a. Lưu Thánh học Phương Việt một quyền, sau đó nghiêm túc nói, ngươi biết, ta đi học lúc chính là một cái trò chơi thiên tài, trò chơi chủ bá mới là ta mộng tưởng. Phương Việt nhìn Lưu Thánh tự tin mà thần tình kiên quyết, không khỏi buồn bực nói, ta nói, ngươi cùng Lương Tĩnh nhờ rất quan sao? Lại có dũng khí nói ra lời như vậy. Ha ha, một cái tại Triệu Hoán Sư hẻm núi lăn lộn 7-8 năm người, đến nay vẫn là cái thanh đồng, thế nhưng nói chính mình là trò chơi thiên tài. Ta xem ngươi chính là lười. Phương Việt vô tình bạch trần Lưu Thánh. Lưu Thánh thở dài, vậy cũng đúng, mỗi ngày dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, ta mới 20 mấy tuổi, chẳng lẽ đời này liền hiến thân cấp phòng bếp sao? Ngươi ra cùng đừng tiệm cơm khác biệt, ngươi cha kia bí phương che nhiều lắm chặt chẽ, chính là mời cái đầu bếp cũng làm không được hương vị kia à? Phương Việt nói chúng vấn đề mấu chốt. Cái gì bí phương à? Hiện tại đám người rất tinh minh, ăn mấy trận lại trở về thử mấy lần, liền có thể suy nghĩ ra được 7-8 phần. Hiện tại ta chấn thượng liền lại ra 2 nhà, ta ăn xong, hương vị không sai biệt lắm à? Xác thực, ăn này phương diện, đích xác không có tuyệt đối bí mật. Phương Việt lại hỏi, ngươi rời nhà trốn đi, vì cái gì như vậy xảo liền đến Tân Hải? Ta đến xem Tiểu Lâm à? Tiểu Lâm, phía trước thể thao điện tử tuyển thủ chuyên nghiệp, giải nghệ sau trở thành nổi danh nhất trò chơi chủ bá một trong, cũng là Ngưu Thánh cùng Phương Việt lúc trước thần tượng. Tốt ta, chờ một lúc mang ngươi cùng hắn chụp ảnh chung. Phương Việt quyết định giúp Ngưu Thánh hoàn thành cùng thần tượng cùng khung tâm nguyện. Ngưu Thánh tán thán nói, ngươi hiện tại liền Ngưu, mấy năm không gặp, lại đem Miêu Chảo nhất tỷ lừa gạt tới tay, còn nhận biết như vậy nhiều chủ bá. Phương Việt thầm nghĩ, ngươi nếu là biết ta chân thực thân phận, liền sẽ biết này đó đều tính là cái gì chứ. Bất quá chỗ nào có chút không đúng. Cái gì gọi là lừa gạt tới tay? Chúng ta là thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt được không? Hai người chính trò chuyện hăng say, người chủ trì tuyên bố thịnh điện bắt đầu. Phương Việt sợ đứng tại lối đi nhỏ bên trong ảnh hưởng đến người khác, liền đem Ngưu Thánh đưa đến chính mình vị trí, chính mình thì đặt mông ngồi xuống Trần Mục Ca chỗ ngồi bên trên. Thịnh điện kết thúc sau ngươi chuẩn bị làm gì? Ngưu Thánh nói, khắp nơi dạo chơi thôi, dù sao đều đi ra, sớm như vậy trở về đi làm gì? Phương Việt không nói thêm gì nữa, an tĩnh nhìn chằm chằm sân khấu. Phía trước giải thưởng đều là tham khảo bình đài số liệu bình ra. So như cùng online người xem nhiều nhất chủ bá, chính là lớn nhất nhân khí chủ bá, nam nữ các nhất danh. Thu được khen thưởng nhiều nhất chủ bá, chính là nhất bị người xem hoan nên chủ bá. Còn có một ít tên có chút cổ quái giải thưởng, cùng tài nghệ biểu diễn tiết mục sen kẽ tiến hành, chính là nước 2-3 giờ. Hạ Hòa tham dự cạnh tranh, là một cái gọi thôi sán chi tinh giải thưởng. Ngoại trừ bình đài số liệu bên ngoài, còn có 50 doanh nghiệp nội thâm niên nhân sĩ đối này tiến hành giá trị ước định, lại thêm hiện trường hết thảy người xem thời gian thực bỏ phiếu. Hết thảy 5 người nhập vi. Trong đó 3 người tươi cười đều có chút miễn cưỡng.
bởi vì biết chính mình không bằng Hạ Hòa. 50 doanh nghiệp nội nhân sĩ cũng cho Hạ Hòa siêu cao giá trị ước định. Duy chỉ có một cái khác nhập vi người, tươi cười thực tự tin, thậm chí có chút làm cản. Thanh Ngọc, Phương Việt nhíu chặt lông mày, nàng cũng có thể nhập vi. Chờ một lúc nhất định phải hỏi một chút Vương Bình là như thế nào chuyện. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Hạ Hòa chính là đêm nay thôi sáng chi tinh, đem được đến Miêu Trảo Bình đại ước nguyên tước. Bỏ phiếu bắt đầu. Phương Việt dựa theo người chủ trì chỉ thị, giơ tay lên một bên bỏ phiếu khí, nhẹ nhàng đè xuống đại biểu Hạ Hòa màu lam. Đen chỉ thị không có lượng. Không ít người xem phát hiện vấn đề giống như vậy, bắt đầu xì xào bàn tán. Tấm màn đen. Phương Việt nhìn thoáng qua đài bên trên Thanh Ngọc, lại nhìn phía sân khấu bên cạnh Vương Bình. Vương Bình nhìn biểu hiện kế phiếu màn hình lớn, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Nguyên bản xa xa dẫn trước bốn người khác Hạ Hòa, số phiếu cơ hồ không có lại động tới một chút. Một tên sau cùng Thanh Ngọc ngược lại liên tục tăng lên. Vương Bình theo bản năng nhìn về phía Phương Việt, một bộ người nghe ta giải thích, ta thật không biết rõ tình hình biểu tình. Đinh. Kế phiếu kết thúc. Phương Việt hít mắt, ánh mắt sắc bén nhìn về màn hình lớn. May mắn, một phiếu chi kém. Thanh Ngọc khoảng cách Hạ Hòa chỉ kém một phiếu. Quá quỷ dị. Cũng may Hạ Hòa đoạt giải quán quân xem như chúng vọng sở quy, người xem dần dần bình tĩnh lại. Thanh Ngọc không cam lòng đi xuống sân khấu về sau, chạy vội rời đi hội trường. Trần Mục Ca chỗ ngồi khách quý vì Hạ Hòa trao giải, sau đó từ Hạ Hòa phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ. Phương Việt chú ý lực lại không tại kích động lại vui vẻ Hạ Hòa trên người. Hắn phát hiện Trần Mục Ca theo mới vừa mới xuất hiện tại sân khấu bên trên, vẻ mặt liền có chút không đúng. Phương Việt đứng lên, hướng về phía sân khấu phất phất tay. Trần Mục Ca liếc nhìn dáng người cao gầy Phương Việt, như là thấy được cứu tinh bình thường, chỉ hậu trường, lại dùng hai tay bóp lấy chính mình cổ. Bóp cổ, thi bạo sao? Hậu trường, không biết như thế nào, Phương Việt đầu tiên nghĩ đến chính là Sở Hoàn. Phương Việt một cái bước xa sông hướng hậu đài, bởi vì tốc độ quá nhanh, lại không có mấy người phát giác. Hậu trường không ít người, từng cái đều bể bộn nhiều việc dáng vẻ. Phương Việt đi tới, nhìn thấy phía trước một cái thực khả nghi thợ sửa chữa. Khí trời rất nóng, thợ sửa chữa lại khóa cực kỳ chặt chẽ, vẫn đội mũ xuyên thu trang phục mùa đông, ngồi xổm mặt đất bên trên dọn dẹp cái gì. Tấm lưng kia còn có chút quen thuộc. Sở Hoàn. Thợ sửa chữa dừng lại động tác trên tay, ngồi xổm tại chỗ không nhúc nhích, mấy giây sau đột nhiên đứng dậy, co cẳng liền chạy. Hiện giờ Phương Việt, nói thế nào cũng là tu hành giả, làm sao có thể để người này tạm phải chạy. Phi thân lên, một chân đá vào Sở Hoàn phía sau lưng. Sở Hoàn ngã nhào trên đất, về phía trước trượt mấy mét, mặt bên trên cũng cọ sát ra mấy đạo vết máu, răng còn giống như rớt một viên. Phương Việt bước nhanh đến phía trước, đem Sở Hoàn từ dưới đất xách lên. Không nói hai lời, chính là nhất đốn bạo truy. Hạ Hòa bị bắt cóc sau thảm trạng, Phương Việt đến nay rõ mồn một trước mắt. Hôm nay chính là gấp bội hoàn lại thời điểm. Sở Hoàn mặt đã sưng thay đổi hình, như là một đám bùn nhão sủi lơ, hai tay vô lực rủ xuống, miệng bên trong bọt máu giống như nước sôi đồng dạng cốt cốt mà ra, lại vẫn cứ phát ra khặc khặc tiếng cười. Phương Việt đem Sở Hoàn ném tại mặt đất bên trên, lạnh lùng nói, cười đi, thỏa thích cười đi, đợi chút cảnh sát đến rồi, có nhiều thời gian để ngươi cười. Sở Hoàn lắc đầu, thảm trạng rất là doan người. Tiếp tục đánh a, ngươi hôm nay đánh không chết ta, ta đều xem thường ngươi. Sở Hoàn vậy mà tại khiêu khích. Dựa theo lẽ thường, một người tại cùng đồ mạt lộ còn có thể nói ra lời như vậy, ngoại trừ trời sinh kiên cường, chính là có âm như khác. Hiển nhiên, Sở Hoàn không xứng với kiên cường hai chữ này. Đó chính là hắn còn có át chủ bài. Phương Việt cũng không hỏi hắn vì cái gì mà cười, bởi vì biết hỏi hắn cũng không nhất định sẽ nói, hơn nữa còn sẽ ra vẻ chính mình rất ngu ngốc. Cùng với cầu hắn nói, không bằng buộc hắn chính mình nói. Lúc này, Phương Việt mới hiểu thành cái gì tại cổ đại sẽ có những cái đó nghiêm trọng hình phạt. Nếu có điều kiện, thật muốn đem thập đại cực hình đều cấp Sở Hoàn tới một lần. Phương Việt mang theo cả người lẫn vật mỉm cười vô hại, nhẹ nhàng đem mũi chân phóng tới Sở Hoàn ngón tay bên trên. Cứ như vậy ôn nhu mà cười cười, dưới chân lại bắt đầu âm thầm phát lực. Ken két, như là ăn hàng gặp bị phiên thanh âm. Sở Hoàn đau chán bên trên tràn đầy đại hãn, lại vẫn cứ không nói một lời. Có thể nha. Phương Việt đem chân bỏ vào Sở Hoàn khắc một ngón tay bên trên. Sở Hoàn ảnh chân rung trống lúc lắc đồng dạng lúc la lúc lắc, đã đau đến đại tiểu tiện không khống chế. Phương Việt che lại cái mũi, tiếp tục bức cung. Thẳng đến cây thứ 6 ngón tay phát ra giòn vang thời điểm, Sở Hoàn rốt cuộc không chịu nổi. Phương Việt, ngươi nhất định chết không yên lành. Sở Hoàn điên cuồng quát. Phương Việt nói, ta chết như thế nào không cần ngươi quan tâm, ngươi còn là lo lắng một chút chính mình đem. Sở Hoàn gào thét thanh âm dần dần biến thành điên cuồng cười to, ngươi biết có bao nhiêu người lại bởi vì ngươi mà trở thành ta tuấn táng phẩm sao? Phương Việt trong lòng hơi hồi hộp một chút. Sở Hoàn gian nan quay đầu, nhìn thoáng qua đồng hồ, ha ha, không còn kịp rồi, Phương Việt, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Hắn vì cái gì muốn nhìn thời gian? Phương Việt đầu bên trong tiệm quá vô số cùng loại điện ảnh tình tiết. GNMR. Bản chương xong, chương 46, ngươi hôm nay phải chết. Phương Việt một chân đem Sở Hoàn đá văng ra, giận mắng một câu, sau đó có cẳng phóng tới sân khấu. Sở Hoàn tại thịnh điện bắt đầu phía trước, đã đem tự chế bom đặt ở Hạ Hòa dưới ghế ngồi. Trên thị trường có thể mua sắm đến vật liệu vô cùng có hạn, làm ra bom xa không đạt được Sở Hoàn mong muốn. Nhưng hiện trường như vậy nhiều người, lại tiểu bom nó cũng là bom. Bất luận cái gì một người vô tội đều không nên bởi vậy bị liên lụy. Bom máy cảm ứng, ngay tại Hạ Hòa ghế bên trên, chỉ cần Hạ Hòa ngồi xuống, coi như không có đến dự định thời gian, bom cũng sẽ trước tiên nổ tung. Sở Hoàn sở dĩ cuối cùng cho Phương Việt một ít nhắc nhở, cũng không phải là thật không chịu nổi. Hắn cho tới bây giờ liền không có qua hại chết Hạ Hòa ý nghĩ. Ngay từ đầu kế hoạch, liền là muốn cho Phương Việt tiếp cận bom, sau đó nổ chết hắn. Phương Việt chạy lên sân khấu, nhìn chung quanh tìm kiếm Hạ Hòa bóng dáng.
Hạ Hòa đã về tới chỗ ngồi, chính tại chỉnh lý váy áo, mắt thấy là phải ngồi xuống. Hạ Hòa. Phương Việt đoạt lấy người chủ trì tay bên trong ống, hét lớn một tiếng. A. Hạ Hòa theo bản năng lên tiếng, vừa muốn ngồi xuống lại đứng lên. Vạn Hạnh, nàng không hề ngồi xuống. Phương Việt nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống, đối người quần hô, Vương Bình. Sơ tán đám người. Vương Bình sửng sốt một chút. Đại ca, nói đùa cái gì? Tinh Huy Thịnh Điện ai, vì cái gì muốn sơ tán đám người? Phương Việt vốn không nguyện gây nên đám người khủng hoảng, nhưng hiện tại xem ra, không nói ra tình hình thực tế là không được. Mời các vị có thứ tự rời đi hội trường, ra ngoài một bên chống trải địa phương đi, có người tại này bên trong lắp đặt bom hẹn giờ. Đây là lâm thời an bài tiết mục sao? Phương Tổng thật hài hước, ngươi nghe hắn nói cái gì? Có bom. Ngoa tạo. Bom. Cháy mau. Không biết là ai hô lớn một tiếng. Toàn trường ngắn ngủi yên tĩnh lúc sau, mọi người đột nhiên loạn cả một đoàn, nhao nhao hướng xuất khẩu chạy tới. Nháy mắt bên trong liền có mấy người ngã nhào trên đất, bị trăm ngàn con chân đạp va va gọi bậy. Hạ Hòa cũng bị bầy người tách ra, thân thể đan bạc tại ngã tới đánh tới, một trương mặt đẹp hoảng sợ vừa thống khổ. Phương Việt hận không thể lập tức bay đến Hạ Hòa bên cạnh, nhưng sân khấu bên trên cũng là một đoàn đầy rối, căn bản không qua được. Trần Mục Ca lại vào lúc này bị người dồn xuống sân khấu, ngã tại mặt đất bên trên. Phương Việt nhìn thoáng qua Nhu Thánh, quát to, "Thánh ca, cái ghế." Nghe được Phương Việt gọi, Nhu Thánh chỉnh trọng nhẹ gật đầu, một chân đem Hạ Hòa cái ghế đạp vỡ nát. "Này thao tác, này mẹ nó nếu là viên điệu lôi, đặt Nhu Thánh cái này là pháp. Ta chỉ là để cho ngươi biết bom tại Hạ Hòa dưới mặt ghế một bên, một để ngươi đem ghế đạp à. Thật là không có một chút an ý cũng may Nhu Thánh vận khí không tệ, một cước này không chỉ có đạp nát cái ghế, còn đem tự chế bom tuyến đường đạp gãy. Đồng hồ đếm ngược dừng theo bom bên trên chốc ra, số lượng như ngừng lại 13 giây. Nhu Thánh đắc ý nhìn qua Phương Việt, ý tứ là ta Nhu bước đi. Nhu bước cái truy. Nhưng nguy cơ tạm thời giải trừ. Phương Việt lại đối Nhu Thánh hô, giúp ta chiếu cố Hạ Hòa. Thu được. Nhu Thánh bằng vào nhiều năm liên trước luyện thành vô song kỳ lần cánh tay, ngạnh sinh sinh tại trong dòng người đào ra một con đường, bảo hộ ở Hạ Hòa người phía trước. Phương Việt nhảy xuống sân khấu, đem Trần Mục Ca nâng đỡ, ân cần hỏi han, không có sao chứ? Trần Mục Ca che lại đầu gối, rõ ràng đau sắc mặt đã trắng bệnh, lại quật cường lắc đầu. Như thế nào không nhìn thấy cậu dữ, lúc này hắn không ở bên người bảo hộ ngươi, chạy đi đâu? Trần Mục Ca cúi đầu nói, ta làm hắn đi giúp ngươi tìm Chu Kỳ Kỳ. Thánh ca, nơi này còn có một cái. Phương Việt giống lên một cú họng, ôm lấy Trần Mục Ca phóng tới Nhu Thánh. Đám người rất loạn, trên người rất thương, nhưng Trần Mục Ca thực an tâm. Ở mỹ hoàn cảnh bên trong vẫn có thể rõ ràng nghe được Phương Việt tiếng tim đập. Kia là hắn đối Trần Mục Ca khẩn trương để ý, mặc dù hắn trong lòng đại bộ phận vị trí đã cho Hạ Hòa, nhưng Trần Mục Ca vẫn cứ thực cảm động. Người người Phương Việt trên người mùi mồ hôi nhi, Trần Mục Ca đem mặt dán tại Phương Việt lồng ngực, hai tay gắt gao ôm cổ hắn. Thậm chí hy vọng Phương Việt có thể chạy chậm một chút, chính mình có thể nhiều dựa vào một hồi. Phương Việt đem Trần Mục Ca giao đến Nhu Thánh tay bên trên, người trước dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Nói xong, Phương Việt quay người chạy như điên hướng hậu đài. Phương Việt, Hạ Hòa cùng Trần Mục Ca cùng kêu lên kinh hô, ngựa khí bên trong là đồng dạng lo lắng. Tinh trùng lên não, ta hôm nay nhất định phải chơi chết ngươi. Thiên Vương lão tử đến rồi cũng không được. Phương Việt càng nghĩ càng giận, cảm giác máu đều sôi trào, toàn thân đều dấy lên giết người xúc động. Trở lại hậu trường vừa rồi ra sức đánh Sở Hoàn địa phương, lại chỉ thấy mặt đất bên trên một đầu trường trường vết máu. Sở Hoàn không thấy. Phương Việt đứng tại chỗ, mắt mang sát khí, một đôi nắm đấm nắm rung động đùng đùng. Sở Hoàn đầu não u ám, ý thức hoảng hốt, mơ hồ cảm giác được chính mình bị người kéo hành. Bên hai dần dần an tĩnh, chỉ còn lại có cái mông cùng mặt đất ma sát tiếng vang. Đi qua một đầu dài rằng giặc mà lối đi đen kịt, con mắt đột nhiên nhận một hồi cường quang chiếu sáng, tựa như là một cỗ mở ra xa con xe. Kia người gian nan đem bùn nhão Sở Hoàn kéo tới trong cốp sau, sau đó khép lại cái nắp phát động cỗ xe. Một đường sốc này, làm Sở Hoàn có bối rối, con mắt không tự chủ được khép lại, đã ngủ mê man. Cũng không biết quá lâu, Sở Hoàn mở to mắt, phát hiện chính mình thân xử một cái cũ kỹ dân cư. Nói cũ kỹ, là bởi vì căn phòng này quá đơn sơ đến Sở Hoàn có thể xuyên tấu qua nóc phòng tàn tạ mảnh ngói, liếc nhìn đỉnh đầu tinh quang. Bóng đêm đẹp vô cùng, nhưng bóng đêm lại đẹp, Sở Hoàn cũng không lòng dạ nào thưởng thức. Hắn giờ phút này, tựa như một đầu nhỏ yếu chịu, ngã chồng võ bị người cột vào giường bên trên. Thực muốn dây rủa, lại là không thể động đậy. Tiếng bước chân nặng nề từ xa mà tới, một cái mập mạp trung niên xuất hiện tại Sở Hoàn trước mặt, ánh mắt bên trong lóe ra vô tận vui vẻ. Vì cái gì cứu ta? Mập mạp xoa cằm, nghiêm túc đánh giá Sở Hoàn, bởi vì ta giống như ngươi, cũng chán ghét Phương Việt. Vậy ngươi lại vì cái gì trói chặt ta? Mập mạp trả lời nói, giúp ngươi trị thương, sợ ngươi dãy rủa. Sở Hoàn dần dần nhìn một chút tay bên trên băng gạc, tháo xuống để phòng, ngươi là ai? Mập mạp túi đầu xích lại gần Sở Hoàn, Bắc Giã Đường. Bắc Giã? Ẩn thế hảo môn Bắc Giã gia tộc. Sở Hoàn phục vụ tại hải ngoại nhiều cái đỉnh cấp tập đoàn, tin tức mặt muốn so với bình thường người rộng nhiều, đối Bắc Giã gia tộc còn là có hiểu biết. Bắc Giã Đường đi đến cửa sổ, giang hai cánh tay, đối với ngoài cửa sổ nói, Bắc Giã gia cuối cùng sẽ thành cái này thế giới chúa tể, hết thảy đối địch với chúng ta người đều phải chết. Gia nhập chúng ta đi, ta có thể giúp ngươi báo thù, còn có thể giúp ngươi được đến ngươi nghĩ muốn hết thảy. Thực mê người điều kiện. Sở Hoàn hiện tại cái này bộ dáng, không có lý do cự tuyệt. Ta nguyện ý gia nhập các ngươi. Bắc Giã Đường quay người đi ra khỏi cửa phòng, một lát sau mang theo một cái màu bạc dương nhỏ trở về. Mở ra dương, lấy ra một cái ống trích, cười đến gần Sở Hoàn. Sở Hoàn trong mắt bắt đầu phóng đại, ngươi muốn làm gì? Bắc Giã Đường vẫn như cũ cười, đem ống trích bên trong chất lỏng rót vào Sở Hoàn tĩnh mạch. Sở Hoàn cánh tay truyền đến một hồi đau nhức tê dại, ngay sau đó là toàn thân như tê liệt đau đớn, đầu cũng như muốn vỡ ra. Sở Hoàn kêu thảm kéo dài thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng thân thể ưỡn lên, ngất đi. Bác Giá Đường thưởng thức Sở Hoàn thân thể, thần sắc đắc ý, hoàn mỹ tu luyện thân thể, chỉ dùng nửa năm, ta liền có thể để ngươi biến thành một cái lưỡi dao, đến lúc đó ta liền rốt cuộc không cần xem những cái đó lao đầu tự sát mặt. Ha 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 ha. Bản chương xong, chương 47, lại cho ta một lần cơ hội. Cảnh sát tiếp vào báo cảnh sát sau rất nhanh chạy tới, phân công có thứ tự một bên phong tỏa hiện trường, một bên khuyên lui lưu lại nhân viên. Vương Bình cùng mấy cái hiện trường người xem gọi vào một bên tìm hiểu tình huống, một đội cảnh sát võ trang mang theo hộ cụ cùng thăm dò thiết bị vào sân điều tra. Mười mấy chiếc xe cứu thương cũng theo sát mà tới, đem nhân viên bị thương lần lượt đưa đi bệnh viện. Không đến 20 phút thời gian, thịnh điện sự cố đã tại internet bên trên hỏa tốc truyền ra. Lúc này, miêu trảo triệt để hỏa ra vòng. Internet bên trên mặt trái ngôn luận như núi lửa phun trào, quan hệ xã hội đại chiến vừa mới bắt đầu, miêu trảo liền đã không chống nổi. Này nhà công ty nhiều lắm thất đức, nhiều lấn lòng dạ hiểm độc, mới lại nhận như vậy trả thù. Con rồi không đinh không có khe hở trứng, miêu trảo vẫn vậy. Quan hệ xã hội đội liên tục báo nguy. Vương Bình nhanh như kiến bò trên chảo nóng, lại vô kế khả thi. Này loại quy mô tin tức lên men, đã không thể dùng nguy cơ hình dung, có thể xưng tai nạn. Coi như hiện tại khống chế trụ dư luận, ác liệt ảnh hưởng đã tạo thành, cơ hội không cách nào vãn hồi. Vương Bình mở mịt đứng tại đường ranh giới bên ngoài, nhìn cách xa nhau mấy mét Phương Việt, cũng không dám thượng phía trước. Phương Việt hẳn là nhận định cái này chuyện cùng chính mình thoát không khỏi liên quan đi. Vạn nhất hắn nóng giận hạ rút vốn làm sao bây giờ? Chính mình không liền thành chôn vùi miêu trảo kẻ cầm đầu. Vạn hạnh chính là sự cố bên trong cũng không có nhân viên tử vong, không phải miêu trảo nhất định phải bị kiện. Còn có Trần Mộc Ca, lấy nàng bản thân giá trị cùng ảnh hưởng lực, nộ công phí cũng là một bút con số không nhỏ. Vương Bình hai cánh tay đã nắm đỏ bừng, trong lòng như có ngàn vạn cây dây cỏ quấn quanh, vô cùng xoắn xuýt, do dự mãi sau rốt cuộc lấy dũng khí đi đến Phương Việt trước mặt, cúc một cái 90 độ cung. Sau đó chính là một phen khắc sâu kiểm điểm, liên tục cường điệu chính mình thật không biết chút nào. Phương Việt tin tưởng chính mình phán đoán, Vương Bình xác thực không có như vậy làm động cơ cùng tất yếu. Hơn nữa trước mắt không phải xoắn xuýt này đó thời điểm, trọng yếu nhất chính là giải quyết trước mắt giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Phương Việt đại Trần Mộc Ca tỏ thái độ không lại bởi vậy khởi tố chủ sự Phương, cũng hứa hẹn đầu tư như cũ, dùng cái này bỏ đi Vương Bình lo lắng, để cho hắn toàn lực quan hệ xã hội, tiêu trừ ảnh hưởng trái chiều. Thánh ca, làm phiền ngươi trước tiên đem Hạ Hòa đưa về khách sạn, ta mang một ca đi bệnh viện kiểm tra một chút. Phương Việt đem chính mình thẻ phòng giao cho Ngưu Thánh, cùng Hạ Hòa giao phó vài câu sau, đỡ Trần Mộc Ca thượng xe cứu thương. Vì để tránh cho Trần Mộc Ca tại khám bệnh quá trình bên trong bị người nhận ra, gây nên phiền toái không cần thiết, Phương Việt hướng tùy xe nhân viên y tế mượn một đầu khẩu trang, cấp Trần Mộc Ca đeo lên. Đi qua mấy hạng cơ bản kiểm tra, Trần Mộc Ca ngoại trừ dây chẳng kéo thương cùng mấy vết thương bên ngoài, cũng không có vấn đề khác. Bởi vì thời gian quá muộn, môn chẩn bộ đã tan tầm, Phương Việt tuân theo bác sĩ chỉ thị mang Trần Mộc Ca ra ngoài khoa lâu xử lý một chút vết thương. Đi ngang qua y tá đứng thời điểm, đối diện bính lên một cái bác sĩ, Phương Việt cảm thấy nhìn quen mắt. Bác sĩ cảm thấy Phương Việt càng nhìn quen mắt. Vốn dĩ đã gặp thoáng qua, bác sĩ đột nhiên quay người gọi lại Phương Việt. Quả nhiên là hắn. Kia cái bạn gái vì hắn đỡ đạn, làm hắn tại phẫu thuật đồng ý sách bên trên ký tên còn lằng nhằng cái kia cặn bã nam. Bên cạnh hắn cái này nữ chính là Tân Hoàn. Thực truy, cặn bã nam không thể nghi ngờ. Bạn gái hôm qua mới được đưa vào bệnh viện, hôm nay liền đổi một cái. Hơn nữa nhìn này nữ đầu gối tổn thương này tiểu hỏa tử thật biết chơi a. Bác sĩ khinh bị trắng Phương Việt một chút, cuối cùng cấp Phương Việt lưu lại mấy phần mặt mũi, kia cái gì, chờ một lúc tới phòng trực ban tìm ta một chút. Tốt. Phương Việt đỡ Trần Mộc Ca, tiếp tục hướng trừ độc phòng đi đến. Trần Mộc Ca hỏi, này vị bác sĩ ngươi biết? Ân, tính nhận biết đi, một cái phương xa thân thích. Phương Việt cũng đáp. Trần Mộc Ca ban tín bán nghi, xem ngươi như vậy tử, ngươi nếu không nói là thân thích, ta còn tưởng rằng là ngươi chủ nợ đâu. Phương Việt cười cười xấu hổ, không có lên tiếng. Đem Trần Mộc Ca đưa đến trừ độc phòng. Căn dặn bác sĩ cẩn thận băng bó sau, Phương Việt đi bác sĩ phòng trực ban. Này vừa đi thời gian có hơi lâu, Trần Mộc Ca đều băng bó xong, vẫn không có thấy Phương Việt trở về. Thế là đi ra trừ độc phòng, đỡ tưởng khập khiễng đi vào phòng vệ sinh. Nghe được một cái nữ nhân chính tại trong phòng kế gọi điện thoại. Trần Mộc Ca không phải cái bắt quái người, đối với người khác việc tư cũng không có hứng thú, tắm xong tay sau liền đi ra ngoài cửa. Đột nhiên nàng nghe được gian phòng kia nữ nhân gọi ra tên Phương Việt. Vừa mới chuẩn bị tiến tới nghe rõ ràng hai người trò chuyện nội dung, cửa phòng ngăn đột nhiên ra, một cái cao gầy nữ tử theo chính mình bên cạnh chạy vội mà qua. Bác sĩ gọi Phương Việt đến phòng trực ban, là muốn nói cho hắn biết tô mạng kết quả kiểm tra đã ra tới, bệnh bạch huyết chẩn đoán chính xác, cần trị bệnh bằng hóa chất. Phương Việt nhất thời có chút ngộng. Đây cũng quá đáng thương đi. Lòng từ bi tràn lan ra, Phương Việt quyết định đi xem một chút chính mình này vị bạn gái trước. Đi vào bác sĩ nói tới phòng bệnh, lại giống thuyết. Thông qua điện thoại dò hỏi biết được, phòng bệnh buồn cầu học rồi, tô mạng vừa mới đi tầng lầu vệ sinh công cộng gian. Điện thoại còn chưa phải điệu, tô mạng liền vội vã chạy về phòng bệnh. Phương Việt như vậy muộn còn tới thăm chính mình, nhất định là bởi vì trong lòng còn có chính mình. Cuối cùng không có cô phụ chính mình một phen cố gắng. Nay một súng, chịu được giá trị. Đi vào phòng bệnh, Tô Mạn thu hồi kích động tâm tình, ra vẻ lãnh nạo nằm lại đến giường bên trên. Ngươi không phải hận ta sao? Còn tới nhìn ta làm gì? Hảo ra mồm. Phương Việt ngồi ở mép giường ghế bên trên, cầm lấy bàn bên trên quả táo tước. Tô Mạn, kỳ thật ta không có chút nào hận ngươi, thật. Vứt bỏ chính mình người mắc bệnh ung thư, đã là thượng thiên đối nàng lớn nhất trừng phạt. Chính mình rời đi nàng sau qua như vậy tốt, đáng giá ghi hận sao?
Nhưng theo Tô Mạn, lại là một cái khác tầng ý tứ. Tô Mạn nghe Phương Việt như vậy nói, lại thấy Phương Việt như dĩ vãng đồng dạng cho chính mình tức hoa quả, còn tưởng rằng Phương Việt đã hồi tâm chuyển ý, trong lòng một hồi mừng thầm. Nói là như vậy nói, Phương Việt thật đúng là đối nàng không có nửa điểm lưu luyến. Đến xem nàng, cũng bất quá là thuần túy nhân đạo chủ nghĩa quan tâm. Thực sự tìm không thấy có thể trò chuyện chủ đề, Phương Việt đành phải kiên trì giới trò chuyện trong chốc lát, sau đó căn dặn Tô Mạn nghỉ ngơi thật tốt, an tâm dưỡng bệnh, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Cuối cùng không có đem chẩn đoán chính xác bệnh bạch huyết sự tình báo cho Tô Mạn. Lấy nàng tính cách, biết sợ là chắc chắn sẽ điên. Phương Việt vừa mới xoay người, Tô Mạn đột nhiên từ trên giường nhảy xuống, ngăn ở phía trước ôm lấy hắn. Này tốc độ, cùng Triệu Quyền Đức tốc độ chạy trốn khó phân trên dưới a, mảy may nhìn không ra đây là một cái chịu vết thương đạn bắn người. Tô Mạn nằm ở Phương Việt ngực bên trong, nắm chặt hắn cánh tay. Nước mắt cũng vừa đúng ép ra ngoài, ngẩng đầu một cái, lại là một bộ lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu động lòng người hình ảnh. Phương Việt, ta thật thật yêu ngươi, ngươi lại cho ta một lần cơ hội, chúng ta một lần nữa bắt đầu lại có được hay không? Phương Việt nhíu nhíu mày. Thế mà có thể nói ra như vậy cầu hết lời kịch, ta lúc đầu là làm sao coi trọng nàng. Tô Mạn còn tại phiến tình bên trong bản thân say mê, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể lập tức kết hôn, thúc thúc A-Z không phải vẫn nghĩ ôm tôn từ sao. Ách! Muốn không là nhìn hắn bị thương, Phương Việt rất muốn cho nàng một cái tát. Yêu đương hơn 2 năm, liền mẹ nó dắt qua 2 lần tay, liền ngươi môi là ngọt là mặn cũng không biết. Lúc này liếm láp cái mặt nói với ta tưởng lập tức kết hôn sinh con, sớm mẹ nó làm gì đi. Bản chương xong, chương 48. Hệ thống âm như Phương Việt hơi chút khống chế một chút, trịnh trọng nói, thỉnh ngươi tỉnh táo một chút, ta đã có bạn gái, nhận được hậu ái. Nói xong, không lưu tình chút nào tránh ra Tô Mạn, mở cửa phòng ra. Không có khả năng, ngươi rõ ràng còn yêu ta. Tô Mạn không muốn tin tưởng, trực tiếp nhảy đến Phương Việt trên người, đối với Phương Việt mặt nhất đốn cùng thân, miệng bên trong còn mơ hồ không rõ hô to, ngươi là của ta, ngươi chỉ có thể là ta. Nay một màn, vừa vặn bị cửa bên ngoài chạy đến Trần Mục Ca nhìn thấy. Trần Mục Ca này tiểu bạo tính tình, giật xuống khẩu trang liền vào, không nói hai lời chính là đổ ập xuống nhất đốn chất vấn. Phương Việt nhìn Trần Mục Ca một chút, bình tĩnh nói, ngươi còn có tổn thương, không nên tức giận, tối nay giải thích với ngươi. Trần Mục Ca tỉnh táo lại, ân một tiếng biểu thị đồng ý, nhưng kế tiếp ánh mắt lại có thể giết chết Tô Mạn trăm ngàn lần. Kỳ quái, vì cái gì nhìn thấy Phương Việt ngoại tình, chính mình sẽ như vậy tức giận? An giấm sao? Không thể nào. Cẩn thận nghĩ một hồi, hảo giống như cảm giác của mình đối với hắn, giống như xác thực như trước kia không đồng dạng. Nhưng là vì cái gì đây? Hắn bất quá là thứ cặn bã nam a, ngoại trừ lớn lên đẹp trai bên ngoài cơ hồ không còn gì khác. Tô Mạn theo Trần Mục Ca nhìn về phía Phương Việt, ánh mắt bên trong cảm nhận được không tầm thường, tự nhiên mà vậy đem Trần Mục Ca xem như Phương Việt tân hoan. Phương Việt thủ đoạn thật lợi hại, liền Trần Mục Ca này loại đại minh tinh đều có thể câu đến. Hắn nhất định so với chính mình tưởng tượng còn muốn có tiền. Vậy thì càng thêm không thể bỏ qua. Hạ Hòa. Ha ha, nguyên lai bất quá là một cái đáng thương quá độ phẩm, đồ chơi mà thôi. Tô Mạn khinh bị Hạ Hòa, nội tâm nhưng cũng ẩn ẩn lo lắng, bởi vì liền tình địch đấu pháp này phương diện tới nói, cường thế Trần Mục Ca xa so với hướng nội Hạ Hòa khó ứng phó nhiều. Mặc dù địch nhân càng mạnh mẽ, nhưng cũng không nhất định là cái gì chuyện xấu. Phương Việt như vậy nhanh liền có thể dứt bỏ Hạ Hòa đáp thượng Trần Mục Ca, này đã nói lên Phương Việt thực chất bên trong cũng không phải là một cái chuyên tình người. Đã Phương Việt có thể vứt xuống Hạ Hòa, kia liền cũng sẽ dứt bỏ Trần Mục Ca. Nàng Tô Mạn cũng tương tự có cơ hội thi triển một cái hồi mã thương, liền xem ai cao hơn một bậc, nhanh chân đến trước. Nhưng từ khi Trần Mục Ca bước vào phòng bệnh, Phương Việt chú ý lực liền không hề rời đi qua nàng, này một điểm làm Tô Mạn trong lòng vô cùng khó chịu. Trần Mục Ca bất quá là một chút trời ra, Phương Việt đều như thế để ý, chính mình thế nhưng là vết thương đạn bắn a. Nghĩ tới đây, lại một cái dơ bẩn ý nghĩ tại Tô Mạn đầu bên trong bắt đầu sinh. Trần Mục Ca đến, vì Phương Việt cung cấp một cái thoát thân tốt nhất lý do. Ném câu tiếp theo ta trước đưa nàng đi về nghỉ, hôm nào trở lại nhìn ngươi. Lôi kéo Trần Mục Ca đi ra phòng bệnh. Ngồi tại trong xe taxi, Phương Việt nói với Trần Mục Ca sáng tỏ giảng thuật chính mình cùng Tô Mạn quá khứ, chính mình Tô Mạn hiện tại bệnh tình tình huống. Trần Mục Ca nghiêm túc nghe xong, khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Trở lại Minh Đô khách sạn, Phương Việt phát hiện nơi này nhà hàng Tây là 24 giờ kinh doanh. Thế là kêu lên Hạ Hòa cùng Nưu Thánh cùng nhau ăn ăn kia. Nưu Thánh tựa như một cái phân cuồng, không ngừng hướng Hạ Hòa cùng Trần Mục Ca nghe ngóng chính mình nghe tới liên quan tới hai cái vòng tròn bắt quái. Phương Việt cười nhẹ nhàng nhìn ba người, cảm giác như vậy tình cảnh chính là hài lòng. Nhưng thủy chung cảm giác giống như thiếu một chút cái gì. Lúc này Trần Mục Ca điện thoại di động vang lên. Là cửa dưới mở ra. Ta nhìn thấy mạng bên trên nói có người tại thịnh điện thượng quấy rối, tiểu thư ngươi không sao chứ? Trần Mục Ca thấp giọng nói, ta không sao, sự tình làm thế nào? Cửa dưới trả lời, đã có một ít manh mối, ta hiện tại đang chạy về Trung Châu xác minh, cho nên tạm thời còn không thể quay về. Trần Mục Ca nhẹ gật đầu, chú ý an toàn, ta chờ ngươi tin tức. Cửa dưới, cảm ơn tiểu thư quan tâm, ta mau chóng xác minh. Trần Mục Ca cúp điện thoại, quay đầu nói với Phương Việt, Chu Kỳ khả năng ở Trung Châu. Nói đến Chu Kỳ, Phương Việt lúc này mới tưởng khởi đến tột cùng thiếu một chút cái gì. Chu Vận. Chu Vận hôm qua nói muốn đi ra ngoài đi dạo, nhưng bây giờ còn chưa trở về. Cơm nước xong sau, Phương Việt tới đến đại sảnh, về phía trước đài xin giúp đỡ. Công trình bộ thẩm tra lúc sau, xác định Chu Vận từ khi buổi sáng đi ra ngoài liền chưa từng trở về. Điện thoại cũng vẫn là tắt máy trạng thái. Một người sống sờ sờ cứ như vậy mất tích. Chẳng lẽ lại là bắt cóc? Hiện giờ thế đạo như vậy là sao? Phương Việt không còn dám tưởng, hắn cũng không muốn gặp lại một cái sở hoàn như vậy tên điên. Người khẳng định là muốn tìm. Nhưng Phương Việt đối Tân Hải không thế nào quen thuộc, duy nhất có thể đối với chuyện này giúp hắn, chỉ có thể là Vương Bình.
Phát thông điện thoại, Phương Việt trực tiếp nói với Vương Bình Minh tình huống, hy vọng được đến một ít trợ giúp. Vương Bình không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Đây là lấy công chuộc tội nhất hảo cơ hội, nhất định phải nghĩa bất dung tử. Hôm nay quá muộn, Phương tổng ngài trước nghỉ ngơi, sáng mai ta hướng ngài báo cáo. Phương Việt nhẹ gật đầu, ân, bị liên lụy. Đem chính mình gian phòng đẳng cấp lưu thánh, lại đem Trần Mục Ca đưa trở về. Phương Việt cùng Hạ Hòa ở tại một cái phòng. Mới vừa vào cửa, Phương Việt liền chui vào phòng vệ sinh. Hệ thống, ngươi ở đâu? Hệ thống tự đủ qua, nó là có được ý thức tự chủ. Nếu như có thể, hệ thống có lẽ có thể trợ giúp chính mình tìm được Chu Vận. Nay một lần, hệ thống không có giả chết, nhưng ngữ khí có chút lãnh đạm. Túc chủ ngươi nói, ta muốn để ngươi giúp ta tìm người. Phương Việt cảm thấy hệ thống khác thường, lại không phải thực để ý đã có được ý thức, còn không cho nhân ra tâm tình không tốt. Thật xin lỗi, hệ thống làm không được. Làm không được? Phương Việt không tin. Liên khoa trương mấy ngàn ức di sản đều có thể hợp lý hợp pháp nhận làm con thừa tự cho chính mình, còn có chuyện gì làm không được? Ngươi là không nguyện ý giúp đi? Phương Việt trực tiếp hỏi. Chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi. Mặc dù không ngoài sở liệu, nhưng hệ thống trả lời vẫn là để Phương Việt cảm thấy kinh ngạc. Hệ thống, ngươi thế nào? Không cái gì, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện. Có thể hay không nói nghe một chút? Ngươi sẽ không thích nghe. Vậy cũng không nhất định, ngươi nói nghe một chút xem. Hệ thống trầm mặc một hồi. Tại hết thể túc chủ bên trong, ý nghĩ thanh kỳ có khối người, nhưng cư khư cố chấp tự hủy tương lai ngươi là người thứ nhất. Cái gì ý tứ? Một nguyên một phách, tuổi mục bên trong tuổi mục, ngươi cùng thùng rác bên trong giấy vệ sinh duy nhất khác nhau, chính là ngươi không dính phân mà thôi. Phương Việt, hệ thống này hiện tại rất biết nói chuyện phiếm, a hệ thống cũng là có tôn nghiêm, túc chủ như vậy đồ ăn, ta mặt mũi để vào đâu? Ngày sau đại sự còn có thể giao phó cho ngươi sao? Ngày sau đại sự? Phương Việt tự hành vẽ trọng điểm, cũng đưa ra nghi vấn. Ta nói sai lời nói, không cái gì, ngươi xem như là không nghe thấy. Phương Việt dứt bỏ tạp niệm, tận lực lý trí phân tích. Hệ thống có được ý thức. Hệ thống người sở hữu không chỉ chính mình một cái. Ngày sau đại sự, ba cái vấn đề sâu chối lại, Phương Việt nghĩ đến âm nhu luận. Hệ thống cùng chính mình, đến tột cùng ai người đánh cờ? Ai lại là quân cờ? Tựa như những cái đó, nhưng đối nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo người, đều là lo lắng có một ngày nhân loại ngược lại sẽ bị trí tuệ nhân tạo nô dịch. Thật tồn tại bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt. Nhân vật chính cái gì đều không cần làm, hệ thống liền sẽ tìm tới cửa thay chính mình vượt mọi chông gai. Mộ tổ tiên nhà ngươi bốc lên khói xanh đều không nhất định theo kịp này loại chuyện tốt, tối thiểu phải là nổ hạt nhân. Núi cao sông dài, liền nhìn xem đến cuối cùng ai là quân tới ai là thần. Hệ thống, ngươi cấp lao tử chờ. Bản chương xong, chương 49, ngươi chạy động sao? Sáng sớm ngày kế, Vương Bình điện thoại đúng hẹn mà tới. Nhắc nhở Phương Việt xem xét điện thoại tin tức. 10 cái video đoạn ngắn, tổng cộng dài hơn 2 giờ. Theo Chu Vận đi ra khách sạn, mai cho đến cuối cùng biến mất video theo dõi. Xem ra Vương Bình thật để ý buổi sáng 6 giờ hơn, Chu Vận đeo túi sách đi ra khách sạn, tại ven đường ngăn dừng một chiếc xe taxi. Theo video mau vào, xe taxi cuối cùng dừng ở Tân Hải Đại học cửa phía trước. Chu Vận ở cửa trường học đứng ước chừng nửa giờ sau, dọc theo đường cái đi hướng tây. Vòng qua một mảnh khu dân cư, cuối cùng vào một cái ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ cũ kỹ, theo dõi không cách nào toàn diện bao trùm. Nhưng Vương Bình nói cuối hẻm theo dõi cũng không có chụp tới Chu Vận ra tới hình ảnh. Ở giữa rất ít người đi, chỉ có mười mấy chiếc xe ra vào. Phương Việt phán đoán, Chu Vận hoặc là còn tại kia điều ngõ nhỏ bên trong, hoặc là chính là thượng trong đó một chiếc xe. Việc này không nên chậm trễ. Phương Việt kêu lên Nhu Thánh, quyết định tự mình đi nhìn xem. Ngõ nhỏ nhỏ hẹp, thậm chí có chút rách nát, chỉ chứa một chiếc xe thông hành. Ngõ hẻm trong lại có khác đầu tiên. Một nhà tiếp một nhà tiệm bốn tóc, giá rẻ lét cùng đủ loại chuyển đèn. Mỗi cái tiệm bốn tóc cửa ra vào đều đứng một hai cái nùng trang diễm mặt nữ nhân, xem trang dung cùng mặc, giống như không quá chính quy dáng vẻ. Nhu Thánh hưng phấn mà hỏi, lão Phương, ngươi là dẫn ta tới trải nghiệm cuộc sống sao? Thế nhưng là này loại địa phương có thể hay không không an toàn, ta là nói không quá vệ sinh. Ngươi tưởng thật đúng là nhiều. Phương Việt lật ra Nhu Thánh một chút, ta nói, chúng ta là tìm đến người. Nhu Thánh nhíu môi, vậy ngươi nói, cái kia muội tử có thể hay không bị? Phương Việt nghiêm nghị đánh gãy Nhu Thánh, nói mỏ gì đâu. Kỳ thật trong lòng có đồng dạng lo lắng. Chúng ta báo cảnh sát đi. Nhu Thánh đề nghị. Báo cảnh sát đương nhiên có thể, nhưng nếu như cảnh sát đến rồi cũng tìm không thấy Chu Vận, kế tiếp liền càng khó tìm hơn. Nhìn nhìn lại đi. Đi mau đến cuối hẻm thời điểm, hai người nhìn thấy một cái tiểu viện. Gạch xanh ngói xám, có chút cổ pháp ý tứ. Không biết là cái gì chất liệu tấm biển trải qua mưa gió tẩy lễ, chưa biết đã mơ hồ, chỉ có thể lờ mờ nhận ra đằng sau võ quán hai chữ. Đại môn đóng chặt. Nưu Thánh theo khe cửa bên trong hướng viện bên trong thăm dò, cũng không phát hiện bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng cửa bên trên dán một chương thông báo tuyển dụng thông báo lại là mới tinh. Bởi vì nghiệp vụ nguyên nhân, thông báo tuyển dụng kiêm chức số liệu thống kê viên một số danh, đãi ngộ hậu đãi, người có ý mời từ cửa sau tiến vào võ quán tường tuần. Nay liên có chút quỷ dị. Phương Việt suy nghĩ một chút, hỏi Nưu Thánh, cảm thấy hứng thú không? Bình thường đi, nhưng ta không làm được, ta kia toán học trình độ ngươi cũng không phải không biết. Ta là hỏi ngươi, ngươi bình thường nhìn thấy cái này thông báo tuyển dụng, sẽ nghĩ như thế nào? Không cái gì ý nghĩ à, thống kê viên mà thôi, cũng không phải là cái gì kỹ thuật ngành nghề, bên cạnh không phải liền là Tân Hải Đại học sao, sớm chiêu đủ hẳn là. Chính là cái đạo lý này. Đại học cửa ra vào chiêu ra giáo, tiệm lương thực cửa phía trước bán gạo. Thông báo tuyển dụng thông báo đều là dư thừa. Đi. Phương Việt mang theo Nưu Thánh theo bên cạnh chật hẹp tiểu đạo vây quanh tiểu viện cửa sau, đập vào mặt phục cổ lối kiến trúc. Nhìn thấy người gác cổng lão đầu nhi, Phương Việt kém chút hoài nghi chính mình lại xuyên qua. Chỉ xem kia trang điểm,
còn tưởng rằng đến thanh mặt đâu.
Ngươi tốt, chúng ta là tới phỏng vấn.
Lao đầu không nói một lời, xông hai người vây vây tay, tập tễnh đi tới viện bên trong. Viện bên trong nhìn qua đã hồi lâu không có quản lý quá, cỏ dại rậm rạp, bùn đất gắn đầy. Này võ quán sinh ý không ra thế nào rồi ta. Phương Việt cố ý lên cao âm điệu, muốn nhìn một chút lao đầu nhi phản ứng. Lao đầu nhi phản phất không nghe thấy đồng dạng, tiếp tục túi đầu đi tới. Ngưu Thánh không để ý tới giải Phương Việt dụ ý, phụ hòa nói, xã hội pháp trị lại không cho đánh nhau, học cái này không dùng à, muốn nói cường thân kiện thể lời nói, đi phòng tập thể thao là được rồi, kia hoàn cảnh có thể so sánh nơi này tốt hơn nhiều. Đi vào tiền viện, lão đầu nhi làm Phương Việt cùng Ngưu Thánh tại đường tiền chờ, chính mình tiến vào gọi quán chủ. Ngưu Thánh tiến đến Phương Việt bên cạnh, nhỏ giọng nói, ta cảm giác ngươi nói muội tử kia hẳn là liền ở chỗ này.
Ân.
Ngưu Thánh cảnh giác quan sát đến bốn phía, mạng bên trên không phải có rất nhiều như vậy tin tức sao? Một ít phần tử ngoài vòng luật pháp lấy thông báo tuyển dụng làm tên, làm lừa bán nhân khẩu hoạt động. Như vậy cái tiêu điều võ quán, còn tại thông báo tuyển dụng, xác thực không hợp với lẽ thường. Nhưng là nếu như xử lý chính là phạm pháp hoạt động, hẳn là sớm đã bị cảnh sát bưng đi. Xem ra này võ quán hẳn là ra nhiều năm rồi. Lúc này theo trong nội đường đi ra một cái cùng trước đó lao đầu nhi kia cùng khoản cổ trang trung niên người đi ra. Tay bên trong nuốt nuốt hai viên hạch đảo, nhìn từ trên xuống dưới Phương Việt cùng Ngưu Thánh. Ngưu Thánh xông trung niên cười hắc hắc, xem như lên tiếng chào. Trung niên đối lao đầu nhi đối lao đầu nói, trước dẫn bọn hắn đi kiểm tra sức khỏe.
Kiểm tra sức khỏe?
Như vậy nghiêm cần sao? Kiêm chức ngạch cửa đều như vậy cao sao? Phương Việt vỗ vỗ Ngưu Thánh, ra hiệu không cần nhiều miệng. Cái gọi là kiểm tra sức khỏe phòng, chẳng qua là viện tử góc nơi một gian thấp bé nhà ngói. Gian phòng bên trong lờ mờ ở bước, chỉ có một chương dùng quay đầu cùng tấm ván gỗ dựng lên giản dị giường chiếu. Vừa vào cửa lại hỏi một cố khó nghe mùi.
Toàn thân khó.
Thời quần áo, nằm trên giường. Lao đầu nhi lạnh giọng nói. Phương Việt còn tại quan sát phòng bên trong hoàn cảnh, vừa quay đầu trông thấy Ngưu Thánh đã đem quần cởi đến đầu gối. Con hàng này lại còn coi chính mình tới kiểm tra sức khỏe a. Mới vừa phải nhắc nhở Ngưu Thánh mặc quần bảo. Phương Việt nghe được sau lưng truyền đến một hồi thanh âm xé gió. Đem Ngưu Thánh đẩy ra, Ngưu Thánh bị quần mất tự do một cái, bị dạp tại mặt đất bên trên. Phương Việt đống nhiên quay người, tinh chuẩn cầm chặt vung mạnh hướng chính mình cây gỗ. Quả nhiên là hấp điểm. Phương Việt nhấc chân một chân đem lao đầu đá phải cửa bên ngoài. Lao đầu tại mặt đất bên trên lộn một vòng, thân thủ nhanh nhẹn đứng lên, thấy thế nào đều không giống như là vừa rồi cái kia run run rẩy rẩy lão nhân. Lúc này không biết từ nơi nào xông tới một đám đề đào sách đồng người. Thuần một sắc cổ trang. Ngưu Thánh siết hảo dây lưng quần, lão Phương ngươi sẽ không là dẫn ta tới thể nghiệm đoàn làm phim sinh hoạt ta. Cái này không hợp thói thường vô cùng. Phương Việt nhìn chăm chú vào trước mặt đám người, hỏi Ngưu Thánh, ngươi hiện tại chạy động sao? Mấy năm này phòng bếp tiếp sống, làm Ngưu Thánh khôi ngô không ít, thể trọng cũng tăng lên không ít. Nói gì vậy, ta dù sao cũng là kém chút vào trường thể thao người, tố chất thân thể tại này bảy biển đâu. Ngưu Thánh kiêu ngạo nói. Phương Việt bình tĩnh nói, vậy là tốt rồi, ta nói chạy ngươi có cẳng liền chạy ra ngoài, sau đó tại bên ngoài chờ ta.
Chờ ngươi.
Vạn nhất ngươi chạy không nhanh, bị bọn họ bắt được làm sao bây giờ?
Ngưu Thánh lo lắng, cũng chính là Phương Việt lo lắng,
đều sợ đối phương xảy ra ngoài ý muốn.
Chạy.
Phương Việt kêu một tiếng. Ngưu Thánh lại không nhúc nhích tí nào. Phương Việt quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Ngưu Thánh chính nghĩa lâm nhiên, ta là này loại người sao?
Ai?
Phương Việt thở dài một tiếng. Quán thượng như vậy huynh đệ, thật không biết là phúc là họa. Ngưu Thánh thượng phía trước một bước, liền này 10 cái khí ống, còn chưa nhất định ai sợ ai đâu, ta đánh 10 cái, còn lại giao cho ngươi, thế nào?
Ai?
Phương Việt lại là thở dài một tiếng. Sờ sờ Ngưu Thánh đầu, nhẹ nhàng hướng bên trái gầy gầy.
Ngoa tạo.
Hóa ra là này đám người đội ngũ đứng quá đủ, Ngưu Thánh chỉ có thấy được hàng thứ nhất. Ở đâu là 10 cái, rõ ràng là hơn 100 cái. Bản chương xong, chương 50, bỏ lỡ điện thoại chúng ta còn là chạy đi. Nghe thanh âm, Ngưu Thánh có chút sợ. Nhưng kia quần người đã kinh vây thượng tới a chạy là không còn kịp rồi. Phương Việt căn dặn Ngưu Thánh, chiếu cố chính mình, không muốn lên đầu, còn có nhìn thấy cái gì cũng không cần quá kinh ngạc kia tra một người theo Ngưu Thánh trước mắt bay ra ngoài. Phanh 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 lại bay 10 cái. Ngưu Thánh hoảng sợ sẽ không nói chuyện, miệng há ra một trường phát ra hoa hoa thanh âm. Nguyên phách đã mở, Phương Việt thực lực đã cùng trước đó không thể giống nhau mà nói. Càng nhanh, càng mạnh, càng mạnh. Mặc dù là phế nhất một nguyên một phách, nhưng cùng người bình thường chênh lệch vẫn còn có khác biệt trời vực. Dù là đối diện là người tập võ, phàm là đã trúng Phương Việt một quyền nửa chân, trên cơ bản liền không có lại đứng lên phần diễn. Ngưu Thánh tựa như một cái sẽ chỉ đánh 666 đệ đệ. Vốn cũng không phải là thực đủ từ ngữ kho lúc này chỉ còn lại có Ngưu Bức. Hơn 100 người, lúc này biến thành lá dụng tơ đồng, khắp nơi đều là. Chơi hạch đào trung niên nhìn một cái đổ tại mặt đất bên trên các phế vật, đi đến Phương Việt trước mặt.
Tu hành giả.
Vẫn còn biết tu hành giả, cái này võ quán quả nhiên không đơn giản. A Phương Việt nhìn trung niên, trả lời ta một cái vấn đề, ta không đánh ngươi. Trung niên kỳ quái cười cười, ném ra ngoài một viên hạch đào.
Thật nhanh.
Kém chút né tránh không kịp. Hạch đào theo Phương Việt bên thai sắc qua, quán xuyên phía sau 10 mét bên ngoài cây cột.
Tu hành giả.
Phương Việt có chút kích động. Từ khi trở thành tu hành giả, vẫn luôn không biết chính mình thực lực thượng hạn ở nơi nào, này không phải một cái khó được cơ hội sao? Đương nhiên, tại hội sở bị hệ thống khác người sở hữu đánh nằm bẹp lần kia không tính. Phương Việt không do dự, dưới chân phát lực, thân thể giống như lò xo đồng dạng phóng tới trung niên. Trung niên nghiêng người tránh đi, biến trưởng thành trảo, đánh út về phía Phương Việt sau gáy. Phương Việt quay người nhấc khuỷu tay, rời ra trung niên. Trung niên lại là một cái đáng ngang, mục tiêu là Phương Việt eo uy hiếp. Phương Việt để đầu gối cứng rắn. Hai người đều thối lui hai bước. Ngưu Thánh mặt mày hớn hở, không ngừng hâm mộ, lão Phương, lúc nào luyện a?
Xoáy đi.
Phương Việt sông Lưu Thánh trừng mắt nhìn.
Xoáy.
Xoáy bạo. Phương Việt dùng cách đấu thuật thuộc về hiện đại quyền thuật, dung hợp bách gia sở trường, coi trọng thực dụng. Mà trung niên chiêu thức, tựa như là những năm 70, 80 phim hành động, cứng tay cứng chân, cổ pháp khảo cứu. Phương Việt cũng không thể từ đó thấy cái gì. Nhưng trung niên lại đối Phương Việt sinh nghi. Hoa quốc tu hành giả, không rõ ràng có thể chia làm hai loại. Một loại là trung niên như vậy cổ võ giả, một loại là dị năng giả. Mà Phương Việt sử dụng cách đấu thuật, cùng cổ võ nửa điểm quan hệ đều không có. Ngươi là quân đội người?
Trung niên hỏi.
Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề.
Phương Việt cự tuyệt trả lời.
Như vậy có thể để cho chính mình tỏ ra thần bí một ít.
Phương Việt bình tĩnh làm trung niên càng thêm vững tin chính mình phán đoán, sắc mặt có chút không cam lòng nói, rút lui.
Ngưu Thánh hô, lão Phương, con hàng này muốn chạy.
Ta biết, hắn chạy không. Trung niên ném ra một cái màu đen quả cầu, tiếp xúc mặt đất nháy mắt bên trong đột nhiên nổ tung, dâng lên một hồi khói đặc. Sương mù giải tán, Phương Việt trước mặt đã không có mờ hay.
Quá đánh mặt Ngưu Thánh tiến lên trước, lão Phương, ngươi công phu này ở đâu học a?
Sư phụ là ai?
Có thể hay không giới thiệu cho ta nhận thức một chút?
Hảo, hôm nào?
Phương Việt nói, trước tìm người quan trọng.
Vâng.
Còn chưa kịp cất bước, hậu viện truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hậu viện trên không một đạo hỏa diễm ngút trời mà ra, chỉ chốc lát sau toàn bộ võ quán biến thành một cái biển lửa.
Làm sao xử lý?
Ngưu Thánh nhìn qua Phương Việt.
Phương Việt nói, chạy thôi, còn có thể làm sao xử lý?
Liên vừa rồi kia thanh nổ tung cùng thế lửa, phòng đoán rất nhanh liền sẽ đem cảnh sát cùng phòng cháy hấp dẫn đến, đến lúc đó hai người rất dễ dàng bị xem như tên phóng hỏa mang về thẩm vấn.
Chạy trước đi.
Phương Việt mới vừa chạy ra ngõ nhỏ, đối diện đụng vào thắng gấp xe cảnh sát.
Có thể là vẻ mặt có chút vội vàng, lại là theo hiện trường phương hướng chạy đến, cảnh sát trực tiếp xách theo còng tay xuống xe.
Phương Việt thấy thế, vội vàng hướng sau lưng Nưu Thánh vẫy vẫy tay.
Nưu Thánh nhìn thấy cửa ngõ xe cảnh sát đầu xe, quay người chui vào bên cạnh tiệm bốn tóc.
Phương Việt đem bàn tay vào túi quần, chuẩn bị gọi điện thoại cầu viện.
Không được núp đích.
Hai tay ôm đầu,
ngồi xuống.
Cảnh sát thấy Phương Việt động tác, trực tiếp móc súng ra.
Phương Việt thở dài, nghe lời giơ hai tay lên, nằm sấp tại tường bên trên.
Đến, một ngày này, lại cái gì cũng không có làm.
Cảnh sát một tay cầm súng, một cái tay khác tìm khắp Phương Việt toàn thân, cũng không có phát hiện cái gì vi phạm lệnh cấm vật phẩm.
Lúc này mới đem súng thu hồi, nghiêm nghị hỏi, tại này bên trong làm cái gì?
Phương Việt chi tiết đáp, tìm người.
Cảnh sát rõ ràng không tin.
Này một khối là chính mình quản hạt khu, ngõ hẻm này bên trong những cái đó tiệm bốn tóc bình thường là làm cái gì hoạt động, hắn nhưng nhất thanh nhị sở.
Tìm người.
Tìm nữ nhân đi.
Lúc này Phương Việt điện thoại di động vang lên.
Cảnh sát, ta có thể tiếp cái điện thoại sao?
Cảnh sát đưa tay đem Phương Việt túi quần điện thoại lấy ra, nhìn thoáng qua điện báo dây số.
Số 1.
Liên nói cái này đi chú, giống hay không một số phi pháp tổ chức số hiệu.
Phương Việt quay đầu nhìn thoáng qua, dở khóc dở cười nói, cảnh sát, đây là ta bạn gái, không tin ngươi tiếp một chút.
Cảnh sát do dự một chút, vừa muốn ấn nút tiếp nghe, điện thoại tắt máy.
Đánh tới, cảnh sát, đánh tới, nàng nhất định tìm ta có việc.
Phương Việt nói.
Cảnh sát ngưng mi liếc xéo Phương Việt, ngươi tại dạy ta làm việc.
Phương Việt đem nằm sấp tại tường bên trên tay để xuống, quay người nhìn chằm chằm cảnh sát trẻ tuổi, ngữ trọng tâm trường nói, làm nhất danh cảnh sát, ngươi thực chuyên nghiệp, nhưng là, ta thật không phải là người xấu.
Cảnh sát đầu tiên là sững sờ, nói tiếp, có phải hay không người xấu đợi đến trong sở liền biết, lên xe.
Phương Việt bất đắc dĩ thượng xe cảnh sát.
Cảnh sát đem Phương Việt khóa trái xe bên trong, sau đó chạy vào ngõ nhỏ.
Cứu hỏa đi.
Hai cái giờ sau, võ quán trên không khói đen biến mất, cảnh sát này mới trở lại bên cạnh xe.
Theo xe cảnh sát trở lại trong sở, Phương Việt coi là điều tra thêm chính mình tin tức, tùy tiện hỏi vài câu liền thả mình đi.
Nhưng Tân Hải cảnh sát làm việc quá trình phá lệ nghiêm cẩn,
nghiêm cẩn đến lệnh người giận sôi tình trạng.
Đầu tiên là tên họ, tuổi tác, hộ tịch địa chỉ, hiện nơi ở chỉ, cha mẹ tên họ cùng chức nghiệp.
Tiếp theo là xử lý cái gì công tác, có không ai có thể chứng minh đến Tân Hải tới làm cái gì đến rồi.
Mấu chốt là cảnh sát thật đúng là gọi điện thoại cho Phương Việt cha mẹ cùng Lan Đình khách sạn gọi điện thoại xác minh.
Doa đến nhị lão còn tưởng rằng Phương Việt làm cái gì khó lường chuyện, doa đến mấy ngày ngủ không ngon giấc.
Còn tốt Ngưu Thánh đem Phương Việt bị bắt sự tình nói cho Trần Mục Ca, Trần Mục Ca lại liên hệ Vương Bình.
Vương Bình khó được tại bên ngoài cường ngạnh một lần.
Thả người,
nhanh lên cho ta thả người.
Các ngươi liền tới Tân Hải đầu tư đại lão cũng dám bắt.
Miêu Trảo còn phát không phát triển.
GDP còn cần hay không?
Cảnh sát vẫn không nghĩ thả người, bởi vì Vương Bình thái độ quá phế lối.
Nhưng hắn không biết Vương Bình hai ngày này trải qua cái gì.
Cuối cùng vẫn là cục lãnh đạo ra mặt, cảnh sát này mới giúp Phương Việt làm thủ tục.
Bản chương xong, chương 51, các ngươi không thích hợp Phương Việt theo cảnh sát nơi nào cầm lại điện thoại, nhìn thấy 10 cái điện thoại chưa nhận, đều là Hạ Hòa đánh tới.
Vội vàng quay lại,
lại nhắc nhở tắt máy.
Còn có một đầu chưa đọc tin nhắn, cũng là Hạ Hòa phát tới.
Ta ba xảy ra tai nạn xe cộ.
Phương Việt có chút bực bội, trừng kia cảnh sát một chút.
Ngoại trừ chuyện lớn như vậy, Hạ Hòa lại liên lạc không được chính mình.
Nàng gọi điện thoại thời điểm nhất định thực hy vọng chính mình có thể cùng nàng cùng nhau đi.
Tin nhắn bên trong đơn giản nội dung, bao hàm 10 cái điện thoại không người nghe thất vọng.
Nếu là nàng đã xảy ra chuyện gì, ta nhất định không tha cho ngươi.
Phương Việt đem lửa giận phát tiết vào cảnh sát trên người.
Nhân chi thường tình, có thể lý giải.
Nhưng cảnh sát hiển nhiên chưa kịp phản ứng.
Hắn đây là tại trước mặt mọi người uy hiếp chính mình sao?
Trở lại khách sạn, đơn giản thu thập xong chính mình hành lý, Phương Việt ngồi lên Vương Bình trước tiên an bài cố xe, hướng sân bay tiến đến.
Thậm chí chưa kịp cùng Trần Mục Ca tạm biệt,
còn có Ngưu Thánh.
Lúc này, không có cái gì so hạ hỏa càng trọng yếu hơn. Máy bay muốn cất cánh, Phương Việt vừa mới chuẩn bị đóng lại điện thoại, Trần Mục Ca gọi điện thoại tới, hỏi hắn đi nơi nào. Phương Việt nói rõ hạ hỏa phụ thân tai nạn xe cổ chuyện, chính mình chính tại đi Trung Châu trên máy bay. Hạ hỏa nói chỉ là một câu, đến bệnh viện cho ta phát hàng đơn bị đường, ta muốn đi Trung Châu quay phim, thuận tiện thăm hỏi một chút. Nửa giờ hành trình, Phương Việt cảm giác như là quá một thế kỷ. Một xuống máy bay, Phương Việt vội vàng lại cấp Hạ Hòa gọi điện thoại. Vẫn cứ tắt máy, liên lạc không được Hạ Hòa, liền không thể biết Hạ Hồng Đào tại bệnh viện nào. Phương Việt lấy điện thoại di động ra, mở ra cùng thành tin tức, lục soát 3 ngày trong vòng tai nạn xe cộ tin tức. Ai ra, 3 ngày, Trung Châu hết thảy phát sinh 17 khởi tai nạn giao thông, tất cả đều là rượu điều khiển cùng mệt nhọc điều khiển. Gần nhất một cái là Bentley đụng vào đại xe hàng, xe báo hỏng tin tức. Phương Việt chú ý tới tin tức hình ảnh bên trong Bentley biển số xe. Bên trong ít hở 0909. Hạ Hòa tên cùng sinh nhật. Không ít kẻ có tiền có cái thói quen này, yêu thích chọn lựa một ít cùng người bên cạnh có quan hệ các loại dãy số. Bất kể có phải hay không là Hạ Hồng Đạo, nhìn kỹ hắn nói. Báo cáo tin tức tai nạn xe cộ hiện trường, khoảng cách gần nhất bệnh viện công là Trung Châu đệ nhất bệnh viện nhân dân. Căn cứ gần đây đưa y nguyên tắc, đại khái suất là nơi này. Phương Việt ngựa không ngừng vó chạy tới bệnh viện, hết thể tìm mấy tầng lâu, rốt cuộc tại trọng chứng giám hộ bên ngoài thấy được Hạ Hòa mẫu thân. Nhiều năm không thấy, năm tháng cũng không có tại Hạ Hòa mụ mụ mặt bên trên lưu lại cái gì vết tích. Còn cùng Phương Việt trí nhớ bên trong đồng dạng điểm tĩnh thanh nhã, chỉ là có chút tiểu thụy. Lâm Di, Phương Việt kêu một tiếng. Lâm Hoa ngẩng đầu, ghé mắt nhìn về Phương Việt, sau đó đứng lên. Tiểu Việt, Phương Việt nhẹ gật đầu, đi đến Lâm Hoa bên cạnh, đỡ nàng ngồi xuống, thúc thúc thế nào? Lâm Hoa hốc mắt lập tức lại ướt, nước nở hướng Phương Việt giảng thuật. Bởi vì công tác thượng xa giao, Hạ Hồng Đào tiếp khách hàng uống rượu vẫn luôn uống đến đêm khuya, liền kêu một cái chở dùm, xe mở đến trời xanh đại đạo lúc cùng một chiếc xe hàng lớn chạm vào nhau, xe báo hỏng, Hạ Hồng Đào bị quăng ra cửa xe, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Cảnh sát đến hiện trường thời điểm, lại không nhìn thấy chở dùm. Hơn nữa đường bên trên theo dõi cũng không có chụp đến bất kỳ người theo Hạ Hồng Đào xe bên trên đi xuống. Hạ Hồng Đào bị nhận định say rượu điều khiển, gánh chịu sự cố toàn bộ trách nhiệm. Lâm Di, thúc thúc sẽ không có việc gì. Phương Việt không am hiểu an ủi, chỉ có thể học TV bên trên dáng vẻ, nói câu trấn an lời nói. Lâm Hoa nhẹ gật đầu, lại càng khóc dữ dội hơn. Phương Việt không biết như thế nào cho phải. Đợi đến Lâm Hoa cảm xúc hơi chút bình tĩnh, Phương Việt mới mở miệng lần nữa hỏi, Lâm Di, Hạ Hòa đâu? Ta làm nàng trở về. Phương Việt nói với Lâm Hoa, Lâm Di ngươi nếu không cũng đi về nghỉ một chút. Lâm Hoa lắc đầu. Phương Việt bất đắc dĩ, đành phải ngồi qua một bên, nhàm chán lấy ra điện thoại. Lâm Hoa rất kỳ quái, tối thiểu cùng Phương Việt ấn tượng bên trong Hạ Hòa mụ mụ không giống nhau, thiếu đi nhiệt tình, nhiều lạnh lùng, có thể là đột gặp biến cố, cực độ thương tâm gây nên đi. Phương Việt không có suy nghĩ nhiều, đem bệnh viện vị trí phát cho Trần Mục Ca. Nghe được Phương Việt nói có bằng hữu phải tới thăm Hạ Hồng Đảo, Lâm Hoa đột nhiên cảnh giác lên. Tiểu Việt, ngươi trở về đi, chính chúng ta tới là được. Một câu chính chúng ta, trực tiếp đem Phương Việt vạch đến người ngoài hàng ngũ bên trong. Phương Việt lại không cảm giác khách khí, nghĩ thầm khả năng Hạ Hòa còn chưa kịp cùng cha mẹ báo cáo hai người yêu đương chuyện. Lâm Di, ta cùng Hạ Hòa Phương Việt muốn nói, ta là Hạ Hòa bạn trai, tương lai chính là ngài cùng Hạ thúc thúc con rể, ta lưu tại nơi này chiếu cố hắn là hẳn là. Nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Hoa đánh gãy, ngươi cùng Hạ Hòa không thích hợp. Ngữ khí bình thản, tựa như tại trần thuật một sự thật, phổ cập một cái mọi người đều biết thưởng thức. Nhìn thoáng qua Phương Việt ánh mắt khó hiểu, Lâm Hoa bổ sung nói rõ, các ngươi không phải một cái thế giới người. Câu này lời nói, làm Phương Việt đối Lâm Hoa nhiều năm hảo cảm nháy mắt bên trong tan thành mây khói. Đây là cái kia tài trí ôn nhu Lâm Di sao? Chẳng lẽ đi theo Hạ Hồng Đào lại trung tâm thương mại hồi lâu, lây dính hám lợi kia một bộ tà khí? Ngươi làm sao sẽ biết chúng ta không phải một cái thế giới người? Nếu như là cảm thấy chính mình chẳng làm nên trò chống gì, không thể cho Hạ Hòa yên ổn sinh hoạt, vậy hắn Phương Việt hiện tại liền có thể nói cho Lâm Hoa chính mình thực lực. Nhưng là Phương Việt không có, sẽ có Trang Bức chi ngại. Hơn nữa, Trang Bức không phải cùng tương lai mẹ vợ chính xác phương thức câu thông. Từ từ sẽ đến đi. Phương Việt hướng Lâm Hoa tạm biệt, nói chính mình ngày mai lại đến xem Hạ Hồng Đào. Lâm Hoa lần này mắt đều không có nhấc. Phương Việt tại bệnh viện gần đây tìm một cái quán net, kéo dương hành lý đi vào. Tâm thần không yên, hào không buồn ngủ. Đeo ống nghe lên, tại Triệu Hoán Sư hẻm núi toàn tình đầu nhập chém giết, làm cho chính mình tạm thời không đi nghĩ những cái đó tức giận im lặng chuyện. Đến mức quá mức đầu nhập, lại bỏ qua mấy cái điện thoại. Phương Việt cấp Trần Mục Ca phát bệnh viện vị trí, Trần Mục Ca ngồi xuống ban một máy bay, so Phương Việt chậm gần 2 giờ đến Trung Châu. Đến bệnh viện, nhưng không thấy Phương Việt, gọi điện thoại lại vẫn luôn không người nghe. Nàng cùng Hạ Hồng Đào lại không thân chẳng quen, tự mình đi thăm lại không quá thích hợp. Chỉ có thể đứng trong hành lang, từng lần một cấp Phương Việt gọi điện thoại. Phương Việt đánh nửa ngày trò chơi, tâm tình càng hỏng bét. 2-11-07-3-22 thổ hào thật không xứng trầm mê trò chơi. Phương Việt cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, cấp Trần Mục Ca trở về điện thoại. Người tại làm cái gì? Trần Mục Ca đi lên liền hương sư vấn tội. Phương Việt nói, ta ở quán internet. Quán net. Trần Mục Ca cắt một tiếng, người này tâm thật là lớn. Phương Việt thở dài, ta có biện pháp nào, sự tình đã phát sinh, ta chính là thủ ở nơi đó Hạ Thúc Thúc cũng không có khả năng lập tức tốt. Trần Mục Ca dùng không cho cự tuyệt ngữ khí ra lệnh, hiện tại, lập tức, đến bệnh viện đến, ta có phát hiện. Phương Việt cọ theo thể thao điện tử ghế bên trên bắn lên, cơ lấy dương hành lý đã chạy ra quán net. Trần Mục Ca đang ở bệnh viện đại sảnh hàng ghế bên trên viết chữ. Không sai, là viết chữ. Viết rất nghiêm túc, nhưng chữ viết không dám lấy lòng. Phương Việt lặng lẽ đi tới, nhìn thấy Trần Mục Ca thế nhưng họa một trường suy luận đồ. ngươi còn là tại làm cái gì? Phương Việt đột nhiên phát ra tiếng, đem Trần Mục Ca giật nảy mình. Trần Mục Ca dùng bút chỉ gõ gõ tay bên trong vở, người xem. Toàn thân hắn nhiều chỗ gãy xương, sọ xuất huyết bên trong, não bộ bị hao tổn, trước mắt ở vào vô ý thức trạng thái. Phương Việt hỏi, sau đó thì sao? Rất như là tai nạn xe cộ đúng không? Trần Mục Ca nhìn về Phương Việt. Phương Việt cảnh giác lên, rất giống tai nạn xe cộ. Người ý tứ là không phải tai nạn xe cộ. Đúng là tai nạn xe cộ, nhưng tai nạn xe cộ phía trước hẳn là còn chuyện gì xảy ra? Trần Mục Ca vô cùng nghiêm túc nói. Phương Việt ngồi vào Trần Mục Ca bên cạnh, xin nhờ, ngắn gọn điểm. Trần Mục Ca thu hồi vợ, ta ở ngoài phòng bệnh người thấy giáp phất hợp chất hữu cơ toàn dị bính chỉ hương vị. Ân, đó là cái gì? Một loại nào đó dược phẩm sao? Phương Việt đối với Trần Mục Ca dị năng không chút nghi ngờ, nhưng nàng nói với tự mình cái này giáp cái gì đồ chơi làm cái gì? Trần Mục Ca đứng lên, con mắt nhìn chằm chằm thang máy phương hướng, chậm rãi nói, giáp phất hợp chất hữu cơ toàn dị bính chỉ, lại gọi xa lâm khí độc. Xa lâm khí độc. Bản chương xong, chương 52, đỉnh cấp hacker xa lâm khí độc là một loại trí mạng hệ thần kinh khí độc. Mấy chục hào khắc, liền có thể tại trí người tử vong. Coi như cấp cứu kịp thời, may mắn sống tiếp được, cũng sẽ đối thần kinh, đại não cùng gan tạo thành vĩnh cửu tính tổn thương. Phương Việt hỏi, ngươi ngửi được có thể hay không không phải hạ hồng đảo phòng bệnh bên trong truyền đến? Có khả năng, cho nên ta chỉ là hoài nghi. Trần Mục Ca nhìn qua Phương Việt, ánh mắt liếc về phía phòng bệnh bên ngoài Lâm Hoa, nhìn xem sổ khám bệnh chẳng phải xem rõ ràng. Phương Việt đi đến Lâm Hoa bên cạnh, làm gì? Thúc thúc sổ khám bệnh có thể cho ta nhìn một chút sao? Ném đi. Sổ khám bệnh như vậy trọng yếu đồ vật, thế nhưng ném đi, mà lại nói như vậy nhẹ nhàng bâng cơ. Tốt ta kia Lâm Di, ngài còn nhớ rõ sổ khám bệnh bên trên là như thế nào viết sao? Phương Việt truy vấn. Lâm Hoa nhìn Phương Việt một chút, ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng biến thành vô cùng chán ghét. Hồng Đào xảy ra như vậy sự, chúng ta một nhà người đều rất khó chịu, ta chỉ muốn yên lặng cùng hắn đi đến sau cùng nhật tử, xin ngươi đừng lại tới quấy rầy được không? Trần Mục Ca thượng phía trước một bước, vì Phương Việt bất bình, ngươi chẳng lẽ đối Hạ Hòa ba ba tai nạn xe cộ chân tướng không có chút nào để ý sao? Chân tướng. Lâm Hoa cười khổ nói, chân tướng chính là Hồng Đào say rượu lái xe, phát sinh tai nạn giao thông, bây giờ tại bên trong nằm. Phương Việt lôi kéo Trần Mục Ca, nhỏ giọng nói, chúng ta đi thôi. Quá khắc thường. Lâm Hoa nhất định tận lực che giấu cái gì. Phương Việt lần nữa cấp Hạ Hòa gọi điện thoại, vẫn cứ nhắc nhở tắt máy. Lập tức có chút mờ mịt. Trần Mục Ca vô cùng đồng tình Phương Việt. Nghe nói tương lai nhạc phụ sẽ ra chuyện, chạy tới đầu tiên chào hỏi, lại bị nhạc mẫu tương lai không nhìn thậm chí ghét bỏ. Bạn gái còn liên lạc không được. Thật đáng thương a đi, ta dẫn ngươi đi tìm người. Trần Mục Ca vô vỗ Phương Việt bả vai. Phương Việt đi theo Trần Mục Ca, ngồi lên đoàn làm phim an bài chuyến đặc biệt. Xe tại phồn hoa nội thành xuyên qua, sau đó không lâu dừng đến trước cửa một tiệm rượu. Thể thao điện tử khách sạn. Phương Việt mở cửa xuống xe, ngươi là phải bồi ta chơi game còn là cùng ta ngủ? Nói mang ngươi tìm người. Trần Mục Ca có chút không vui. Đến lúc nào rồi, còn như thế không đứng đắn. Trần Mục Ca đi đến quầy thu ngân, hỏi mấy câu, sau đó đi vào thang máy, hướng Phương Việt vẫy vẫy tay. Thang máy dừng ở lầu 5, Trần Mục Ca đi thẳng tới 502 gian phòng phía trước, gõ cửa một cái. Gian phòng bên trong có người, còn chơi thực này. Ở bên ngoài đều có thể nghe được đẩy tháp có thể đánh này, đó Phương Việt rất quen thuộc lời nói, nhưng chính là không ai mở cửa. Trần Mục Ca trực tiếp thượng trần, trọng trọng đạp tại cửa bên trên. Ai nha? Gian phòng bên trong truyền đến ngã hai nghe thành ầm, tiếp tục một cái nhuộm lông xanh đông thai nam mở cửa. Đại tiểu thư. Đông thai nam lập tức sợ. Trần Mục Ca đi vào phòng, che cái mũi đi đến bên trong mở cửa sổ ra. Thuốc lá này mùi vị, Phương Việt còn tưởng rằng máy tính nha. Trần Mục Ca ôm cánh tay đi đến Đông Thai Nam trước mặt, cao lên nói, có chuyện tìm người hỗ trợ. Đông Thai Nam co quắp xoa xoa đôi bàn tay, ngài lời nói này, có chuyện gì chỉ cần phân phó, cùng ta còn nói cái gì hỗ trợ không giúp đỡ. Ân, ngoan. Trần Mục Ca sờ sờ Đông Thai Nam đầu, tựa như là đang sờ sủng vật của mình. Đông Thai Nam cười hắc hắc nói, đại tiểu thư, này vị là ai vậy? Phương Việt chủ động đưa tay phải ra, ngươi tốt, ta gọi Phương Việt. Ba. Trần Mục Ca một bàn tay đem Phương Việt vươn ra tay đánh trở về. Ngươi làm gì? Phương Việt chừng Trần Mục Ca một chút. Trần Mục Ca nói, ngươi muốn thường xuyên ghi nhớ chính mình thân phận, không phải là cái gì người đều đáng giá ngươi nắm tay. Phương Việt hít một hơi khí lạnh. Trước kia chưa từng phát hiện Trần Mục Ca như vậy không coi ai ra gì a, nắm cái tay làm sao vậy? Tìm người ta hỗ trợ còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Đông Hai Nam theo Trần Mục Ca lời nói bên trong cảm giác được cái gì, lần nữa đặt câu hỏi, đại tiểu thư, hắn Trần Mục Ca trịnh trọng nói, Phương Việt chính là phụ thân người thừa kế duy nhất. Đông Hai Nam lỗ hai ông trực hưởng. Hắn là Đỗ Đặc gia tộc gia chủ. Trần Mục Ca nhẹ gật đầu. Đông Hai Nam nhanh lên lui về phía sau mấy bước, cùng tính hướng Phương Việt bái. Phương Việt buồn bực nói, ngươi này lại là có ý gì? Thật tình không biết, Đỗ Đặc gia tộc đẳng cấp quan niệm cực nặng, gia chủ là cùng cấp với thần linh tồn tại. Ngoại trừ mấy cái trực hệ, mặt khác người liền cùng Đỗ Đặc đối mặt tư cách đều không có. Trước đó phần lớn có người ngoài ở tại, Trần Mục Ca cũng liền làm giảm bớt này đó. Nhưng bây giờ, Đông Hai Nam chỉ là chính mình ra một cái công nhân làm thuê, hắn lại thế nào phối cùng Phương Việt nắm tay? Đông Hai Nam lại có chút hối hận. Chính mình đầu nhập Đỗ Đặc gia tộc nhiều năm, còn không tiếp xúc qua trừ Trần Mục Ca bên ngoài chủ yếu nhân viên. Nhưng vừa rồi, chính mình kém chút cùng gia chủ nắm tay. Chơi ạ, vừa rồi chính mình đưa tay nhanh một chút như vậy liền tốt. A chạch. Trần Mục Ca kêu Đông Thai Nam một tiếng, đem hắn theo khiếp sợ bên trong kéo về hiện thực, cho ngươi 20 phút, ta muốn Hạ Hồng Đào hết thảy tin tức. Đông Thai Nam a chạch so cái ok thủ thế, ngồi trở lại máy vi tính phía trước, nhất đốn nhanh chóng đánh. Phương Việt hỏi, 20 phút?
Trần Mục Ca tự tin vô cùng nói, ngươi đừng xem hắn cả lơ phất phơ, năng lực nhưng lớn đâu, bảy đại châu hacker giải thi đấu quán quân, liên tục ba giới. Hacker. Phương Việt cảm thấy rất lợi hại, nhưng lại cảm thấy không bao nhiêu lợi hại. Đơn giản chính là tại mạng bên trên gây sóng gió một đám người. A Trạch lại nhếch miệng lên, cười cười. 11 phút đồng hồ, theo A Trạch cuối cùng một lần đánh trở về xe, Trần Mục Ca điện thoại nhận được một văn kiện. Trần Mục Ca đối A Trạch nói, vất vả. Phương Việt cũng cho A Trạch một cái khẳng định thủ thế, sau đó chắp tay trước ngực, một giọng nói đa tạ. A Trạch thụ sủng nhược kinh. May mắn bên cạnh không ai, nếu không phải đến kéo dậy hỏi một chút hắn nhìn thấy Phương Việt cho chính mình nói cảm ơn sao. Đi ra khách sạn, Trần Mục Ca bắt đầu giúp Phương Việt phân tích tình tiết vụ án. Hạ Hồng Đào xuống biển thời điểm, vừa bắt đuổi hướng đầu gió, ngay lập tức chiếm trước thị trường, kiếm món tiền đầu tiên. Sau đến tin tức ngành nghề quật khởi, Hạ Hồng Đào lần nữa nắm đúng thời cơ, thành lập Biện Thịnh Khoa học Kỹ thuật. Này đó năm, Hạ Hồng Đào điên cuồng quyết trương, nghiệp vụ liên quan đến 10 cái ngành nghề, năm trước lại đầu tư một nhà trí năng ô tô công ty. Nhưng hắn vẫn luôn gặp phải cùng một cái vấn đề. Tài chính, cần thiết tài chính vô cùng khổng lồ. Mặc dù Hạ Hồng Đào danh nghĩa sản nghiệp, hàng năm đều tại lợi nhuận, nhưng xa xa không đủ để chèo chống hắn vượt ngành nghề phát triển. Ngươi nói chậm một chút được không? Phương Việt ngăn ở Trần Mục Ca trước mặt, nếu không ta vẫn là chính mình xem đi. Trần Mục Ca đưa di động đưa cho Phương Việt, vẫn không quên bổ thêm một câu, xem không hiểu hỏi ta. Khinh bị ta. Xem không hiểu. Này có cái gì xem không hiểu? Phương Việt nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động. Thật không hiểu Trần Mục Ca là như thế nào đối với một đống biểu đồ đọc lên chuyện xưa tình tiết tới. Sắp thử xem không hiểu nhiều còn là ngươi tới đi, chậm một chút nói. Phương Việt lại đưa di động còn đưa cho Trần Mục Ca. Đơn giản tới nói, chính là Hạ Hồng Đảo vẫn luôn thực thiếu tiền. Nhưng là hắn lại hết lần này tới lần khác tại thiếu tiền tình huống hạ không ngừng phát triển nghiệp vụ. Cùng hắn có liên quan công ty hết thảy 23 nhà, Hạ Hồng Đào phân biệt chiếm cổ 131. Nói cách khác, Hạ Hồng Đào chỉ có đỉnh cấp phú hào danh tiếng, danh nghĩa nhưng không có một nhà chính mình có thể tuyệt đối khống chế công ty. 23 nhà công ty bên trong, có 17 nhà công ty thực tế khống chế người đều là cùng một cái. Một cái gọi Diệp Tân người. A Trạch còn tại biểu đồ phía dưới ghi chú một hàng chữ, Hạ Hồng Đào tai nạn xe cộ, lớn nhất được lợi người là Diệp Tân. Phương Việt nhà danh nói, ngươi trực tiếp nói cho ta một câu cuối cùng không được sao? Làm ta nghe này nửa ngày, đầu óc đều nhanh chuyển không tới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này A Trạch thật lợi hại. Trần Mục Ca liền đơn giản một câu cần Hạ Hồng Đào tin tức, hắn liền lo dịp rõ ràng trực tiếp đem chính mình muốn biết kết quả thôi diễn ra tới. Bản chương xong, chương 53, nắm giữ quyền chủ động Phương Việt lấy điện thoại di động ra, tại lục soát cột đưa vào Diệp Tân hai chữ. Từ điều biểu hiện có 7 cái mục nghĩa. Chính là nói, gọi cái tên này danh nhân chí ít có 7 cái. 7 người bên trong, không có một cái phù hợp điều kiện. Hoặc là ngành nghề không đúng, hoặc là tuổi tác kém quá nhiều. Phương Việt lần nữa lục soát Hạ Hồng Đào Diệp Tân, cuối cùng lục ra được một tấm hình. Tấm ảnh bên trong Hạ Hồng Đào còn rất trẻ, hắn bên người đứng bên cạnh một cái cao gầy nam nhân, dùng văn tự chú thích Diệp Tân. Phương Việt chưa bao giờ thấy qua Diệp Tân, nhìn thấy ảnh chụp nhưng lại cảm thấy giống như đã từng quen biết, rất khó hình dung cảm giác. Kia liền theo Diệp Tân vào tay đi. Phương Việt nhìn về phía Trần Mục Ca. Trần Mục Ca không phản ứng chút nào, chỉ là kinh ngạc nhìn chằm chằm Phương Việt. Phương Việt hỏi, không đúng sao? Trần Mục Ca nói, phương pháp không sai, nhưng là ngươi có chút không đúng. Ta không cái gì không đúng. Phương Việt cúi đầu nhìn một chút chính mình, không biết Trần Mục Ca vì sao có câu hỏi này. Trần Mục Ca nghiêm túc nói, ta cảm giác này mấy ngày phát sinh chuyện đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ngươi. Phương Việt khẽ gật đầu, đúng vậy a, chưa từng có gặp được này loại chuyện, không kinh nghiệm. Không không. Trần Mục Ca nói, ngươi không giải quyết được, cùng kinh nghiệm không quan hệ, suy cho cùng vẫn là ngươi không có cái này năng lực. Phương Việt nhíu mày, nghe ra Trần Mục Ca là tại chất vấn chính mình. Trần Mục Ca nói tiếp, ta gặp qua phụ thân xử sự phương thức, cũng có thể đại khái đoán được nếu như là hắn gặp được này loại sự tình sẽ làm thế nào. Phương Việt ngươi biểu hiện làm ta thực hoài nghi, phụ thân vì cái gì khăng khăng lựa chọn ngươi làm thừa kế người. Phương Việt còn tại phòng đoán Trần Mục Ca này đoạn lời nói ý tứ, lại nghe thấy một câu trần trụi nhục nhã. Ngươi bây giờ, cơ hồ có thể nói là không còn gì khác. Một người nam nhân bị người nói không còn gì khác. Bản thân liền là vô cùng nhục nhã. Tuyệt đại đa số người lại bởi vì câu này lời nói thẹn quá hóa giận. Nhưng Phương Việt không có. Hắn cảm thấy Trần Mục Ca nói rất đúng. Chính mình xác thực kém xa. Nhìn như có được hết thảy, nhưng lại cái gì đều làm không được. Có thể là thất bại nhất người xuyên biệt đi. Nghĩ tới đây, Phương Việt có chút xa xút. Trần Mục Ca có chút không đành lòng, nhẹ nhàng thượng phía trước khoác lên Phương Việt cánh tay. Ta chỉ là phát biểu một chút ý tưởng chân thật, nếu như ngươi không thích nghe, coi như ta chưa nói qua đi. Trần Mục Ca cũng chính là ngây thơ. Làm sao có thể coi như chưa nói qua? Ta đánh ngươi một trầu, sau đó nói cho nếu như ngươi đau lời nói coi như ta không đánh qua. Ngươi đồng ý cảnh sát đều sẽ không đồng ý. Phương Việt cười khổ, ngươi nói đúng. Trần Mục Ca vốn là tưởng đảo ngược khích lệ, lại không nghĩ rằng một chút đem Phương Việt nói điệu xịu nhi. Vậy ngươi còn muốn tra sao? Phương Việt kiên định gật đầu, tra. Vì cái gì không tra? Trần Mục Ca cười cười, vậy ngươi đi tra Diệp Tân, ta làm xong đoàn làm phim chuyện, lại tới tìm ngươi. Hảo. Hôm sau trời vừa sáng, Phương Việt lần nữa đi tới bệnh viện. Nhìn thấy Lâm Hoa, Phương Việt đi thẳng vào vấn đề hỏi, Lâm gì, ta muốn biết liên quan tới Diệp Tân sự tình. Nghe được Diệp Tân cái này tên, Lâm Hoa thần sắc rõ ràng thiệm quá một vẻ bối rối. Chi chi ngông nô, nôn từ lấp lóe, mập mờ suy đoán. Chính là không chịu chính diện trả lời. Chỉ nói là Diệp Tân là Hạ Hồng Đào một vị lão bằng hữu, chính mình cùng hắn cũng không quen. Phương Việt mới vừa muốn tiếp tục truy vấn. Lâm Hoa lại đột nhiên một phát, gào thét lớn làm Phương Việt không muốn xen vào người khác việc.
Hạ Hoa đệ đệ Hạ Thiên nghe đến bên ngoài động tĩnh, theo phòng bệnh bên trong đi ra, đem Lâm Hoa dịu vào phòng bệnh, lại tự mình đi ra. Sự tình không phải như ngươi nghĩ, ngươi tưởng nhiều. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Phương Việt hỏi, làm sao ngươi biết ta tại suy nghĩ cái gì? Hạ Thiên ánh mắt trốn tránh, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn, ta không biết, ta ra sự ngươi không cần lo. Phương Việt biết, cơ hồ là không thể nào theo Lâm Hoa cùng Hạ Thiên trong miệng đạt được bất luận cái gì đầu mối, đành phải rời đi trước bệnh viện. Mới vừa xuống lầu, Phương Việt liền nhận được Hạ Hoa tin nhắn, ngắn ngủi ba chữ, chia tay đi. Chia tay. Phương Việt tại này vì Hạ Hồng Đào chuyện bắt hết bóc, nàng nói chia tay, cực kỳ không hợp lý. Coi như dứt bỏ hợp lý tính cũng nói, Hạ Hoa cũng tuyệt không phải là người như vậy. Phát như vậy một cái không đầu không đuôi tin tức, sẽ chỉ ra tăng Phương Việt hoài nghi. Chẳng lẽ Hạ Hoa tưởng hướng chính mình truyền đạt cái gì? Phương Việt nhanh lên gọi lại, lại tắt máy. Này thực không hợp thói thường a. Có vẻ giống như tại bị người khác nắm đi a. Khắp nơi thụ động. Phương Việt đứng tại đầu bậc thang bạo nói tụng, Hạ Thiên vừa vặn từ trên lầu đi xuống. Hạ Thiên nhìn Phương Việt một chút, miệng ngập ngừng, cuối cùng vẫn là không có mở miệng, cúi đầu hướng đại môn đi đến. Ngươi nhất định biết đến tột cùng là như thế nào chuyện, đúng không? Phương Việt ngăn lại Hạ Thiên đường đi, trực tiếp hỏi. Ta không biết ngươi tại nói cái gì, ngươi tránh ra, ta muốn về trường học. Hạ Thiên thực thông minh, cũng thực nghe lời, Lâm Hoa giao phó sự tình hắn luôn có thể hoàn thành rất tốt. Thế nhưng là Hạ Thiên lại quá tuổi trẻ, đến mức nói dối thời điểm diễn kỹ không đủ tự nhiên trôi chảy. Phương Việt lời nói thâm thiế, lấy tình động hiểu chi lấy lý thuyết phục Hạ Thiên, ta là ngươi tỷ bạn trai, hỏi đến tương lai cha vợ sự tình, không quá phận đi. Ta tỷ đều nói chia tay với ngươi, ngươi cũng không cần quản chúng ta ra chuyện có được hay không, coi như ta cầu xin ngươi. Hạ Thiên đẩy Phương Việt một cái, biểu tình vô cùng ủy khuất. Phương Việt cười, cái gọi là liều ám hoa minh hẳn là cái này ý tứ đi. Hạ Hoa cho chính mình phát chia tay ngắn tin không mấy phút nữa, Hạ Thiên liền biết, đã có người không muốn để cho chính mình tra lời nói, kia liền tuân theo chính mình nội tâm. Đảo, hướng trên căn đảo. Bất quá muốn đổi một cái phương pháp, không thể lại bị nắm mũi dẫn đi. Phương Việt đột nhiên vô cùng thư thái, mặt bên trên cũng khôi phục ngày xưa tự tin, mở ra chân đuổi theo Hạ Thiên. Tiểu cứu tử, ta đưa ngươi đi trường học đi. Nhìn Phương Việt mặt dày mày dạn, Hạ Thiên tức giận nói, không cần, ta đón xe. Ai, tiểu cứu tử Phương Việt lời còn chưa nói hết, Hạ Thiên nhanh chân chạy hướng một cố rừng sát ở ven đường xe taxi, mở cửa xe chui đi lên. Xe taxi siêu một tiếng vọt ra ngoài. Phương Việt nhìn thấy rừng sát ở ven đường khác một chiếc xe, mở ra mặt phụ xe cửa đặt mông ngồi lên, sư phụ, phiền phức đuổi lên trước mặt kia chiếc xe. Vừa quay đầu, phát hiện tài xế là cái kính mắt manh muội. Hơn nữa này đồ vật bên trong, phấn tử, không giống như là xe taxi a manh muội hoảng sợ nhìn qua Phương Việt, bảo vệ trước ngực, ngươi muốn làm gì? Qua loa. Nhưng bây giờ đổi xe, khả năng liền không đổi kịp. Phương Việt sờ sờ túi quần, đem tiền trên người toàn bộ đem ra, nhét vào manh muội tay bên trong. Phiền phức truy một chút phía trước kia chiếc xe, ta đệ đệ tại trên chiếc xe kia, hắn cùng nhà bên trong cãi nhau, trong cơn tức giận chạy, ta sợ hắn gặp được người xấu. Này nói dối nói, Phương Việt chính mình kém chút đều tin. Kính mắt manh muội đánh giá Phương Việt một phen, cảm giác không giống như là người xấu, mặt lộ vẻ khó xử nói, ta tận lực đi, thế nhưng là ta hôm nay mới cầm bằng lái, ngươi không muốn chê ta mở trộm. Mau đuổi theo đi mỹ nữ. Ngươi thắt chặt dây an toàn, ta xuất phát ta. Manh muội từ hai tay cứng ngắc để lên tay lái, một chân ga, tiểu hàng lượng tự nhiên hấp khí tuôn ra 12 vạn độc tính. Phương Việt khẩn trương bắt lấy cửa xe, yếu ớt hỏi, mỹ nữ ngươi xác định là hôm nay mới vừa cầm bằng lái sao? Manh muội tử cười cười xấu hổ, đúng a, có phải hay không mở có chút chậm? Không chậm, chính là bay có chút thấp dám ở nội thành báo tô đến 70, còn nói chính mình mới cầm bằng lái, ngươi sợ không phải tại đùa ta. Bản chương xong, chương 54, đường điểm Phương Việt gắt gao nắm lấy cửa xe, tim nhảy tới cổ rồi bên trong, bắp thịt cả người căng cứng, làm xong tùy thời nhảy xe chuẩn bị. Mỹ nữ, ta cảm thấy ngươi có thể lái ổn một chút, mở chậm một chút, kỳ thật ta cũng không phải. Tại cái người sinh mệnh an toàn trước mặt, chuyện khác giống như cũng không như vậy trọng yếu. Nghe nói đua xe sẽ tăng nhanh ạ diện lìn bài tiết, từ đó mang đến cùng loại với cao trào đồng dạng kích thích cảm giác. Càng mở vượt qua nghiện, xem bộ dáng là thật. Theo xe càng mở càng nhanh, manh muội tử thần sắc dần dần kích động, gương mặt cũng bắt đầu ửng hồng ửng đỏ. Hào này nha, thử, sụp đổ. Phương Việt một đầu cuốn tới kính chắn gió bên trên. Manh muội tử cũng hướng phía trước một mình, kính mắt trượt đến trong mũi, có chút mơ hồ nói, thật xin lỗi. Phương Việt vuốt vuốt cái chán, cảm giác tay bên trên ẩm ướt dính dính. Manh muội tử cuống quýt từ miệng túi bên trong lấy ra một cái băng dán cá nhân, cấp Phương Việt dán lên. Manh muội cánh tay sát qua Phương Việt mặt, Phương Việt ngửi thấy nhàn nhạt nước khử trùng mùi vị. Đường Điềm, 22 tuổi, thực tập bác sĩ, yêu thích đu quay ngựa, tình thương cực thấp. Manh muội tử vội vàng rút tay trở về, nhìn thoáng qua trước ngực. Không mang công bài a, làm sao ngươi biết ta tên? Phương Việt nói, ta biết còn nhiều nữa. Phương Việt dựa vào người hương biết nữ nhân dị năng, đọc lên chính mình được đến tin tức. Lúc này có người đi đến trước xe, gõ gõ cửa sổ xe. Phương Việt ngửa đầu nhìn thoáng qua bị manh muội tử chạm đuôi cố xe. Khá lắm, đúng thật chuẩn. Trùng hợp chính là Hạ Thiên ngồi kia chiếc taxi. Để ngươi truy xe, không để ngươi chạm đôi a. Đường Điểm lơm lớp lo sợ xuống xe, như là một cái phạm sai lầm học sinh tiểu học. Tài xế xe taxi xuống xe nhìn một chút cốp sau hô to, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Đường Điểm chột dạ nói, bao nhiêu tiền, ta bồi thường cho ngươi. Tài xế xe taxi suy nghĩ một chút, bản kim, xì sơn, như vậy, ngươi cấp 500 đi. Nha. Đường Điểm đưa tay liền muốn bỏ tiền, lại bị Phương Việt giữ chặt. Cái này hố phỏng đoán 200 đều không dùng đến đi. Tài xế xe taxi có chút tức giận, ta đây liền làm nàng mệt đụng, ta không đau lòng sao? ta còn muốn 1000 khối tổn thất tinh thần phí. Đường Điềm giật giật Phương Việt tay áo, ngươi đừng nói chuyện, ngươi lại nói một hồi ta tiền liền không đủ. Phương Việt lại tiếp tục nói, xe taxi công ty xe, ngươi đau lòng cái giám a.
Ta, dù sao là các ngươi đụng ta, tới chỗ nào ta đều có lý.
Phương Việt đem bàn tay vào Đường Điềm miệng túi bên trong, Đường Điềm chỉ cảm thấy một cái tay cách quần áo tại chính mình trên người du tẩu, cảm giác kia thật thần kỳ. Tựa như mấy con kiến nhỏ tại bò, ngứa, lại có chút thoải mái. Phương Việt nghi hoặc nhìn chằm chằm phát tình tựa như Đường Điềm, đem chính mình vừa rồi cấp nàng tiền đào ra tới, ngươi phát sốt. Mặt như vậy đỏ. Đường Điềm vội vàng khống chế một chút biểu tình, thất kinh nói, ta không sao. Phương Việt rút ra 200 khối tiền, vươn hướng tài xế xe taxi, liền 200, yêu muốn không cần, không cần lời nói liền thông báo công ty bảo hiểm a. Tài xế xe taxi nghe Phương Việt khẩu khí, vội vàng đem tiền nhận lấy, sợ hắn thật báo bảo hiểm. Thu 200 khối, tối thiểu còn có thể giàu có ra tới mấy bao thuốc tiền, báo bảo hiểm, ngoại trừ sửa xe coi như không một phân tiền. Hạ Thiên từ trong xe taxi xuống tới, chán ghét nhìn Phương Việt một chút, quay đầu đi. Chờ ta một chút. Phương Việt đối Đường Điềm nói một tiếng, liền vội vàng đuổi theo. Hạ Thiên nhìn thấy Phương Việt truy chính mình, nhanh chân liền chạy. Bởi vì Đường Điềm kỹ thuật lái xe hơn người, Phương Việt tại xe bên trên vẫn luôn lấy ngồi xổm tư bốn tại phụ xe, này đột nhiên chép chân, chỉ cảm thấy một hồi toan sáng. Hạ Thiên vừa muốn chạy vào cửa trường, lại bị một cái bàn tay to ngăn lại. Lý Tuấn, ngươi làm gì? Làn da ngăm đen khôi ngô thanh niên, mặc áo lót quần đùi, cánh tay bên trên hình rồng hình xăm phá lệ dễ thấy. Lý Tuấn khách khí nói với Hạ Thiên, đi theo ta đi. Hạ Thiên kháng cự lui về sau một bước, ta không đi theo ngươi, ta còn muốn đi học đâu. Lý Tuấn vô vô Hạ Thiên bà bay, ngự trọng tâm trường nói, ta biết ngươi là học sinh tốt, thế nhưng là Tú ca muốn tìm ngươi, ngươi tổng không thể không cấp mặt mũi đi. Nghe được Tú ca tên, Hạ Thiên mắt bên trong hiện lên một chút tức giận, nhưng rất nhanh bị sợ hãi bao phủ. Lý Tuấn, chúng ta là bằng hữu a, ngươi không muốn dẫn ta đi gặp hắn có được hay không? Hạ Thiên cầu khẩn nói. Lý Tuấn vội vàng khoát tay, nhưng đừng nói như vậy, ta nhưng không chịu nổi, ta chính là cái tiểu mã tử, cái nào xứng làm ngươi bằng hữu? Ta. Lý Tuấn lần nữa quên, Tú ca chính là muốn gọi ngươi đi qua chơi hai ngày, không ý tứ gì khác, ta lấy nhân cách đảm bảo tuyệt đối không có việc gì. Hạ Thiên vừa muốn khóc vừa muốn cười. Một tên lưu manh cùng chính mình đánh cược. Ta tin ngươi cái quỷ. Lý Tuấn, ta ba xảy ra tai nạn xe cộ, ta muốn chiếu cố hắn, thật không thể đi. Lý Tuấn hơi không kiên nhẫn, cũng không phải là ta tìm ngươi, ngươi muốn thật không đi lời nói chính mình cấp Tú ca gọi điện thoại, nhìn hắn có đồng ý hay không. Hảo, ngươi cho hắn đánh, ta tới nói, ta điện thoại không điện. Lý Tuấn sững sờ. Thật đúng là thiên chân vô tà a, để ngươi gọi điện thoại ngươi còn tưởng thật. Tốt ta, ai bảo ngươi tốt số, có cái hảo tỷ tỷ đâu. Lý Tuấn cầm ra chính mình điện thoại di động, thông qua một cái mã số. Cho, Tú ca, ta. Ngoạ tao mẹ nó. Không phải, Tú ca, ta không phải mắng ngươi, ta là mắng Hạ Thiên kia tiểu tử. Dừng lại. Tú ca, chờ một lúc lại cho ngươi nói a. Hạ Thiên thừa dịp Lý Tuấn gọi điện thoại công phu, chạy vào sân trường. Lý Tuấn nổi giận mắng, con mẹ nó, đọc sách người chính là yêu thiêu thân nhiều. A đi. Một cái tay đáp thượng Lý Tuấn bả vai. Lý Tuấn xoay hạ thân tử, tức giận nói, xéo đi, đừng phiền ta. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy một cái soái ca chính tại cùng chính mình chào hỏi. Kia soái ca chính là Phương Việt. Này vị đại ca mượn một bước nói chuyện. Phương Việt đẩy Lý Tuấn, một trước một sau đi đến một cái giao lộ. Lý Tuấn thực im lặng. Mượn một bước nói chuyện ngươi ngược lại là mượn a, ngươi lắc lắc ta cánh tay làm gì? Cứng rắn mượn sao? Phương Việt ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, không nhìn thấy chị An theo dõi, buông ra Lý Tuấn, vì cái gì muốn tìm Hạ Thiên phiền phức? Lý Tuấn hai tay giải phóng, lúc ấy liền bạo tẩu, nốt ngươi cái rắm. Ai, đại ca, điểm nhẹ. Phương Việt tấn Lý Tuấn cổ, thật dễ nói chuyện, ta hỏi ngươi cái gì trả lời cái gì. Hảo hảo hảo, đại ca ngươi như bức, ngươi hỏi, vì cái gì tìm Hạ Thiên phiền phức? Lý Tuấn ủy khuất nói, ta không có tìm hắn để gây sự a. Phương Việt lực đạo trên tay tăng thêm mấy phần. Ta đều tận mắt thấy, ngươi còn chống chế. Đau đau, đại ca điểm nhẹ, ta thật không có tìm hắn để gây sự, hắn chính là Tú ca tiểu cứu tử, ta nào dám đắc tội hắn a. Tiểu cứu tử? Phương Việt buông lòng tay ra. Lý Tuấn mắt bên trong tiềm đoán giận quan mang, vuốt vuốt cái cổ, đúng vậy à, Tú ca cuối tháng liền muốn cùng hắn tỷ tỷ kết hôn, nhưng là hắn tỷ tỷ này mấy ngày không vui vẻ, cho nên Tú ca làm ta dẫn hắn đi bồi hắn tỷ tỷ. Nha. Hóa ra là như vậy chuyện. Xem ra là chính mình đa tâm. Không đúng. Hạ Thiên tỷ phu là Tú cái, ta đây mẹ nó chính là ai? Bản chương xong, chương 55, Hảo Tú tên chờ một chút, ngươi nói Hạ Thiên cái nào người tỷ tỷ kết hôn? Phương Việt ánh mắt lại lăng lệ. Hạ Thiên chỉ có một cái thân tỷ tỷ a, chính là cái kia trực tiếp nhất tỷ hạ hoa a. Lý Tuấn dọa đến lui về sau một bước. Phương Việt thật muốn một bàn tay chụp chết Lý Tuấn, nhưng hắn nhịn được. Trực giác nói cho hắn biết này không quá hợp lý. Cùng chính mình nói hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền muốn cùng người khác kết hôn? Nhất định là có cái gì ẩn tình. Phương Việt tận khả năng bình tâm tĩnh khí đối Lý Tuấn nói, Hạ Hòa không phải có bạn trai chưa? Nghe nói còn là nàng phòng phát sóng trực tiếp bản một. Lý Tuấn đắc ý nói, này ngươi cũng không biết, bản một thì thế nào, sao có thể cùng ta Tú ca so? Đừng nói hắn, liền xem như Hạ Hồng Đào, cũng phải cấp Tú cái mấy phần mặt mũi. Tú ca như vậy như sao? Phương Việt không tin. Nếu như nói người khác không hiểu rõ chính mình, đánh giá thấp chính mình thực lực còn nói đến qua đi. Nhưng là Hạ Hồng Đào thế nhưng là lâu dài tại Phú Hào bảng có được một chỗ cắm rủi. Nghe cái này Lý Tuấn khẩu khí, kia bị Tú ca nhiều lắm cũng chính là cái xã hội đen, địa đầu xà. Hạ Hồng Đào có thể sợ hắn. Lý Tuấn kinh ngạc hỏi, ngươi là lần đầu tiên tới thành phố bên trong sao? liền Tú Ca cũng không biết.
Đúng vậy a, trước kia đều tại gia tộc, chưa nghe nói qua Tú Ca đại danh.
Phương Việt giả trang ra một bộ không thấy qua việc đời bối rối.
Như vậy cùng ngươi hình dung đi, đừng nói là ở Trung Châu, phóng nhãn toàn bộ Hoa Quốc, Tú Ca cũng là cái này.
Lý Tuấn tự hào nết lên ngón tay cái.
Phương Việt cũng rỗi ra ngón tay cái này ý tứ là hẳn là hắn ba quyền thế ngập trời.
Phải là, từ trước đến nay có thể để cho kẻ có tiền túi đầu cũng chính là người đứng quyền.
Lý Tuấn lại lắc đầu, cũng có thể như vậy nói đi.
Này lời liền ly kỳ.
Có quyền chính là có quyền, cũng có thể như vậy nói là có ý gì.
Tú Ca hắn ba mặc dù không phải làm quan, nhưng đương quan đều phải định bợ hắn.
Lý Tuấn thấy Phương Việt còn là nghe không hiểu, lại bổ sung một chút.
Nha.
Phương Việt nhẹ gật đầu, lại hỏi, Tú Ca có thể không quan tâm Hạ Hòa bạn trai, kia Hạ Hòa đâu?
Nàng cũng không quan tâm sao?
Đó là đương nhiên.
Lý Tuấn khẳng định nói, bằng không Hạ Hòa làm sao lại một hồi Trung Châu liền đi Tú Ca nhà bên trong, cái kia bảng một ta, tối đa cũng chính là gặp dịp thì chơi.
Đi.
Tú.
Ca.
Nha.
Bên trong.
Từng chữ cũng giống như một đầu cái bật lửa, xinh xinh đem Phương Việt điểm.
Phương Việt xông Lý Tuấn vây vây tay, ngươi qua đây một chút, giúp ta cấp Tú Ca mang câu nói.
Lý Tuấn đến gần Phương Việt, đem lỗ thai dàn tới.
A Phương Việt đem Lý Tuấn lỗ thai kéo xuống,
tiện tay đem tàn thai ném qua một bên, đằng đằng sát khí nói cho hắn biết, vô luận hắn ở đâu, ta đều trở về tìm hắn.
Nói xong, Phương Việt quay người rời đi, đi vài bước sau lại quay đầu lại, thuận tiện nói cho Hạ Hòa, liền nói Phương Việt đến rồi.
Lý Tuấn bịt lấy lỗ thai không có, còn là bụng mặt đi, vừa sợ vừa tức, miệng bên trong thì thào nói, tên điên.
Phương Việt trở lại giao lộ, đường điểm thế nhưng thật chính ở chỗ này chờ chính mình.
Đem một người xa lạ lời nói thật sự, này cô nương cũng là đủ chủ.
Tài xế xe taxi kia đã rời đi.
Phương Việt không nói tiếng nào ngồi vào phụ xe, đường điểm hỏi, bây giờ đi đâu bên trong?
Tùy tiện.
Đường điểm nhìn ra Phương Việt có chút thất thần.
Được rồi, ngươi trở về đi, ta chính mình đi một chút.
Phương Việt đẩy cửa xe ra xuống xe.
Đường điểm quay đầu đuổi theo Phương Việt, hạ xuống cửa sổ xe hỏi, ngươi thế nào?
Phương Việt thở dài, bạn gái kết hôn, thân lang không phải ta.
A.
Đường điểm cười nói, ngượng ngùng a, ta không phải tại cười ngươi, ta là cố ý cười ngươi.
Không đúng, ta không phải cố ý, ta chính là cảm thấy rất buồn cười.
Cũng không đúng, dù sao chính là ngượng ngùng, ta nhịn không được.
Phương Việt mặt đen lại.
Đường điểm hỏi, ma thuật sư, ngươi tên là gì?
Ma thuật sư.
Phương Việt dừng bước lại.
Đường điểm nhẹ gật đầu, đúng a, ngươi có thể biết ta tên, còn biết nói ta.
Ngươi nhất định sẽ đọc tâm thuật đi.
Phương Việt chững chạc đàng hoàng nói, tiểu cô nương, phải tin tưởng khoa học.
Ngạch đường điểm lại không phản bắt được.
Ta gọi Phương Việt.
Phương Việt lần nữa đi tới A Trạch sở tại cái kia thể thao điện tử khách sạn.
Vào cửa liền dò hỏi quầy thu ngân, 502 cái kia A Trạch còn tại sao?
Thu ngân tiểu cô nương sửng sốt một chút, ngươi là nói Trạch lão bản đi, xin hỏi ngươi tìm hắn có cái gì chuyện sao?
Trạch lão bản.
Nhìn không ra A phiền phức gọi một chút hắn, liền nói Phương Việt tìm hắn.
Thu ngân tiểu cô nương a một tiếng, cầm điện thoại lên, thông qua A Trạch dãy số.
Đoàn chiến thời điểm ghét nhất có người quấy rầy.
Hacker A Trạch cũng không ngoại lệ.
Hơi vừa phân thần, màn hình ngủ.
A Trạch tức giận nắm lên điện thoại, chính là nhất đốn gào thét, ai vậy?
Tiểu cô nương bị giật nảy mình, nhỏ giọng nói, lão bản, có cái gọi Phương Việt tìm ngươi.
Tút tút tút.
A Trạch cúp điện thoại.
Mười mấy giây sau, A Trạch xuyên một đầu dép lê chật vật chạy tới lầu một.
Nghiêm nói, lão bản hảo.
Thu ngân tiểu cô nương có chút ngộng.
Lão bản, ta nên gọi tên gì?
A Trạch làm cái mời thủ thế, lão bản, còn là đi lên nói đi.
A Kha, cấp lão bản rót chén trà đưa ra.
Thu ngân tiểu cô nương A Kha lên tiếng, quay người chính là pha trà.
Phương Việt quay đầu nhìn A Kha một chút, cửa hàng nhỏ.
Ngươi bạn gái.
A Trạch vẫy vẫy tay, bạn gái.
Ta muốn món đồ kia làm gì?
Món đồ kia ngoại trừ đem ga giường làm bẩn, liền chỉ biết ảnh hưởng ta tay nhanh.
Danh ngôn A này tiểu cô nương rất tốt, đơn thuần thiện lương, biết ăn nói.
Phương Việt khích lệ nói.
A Trạch nhãn châu xoay động, có phải hay không nàng tại trước mặt ngài loạn nói cái gì?
Không có.
Phương Việt cũng không thể nói cho hắn biết, chính mình chỉ cần ngửi một chút, liền biết đó là cái gì nữ nhân đi.
Vẫn như cũng là 502 gian phòng, Phương Việt ngồi tại ghế bên trên, A Trạch một mực cung kính đứng ở một bên.
Ngồi xuống nói.
Phương Việt chỉ cái ghế bên cạnh.
A Trạch nơm nớp lo sợ ngồi xuống. Hai chân đều có chút phát run.
Mụ mụ, ta tiền đồ, ta ngồi vào nhà giàu số một đối diện.
Phương Việt bắt đầu hỏi chính sự, ngươi biết Tú Ca sao?
Tú Ca.
A Trạch bắt đầu tại trí nhớ bên trong lục soát cái này tên.
Phương Việt chờ mong nhìn qua A Trạch, hy vọng có thể được đến một phần giống như Hạ Hồng Đảo như vậy tỉ mỉ tin tức.
A Trạch lắc đầu, không biết, chưa từng nghe qua.
Không đạo lý A cái này Tú Ca không phải nghe nói thực nổi danh sao?
Phương Việt tự đủ.
Lúc này A Kha bưng trà vào nhà, vừa vặn nghe được Tú Ca tên, mở miệng nói ra, ta biết.
A Trạch nhíu mày, đi vào không biết gõ cửa sao?
Ngươi có biết hay không ta cùng lão bản tại nói chính sự?
Phương Việt đưa tay làm A Trạch dừng lại, nhìn về A Kha, ngươi biết?
A Kha đem trà phóng tới mặt bàn bên trên, suy nghĩ một chút nói, Tú Ca là Trung Châu có danh phú nhị đại, nghe nói nhà hắn rất có tiền, ta là 2 năm trước quê mật sinh nhật thời điểm gặp qua hắn một lần, đỉnh soái, chính là quá thịnh khí lang nhân, ta không thích.
Nghe được A Kha nói nam nhân khắc soái, A Trạch nghiêm mặt lão giải, xem ngươi kia hoa si dạng, xem ai đều cảm thấy soái.
Phương Việt hỏi A Kha, Tú Ca kêu cái gì tên?
Còn có nhà hắn là làm cái gì?
Tú Ca gọi Diệp Thiên Tú. Nhà hắn cụ thể là làm cái gì ta không hiểu rõ qua, bất quá mạng bên trên hẳn là có thể tra được.
Diệp Thiên Tú.
Hảo Tú tên.
A Trạch đã mở ra trình duyệt, tại lục soát không đưa vào Diệp Thiên Tu tên. Cơ hồ là cha không này người. Thế là nhìn một cái A Kha. A Kha đồng dạng trừng to mắt nhìn A Trạch. A Trạch chỉ vào màn hình, đây chính là ngươi nói mạng bên trên có thể lục soát. Ngươi lục soát hắn ba tên, lúc ấy hắn theo đuổi ta khuê mật lên mạng tìm tới. A Kha giải thích nói. Hắn ba kêu cái gì? A Trạch liếc một cái A Kha. Diệp Tân. Phương Việt trực tiếp từ ghế bên trên nhảy dựng lên. Bản chương xong.